nhưng nếu không có Thủy Kính tiên sinh cái gương này, như vậy mưu kế của ta cũng không cách nào thực hiện. Tô Vân thầm nghĩ. Lúc trước Sóc Phương từ biệt, Câu Thủy Kính đem có dấu thứ 8 mặt Triều Thiên Khuyết Phù Sinh Kính tặng cho Tô Vân, một mình đi tới Đông Đô thúc đẩy biến pháp, không nghĩ tới cho đến ngày nay, Phù Sinh Kính sẽ lấy loại hình thức này cứu hắn cùng 13 vị thần ma tính mạng. Phù Sinh Kính nhưng thật ra là hai mặt kính, một mặt trên mặt đất, một mặt ở trên mặt trăng, hai mặt trong gương trong phòng giấu một cái linh giới. Hiện nay mặt đất Phù Sinh Kính bị nhân ma dư tấn đánh vỡ, linh giới cũng theo đó phá hủy, linh giới bên trong không khí cũng nhanh chóng trôi qua. Tô Vân rất nhanh có một loại ngạt thở cảm giác, Thiên Phượng cũng rất vui vẻ cảm giác đến không thể thở nổi. Tô Vân điều động bản thân linh giới bên trong không khí, xoay người lại, nói, Kim Ô Ca, tốc độ ngươi nhanh nhất, có thể hay không tại không khí biến mất trước đó, mang theo chúng ta về. Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên chỉ thấy thiếu niên Kim Ô sắc mặt trắng bệnh, bịch một tiếng ngã xuống đất, ngất đi. Thương thế hắn quá nặng, sau khi thoát hiểm lại trầm tĩnh lại, dẫn đến thương thế bộc phát. Tô Vân nhìn về phía Cửu Phượng, Cửu Phượng tỷ. Cửu Phượng bị chặt mất 7 viên đầu, vết thương còn tại phun máu, ngã trên mặt đất, uể oải. Tô Vân cau mày, hướng Cùng Kỳ nhìn lại. Tiểu Đồng Cùng Kỳ đầu còn tại phun máu, nằm ở Thiên Phượng trên lưng, miễn cưỡng vô một chút nhỏ nhắn cánh. Mặt khác thần ma, Kim Hống giỏi về phi hành, nhưng cánh bị La Dư Tận chặt đứt. Thao Thiết Kỳ Lân các loại mạnh mẽ thần ma, đều thân chịu trọng thương, vô lực chống đỡ. Kỳ Lân không còn răng, xấu hổ vô cùng, tai tủ, chúng ta bản thân bị trọng thương. Chỉ sợ là không có cách nào mang theo người quay trở về. Nhưng chúng ta có thể điều động thiên địa nguyên khí tới dưỡng thương, hô hấp cũng là hô hấp thiên địa nguyên khí, không cần lo lắng cho bọn ta tiêu hao người không khí. Chỉ cần chúng ta khôi phục một chút, liền có thể mang theo các người an toàn trở về. Nô Đồng lắc đầu nói, chúng ta bây giờ thân ở trên mặt trăng không có không khí. Chúng ta linh giới bên trong không khí cũng không kiên trì được mấy ngày, không có không khí, chúng ta liền sẽ khí tuyệt mà chết. Cái thứ nhất mục chết, chính là hắc điểu. Nàng chỉ là Thiên Phượng. Thiên Phượng đóng chặt lại miệng, không dám thở. Tiêu Thúc Ngạo tu vi thâm hậu, gặp Thiên Phượng sắp bị ngục chết, ngay sau đó rộng mở linh giới, để Thiên Phượng hô hấp không khí. Thiên Phượng vội vàng thở hổn hển hai cái, thân mật cọ sát Tiêu Thúc Ngạo. Tiêu Thúc Ngạo hiếm thấy lộ ra tươi cười, chẳng qua là trong mồm thiếu cái răng, có vẻ hơi ngây thơ. Nữ xỉu bỏ xuống xoa cá, nói, ta cái này Ngư Long chính là Bắc Hải yêu thần, hắn linh giới liền Bắc Hải đều có thể chặn lại tới một đoạn cất giữ đi vào, huống chi không khí. Các ngươi hai cái miệng nhỏ mang theo con chim này cùng ngốc rồng, ở đây sinh con dưỡng cái sinh sôi gia tộc, sống 100 tuổi, đều thừa sức. Ngư Long, đi theo đám bọn hắn, phân một chút không khí cho bọn hắn. Cái kia trong giỏ cá Ngư Long nhô đầu ra, hai đầu vây cá đắp lên sọt biên giới, một mặt trêu tức nhìn Tô Vân cùng Nô Đồng. Chỉ thấy hắn mọc ra đầu rồng thân cá, cùng Tô Vân đã thấy Long tộc đều có chỗ khác biệt. Dâng trào tiếng sóng truyền đến, một đoạn Bắc Hải đại dương treo ngược ở trên mặt trăng. Nhất thời không khí mới mẻ đập vào mặt. Ngư Long ngồi tại sọt bên trong, sọt bay lên, rơi vào trên bầu trời treo ngược trong biển. Sọt bên trong còn có một cái thanh hồng dài, hai cái kìm bị Dư Tận đánh gãy, nhưng đã mọc ra hai cái nhỏ nhắn nhỏ cái kìm, giờ phút này đang bóp lấy giả lâu la cái cổ hướng trong nước biển ấn. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, nói, như vậy, lại không quấy rầy chư vị ca ca tỷ tỷ tu dưỡng. Nô Đồng, chúng ta đi chung quanh một chút, thưởng thức một chút trên mặt trăng cảnh đẹp. Nô Đồng thản nhiên nói, mặt trăng chẳng qua là cái tĩnh mịch tinh cầu, có gì đáng xem. Lời tuy như thế, nàng vẫn là đuổi theo Tô Vân. Thiên Phượng biến thành Hắc Phượng Hoàng, giờ phút này có thể thở hào hẹn, lại vỗ vội cánh bay đến trên mặt biển, một cái lặn xuống nước đâm vào trong biển, bốn phía bắt cá ăn. Sau một lúc lâu, một đầu dài hai, ba trượng ngắn Bắc Hải cá lớn ném đến Tiêu Thúc Ngạo dưới chân, nhảy nhót hai cái. Tiêu Thúc Ngạo ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Thiên Phượng từ Bắc Hải bên trong chui ra ngoài, hướng hắn gật đầu ra hiệu. Lộ ra vẻ cổ vũ. Tiêu Thúc Ngạo trợn tròn mắt, đem đầu đừng qua một bên, thầm nghĩ, chim ngu, cho là ta thiếu cái răng độc, lại không thể đi săn. Hừ, ta răng qua một đoạn thời gian liền sẽ mọc ra. Lúc này, Thiên Phượng bay tới, đầu từ phía sau hắn dò được trước mặt hắn, đỉnh đầu lông vũ lay động, lộ ra vẻ cổ vũ. Tiêu Thúc Ngạo lặng im phút chốc, ngoan ngoãn hiện ra chân thân, yên lặng ăn cá, chim ngu, theo ta cái kia đồng hương đồng dạng ngu xuẩn hô hô, cần người chăm sóc. Tô Vân cùng Nô Đồng đi lại tại mặt trăng bên trên, sau lưng, Kỳ Lân, Thao Thiết các loại 13 thần ma đều tự dẫn dắt nguyên khí, Tô Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng cái xoay tròn động thiên bóp méo khác biệt màu sắc, treo ở mặt trăng trên không. Cảm ơn sư tỷ. Tô Vân nói khẽ. Ngươi đã nói qua một lần. Nô Đồng sắc mặt không chú ý. Nơi này chỉ có u ám lờ mờ, không có mặt khác màu sắc, duy chỉ Nô Đồng váy đỏ tươi đẹp như lửa. Sư tỷ, còn nhớ ngươi rời đi Sóc Phương Trúc Long Liễn bên trên dạy ta hai chữ kia ư?
Quảng Hàn.
Ngươi nói là chữ viết của tiên giới. Tô Vân quay đầu cười nói, hiện tại, ta dẫn ngươi đi Quảng Hàn Cung.
Nô Đồng giật mình, đột nhiên nhớ tới chiếc kia phi nhanh ra thiên thị viên Trúc Long Liễn bên trên, Tô Vân ngồi tại đạo thánh cùng nàng đối diện, viết xuống hai cái kỳ lạ văn tự. Bên ngoài là bóng đêm, lục địa Trúc Long trong miệng ngọc rồng chiếu phá phía trước cú ám, lay động Trúc Long Liễn đưa nàng đưa vào cái kia đoạn trong trí nhớ. Nàng còn nhớ, Tô Vân tại đạo thánh phía trước duy trì tình hình của nàng. Phía trước có không nhìn thấy kính. Vánh ánh xông ra, ngồi tại Tô Vân trên bờ vai, nhắc nhở Tô Vân nói. Tô Vân tỉnh ngộ, vội vàng thôi thúc nguyên khí, lấy nguyên khí hóa thành giao long hình thái tại phía trước dò đường, quả nhiên không bao lâu đụng phải cái kia mặt vô hình mặt kính. Vánh ánh dương dương đắc ý, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, liếc Ngô Đồng một cái, thầm nghĩ, có ta ở đây, nhân ma đừng hỏng dụ dỗ Tô sĩ tử. Ta tuy là không thể giết ngươi báo thù, nhưng có thể chen vào hai người các ngươi ở giữa, cho các ngươi không cách nào ở trên mặt trăng phát sinh chút gì đó. Ngô Đồng cảm ứng được nàng tâm tư thiếu nữ, không để ý lắm. Tô Vân đi tới mặt kính phía trước, nói, sư tỷ mời xem, nơi đó chính là Quảng Hàn Cung. Ngô Đồng đi tới bên cạnh hắn, cách xa nhìn tới, chỉ thấy mặt trăng vài tòa gò núi hình thành lòng trào ở giữa, cổ xưa cung điện yên tĩnh nằm ở tại cho tàn bên trong, yên tĩnh im ắng. Hoa biểu cao lớn, pho tượng trang nghiêm, tế đàn tăng thương. Ngô Đồng ánh mắt rơi vào tế đàn bên cạnh trên tấm bia đá, nơi đó có hai cái kỳ lạ văn tự. Quảng Hàn. Đông Chí Ngày, Quảng Hàn gãy quế. Năm nay Đông Chí Ngày, là mùng 9 tháng 11. Ngô Đồng thấp giọng nói, chính là ngày mai. Tô Vân giật mình, hướng nàng nhìn lại. Ngô Đồng giơ tay lên, chỉ vào thần ma pho tượng vây quanh tòa kia tế đàn, như nói mê nói, nơi đó là một khối tiên lục, tại Đông Chí Ngày thôi thúc tiên lục, liền có thể thẳng tới tiên giới Quảng Hàn Sơn, gãy quế Quảng Hàn, tắm gội nguyệt chỉ. Tô Vân trong lòng giật mình, hướng nơi đó nhìn lại, thất thanh nói, ý của ngươi là nói, chỉ cần thôi thúc tòa kia tế đàn, liền có thể đi tới tiên giới. Đại hạ Nam Liệt Thành trên không, La Dư Tẫn nhìn phía trước nghiền nát mặt kính, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm. Mặt kính nghiền nát, không chỉ là Tô Vân đùa bỡn hắn, vẫn là mượn tay của hắn đánh vỡ mặt kính. Bởi vì cái gương này là cầu thủy kính luyện chế linh khí, lại đi qua khai minh tôn thần này thánh tế luyện, Tô Vân căn bản là không có cách đánh vỡ. Là La Dư Tẫn bản thân một tay đứt đuổi theo bên trên Tô Vân đám người đem bọn hắn luyện thành ngọc điệp cơ hội. Hắn từ lúc thoát khốn sau đó, một mực thuận buồm xuôi gió, thỏa thuê mãn nguyện, trí tuệ vững vàng, cho dù là ứng long loại tồn tại này, cũng bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho dù là Tô Vân đánh nát hai khối tiên lục, cũng chỉ là để đạo tâm của hắn thoáng loạn một cái chớp mắt. Hắn vẫn như cũ trưởng khống toàn cục. Song lần này cùng Tô Vân chính diện giao phong, hắn nhưng thua. 13 vị thần ma vừa đi, muốn lại bắt được bọn họ, vậy liền khó như lên trời. La Dư Tận nghiến răng, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Mặt trăng từ thiên ngoại huỳnh hoặc đại lục phía sau bay qua, ta đã không sai biệt lắm muốn đem những này thần ma tất cả bắt được, thời khắc sống còn, lại là chính ta sai một bước, dẫn đến thả đi 13 thần ma. Ta đánh bại ta, để cho ta mưu đồ thất bại trong gang tấc. Trong đầu hắn nổ vang, giống như tiếng sấm nổ vang. Nhưng vào lúc này, khí tức của hắn tiết ra ngoài, trên bầu trời giống như là có một tia sáng đảo qua, La Dư Tẫn mơ hồ trong đó phảng phất nhìn thấy một chiếc cổng trời, thiên môn sau treo lấy một cái tiên kiếm. Không khỏi sắc mặt đại biến. Đạo tâm của ta loạn, dẫn đến tiết ra khí tức quá mạnh, gây nên kích động. Nếu là bị thanh kiếm kia bắt được, chỉ sợ sẽ dẫm lên vết xe đổ. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, ma thần Úc Lũy bay tới, la lên, Dư Tẫn, cái kia mao đầu tiểu tử liền như thế tại trước mặt của ngươi chạy trốn. Ngươi điều khiển nhân tâm, cũng chỉ như thế. La Dư Tẫn đưa lưng về phía hắn, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lấp lóe, lúc nào cũng có thể bạo khởi. Đã chạy trốn 13 vị thần ma. Như vậy lại đem đi theo ta những cái kia thần ma luyện thành ngọc điệp. La Dư Tận ánh mắt lấp lóe, lộ ra tươi cười, ai quy định lại nhất định muốn dùng cái kia 96 thần ma mới có thể thôi thúc tiên lục. Đổi đi 13 loại, hẳn là cũng có thể thôi thúc a. Hắn xoay người lại, giống như là lại khôi phục lúc trước cái kia ung dung tự tin thánh hoàng La Dư Tận, mỉm cười nói, chẳng qua là để bọn họ chạy thoát mà thôi. Còn có mấy tôn thần ma là cá lọt lưới, chúng ta đi đem bọn hắn bắt. Các ngươi bị thương đi. Thương thế có nặng hay không? Chúng ta đi phía dưới dưỡng thương. Vũ Hế, Úc Lũy, Huy Xả, Canh Phụ, Phương Lương đám người không nghi ngờ gì, đi lên phía trước, đột nhiên La Dư Tận thôi thúc triều thiên quyết, thân thể đột nhiên thay đổi, hóa thành một mặt tiên lục. Trong khoảnh khắc, hỗn độn hải tái hiện, gợn sóng lại nổi lên, chỉ nghe một tiếng ầm vang, Úc Lũy tại chỗ bị chấn áp, hóa thành một khối ngọc điệp. Mặt khác thần ma sợ hãi, đang muốn chạy trốn, nhưng bọn hắn sớm tại cùng Thao Thiết đám người liều mạng bên trong bị trọng thương, chỗ nào có thể chạy thoát. La Dư Tẫn thân thể thiên biến vạn hóa, đem bọn hắn từng cái chấn áp, hóa thành từng khối ngọc điệp bên trong, Vu Hế các loại thần ma vừa sợ vừa giận, bàn tay từ bên trong chặn lại ngọc điệp, lại không cách nào chạy trốn. La Dư Tẫn lộ ra tươi cười, thấp giọng nói, chấn áp bọn họ còn chưa đủ 96 số lượng, đúng, còn có thông thiên các 7 nguyên lão cái này 7 cái lao ra hỏa góp đủ số. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới phía dưới, ma thần Thái Tuế một mặt hoảng sợ nhìn hắn. Thái Tuế bỗng nhiên độn vào bên trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt trăng, Tô Vân trong lòng sinh ra ý nghĩ, hướng biển bên ngoài Tây Thổ nhìn lại, chỉ thấy nơi đó hỗn độn hải mênh mông, chẳng biết tại sao, vùng biển này lần nữa hiện lên. Không cần nhìn. Nô Đồng thản nhiên nói, Dư Tấn đạo tâm có chỗ hổng, đã bắt đầu ra hôn chiêu. Có lẽ, hắn chắc chắn là đem đi theo hắn những cái kia ma thần luyện thành ngọc điệp. Tô Vân ánh mắt lấp lóe, nói, Dư Tấn nguyên bản đạo tâm không thiếu sót, hiện tại có chỗ hổng. Sư tỷ ngươi cũng là nhân ma, đạo tâm của ngươi có hay không chỗ hổng? Nô Đồng liếc nhìn hắn một cái, phong tình vạn trùng, không có. Tô Vân ánh mắt đón ánh mắt của nàng, hai người lẫn nhau không lùi bước. Vánh ánh cơi trắng như tuyết linh tê, tại bọn họ linh giới bên trong tán loạn, ngẩng đầu cười nói, ta không tin. Vánh ánh cơi trắng như tuyết linh tê chui vào người linh giới, dơ bằng nhỏ, ngày quốc tế thiếu nhi, vì Lâm Nguyên hành cầu phiếu. Chương 345, Thiên Đống, Đế Đình, Tha Hương, Dị Khách. Chương 346, Tiên Giới Quảng Hàn Sơn. Nô Đồng lạ thường không giống cái ma đầu, yên lặng quét dọn trên tế đài cho bụi, đem những cái kia pho tượng từ trong phế tích dọn dẹp đi ra. Trước kia Ngô Đồng là sẽ không làm loại chuyện như vậy. Nàng có lẽ cùng Quảng Hàn cung tiên dân, có một loại nào đó quan hệ. Tô Vân không có quấy rầy nàng, trở lại trong gương, thầm nghĩ, đạo tâm của nàng, thực ra ngay từ đầu liền có khuyết điểm. Kỳ Lân, Thao Thiết đám người còn tại dẫn động thiên địa nguyên khí dưỡng thương, Kim Ô cũng tỉnh, có thể bản thân điều tức, chỉ là bọn hắn thương thế trong thời gian ngắn không thể khỏi hẳn. Tô Sĩ Tử, ngươi thật muốn đi tiên giới Quảng Hàn Sơn. Vánh ánh ngồi tại bạch tê trên ngông, nâng má hỏi, nơi đó nhưng không có Quảng Hàn tiên tử. Hơn nữa cái thông đạo này vứt bỏ lâu như vậy, khả năng chưa chắc sẽ thẳng tới Quảng Hàn Sơn, càng có khả năng sẽ chết ở nửa đường. Huống hồ, Kỳ Lân đá đều đã nội tâm khô héo, sắp yên diệt, không xác định nhân tố quá nhiều, đi Quảng Hàn Sơn, không phải cử chỉ sáng suốt. Bạch tê thì nằm tại Tô Vân nội tâm bên người, nhàn nhã vung lấy ngắn đến đáng thương cái đuôi nhỏ. Đùng đùng quất lấy cái mông của mình, biểu thị oánh oánh lời nói rất đúng. Oánh oánh, khả năng này là đời ta khoảng cách tiên giới gần nhất một lần. Tô Vân ánh mắt yếu ớt, nói, ngươi biết những người khác, cho dù là thánh nhân, khả năng cả đời đều không có bước vào tiên giới nhận được tiên duyên cơ hội. Bọn họ càng nhiều là, tại khi độ kiếp đã chết tại tiên kiếm phía dưới. Nhiều nhất, bọn họ sau khi chết nội tâm khó mà xóa đi đối tiên giới chấp niệm, xâm nhập vũ trụ tinh không. Cho dù là yên diệt trong tinh không cũng muốn đi tìm kiếm tiên giới tung tích. Hắn giãn ra một chút thân thể, nhìn về phía dưới cái kia xanh thẳm tinh cầu, sau một lúc lâu, nói khẽ, thành tiên, tựa như là bần hàn gia đình muốn lên như diều gặp gió trở thành thế gia đồng dạng. Sóc phương bảy đại thế gia dùng 150 năm, mấy đời người, mới trở thành thế gia, nhưng vẫn là thế gia tầng thấp nhất. Bọn họ muốn tiếp tục trèo lên trên, leo đến thế gia cao tầng, loại trừ tạo phản tìm không thấy thứ hai con đường. Thành tiên. So với người bình thường trở thành thế gia càng khó. Dù là ngươi là thánh nhân, Phật tổ, hoàng đế, thánh hoàng, muốn thành tiên, cũng không cách nào qua được tiên kiếm cửa ải này. 5.000 năm đến, có không ít người tạo phản thành công, làm hoàng đế. Nhưng 5.000 năm đến, không người thành tiên. Lần này là một cơ hội. Ta nếu như có thể bắt lấy cơ hội lần này, coi như không thể nhờ vào đó trở thành tiên nhân, cũng có thể khoảng cách tiên nhân tiến thêm một bước, thành tiên tỷ lệ càng lớn một phần. Tô Vân cười nói. Ta nghĩ, thế gian này đã có tiên giới, như vậy chắc chắn là có tiên duyên. Loại này tiên duyên khả năng giấu ở đại thiên thế giới từng cái nhìn như không đáng chú ý trong góc. Một người cả đời, có thể sẽ ngẫu nhiên đụng phải như vậy mấy lần cơ hội, nếu như từ bỏ bất kỳ lần nào, tiên duyên cũng liền triệt để đánh gãy. Ta là nhà nghèo hài tử, không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Vánh ánh lườm hắn một cái, phú khả địch quốc thông thiên các chủ, lại còn nói bản thân là nhà nghèo hài tử. Ta là nhà nghèo hài tử. Cùng ta phú khả địch quốc cũng không quan hệ. Tô Vân lắc đầu nói, hơn nữa thông thiên các tiền cũng không phải là tiền của ta, cũng không thể để cho ta cảm giác được hạnh phúc, ta chẳng qua là phụ trách dùng tiền mà thôi. Ta vui sướng nhất, vẫn là mỗi tháng tại kiếm các dạy học. Tuy là mỗi tháng chỉ có 100 thanh hồng tệ, nhưng ta rất thỏa mãn. Linh Tê lập tức nhảy dựng lên, mang theo tiểu sách quái chạy ra Tô Vân linh giới. Linh Tê không thích ở tại không thuần khiết người linh giới bên trong. Tô Vân phẫn nộ, tại tiên duyên phía trước, bất kỳ người nào, cho dù là hoàng đế thánh nhân, cũng đều chẳng qua là người nghèo. Không có ngoại lệ. Đồng chí ngày cuối cùng đến. Tô Vân cùng Ngô Đồng đi tới Quảng Hàn Cung. Quảng Hàn Cung 98 tôn tượng đá đã bị Ngô Đồng từ phế tích bên trong dọn dẹp đi ra, bày ở chính xác chỗ ngồi. Kỳ Lân Đá là trong đó một người duy nhất còn có thể thức tỉnh kim thân nội tâm, mặt khác 97 tôn tượng đá đều không thể thức tỉnh, chỉ có pho tượng trung cổ già tối tâm nội tâm tỏa ra từng đạo vô hình chấn động, dường như đen kịt đại dương chỗ sâu, cách nhau mấy ngàn dặm cá voi dùng kéo dài âm thanh trao đổi lẫn nhau. Vánh ánh lặng lẽ nói, Tô Sĩ Tử, ngươi có thể dùng nội tâm đi bắt giữ suy nghĩ của bọn hắn chấn động, xem bọn hắn đang nói cái gì. Tô Vân theo lời, thử nghiệm dùng nội tâm đi tiếp xúc những này cổ xưa tư duy. Phát hiện những này sóng tư duy động cực kỳ chậm chạp. Từng tòa tượng đá đã đang chậm rãi sáng lên, cổ xưa nội tâm tại điều động lực lượng cuối cùng, một lần cuối cùng mở ra tiên lục. Cái kia mặt tiên lục cũng từ từ trở nên sáng lên, từng cái kỳ dị phù văn từ tiên lục bên trong bay lên, trên không trung tổ hợp thành đủ loại lóa mắt hình vẽ. Không gian bên trong truyền đến một cỗ kỳ dị chấn động, giống như là có đồ vật gì đó tại xa xăm mà gần. Giờ khắc này, Tô Vân đột nhiên trong lòng có một loại kỳ diệu phỏng đoán, tiên lục thực ra hẳn là được gọi là tiên lộ. Là tiên nhân chế tạo ra, thông hướng tiên giới con đường. Thiên môn là như thế, ta lúc trước lấy được khối kia tiên lục cũng là như vậy, thậm chí liền La Dư Tẫn lấy được khối kia tiên lục, cũng là mở ra một đầu kết nối tiên giới thông đạo. Quảng Hàn Cung bên trong chấn động, càng thêm to lên, Tô Vân phía sau bọn họ từng tòa cung điện đang chấn động bên trong đổ sụp, bụi bặm nổi lên bốn phía, rất lâu không rơi. Bốn phía dãy núi, cũng đang chấn động bên trong giạn nước, không ngừng có núi đá giáng xuống. Tuy là uy lực không lớn, nhưng không bao lâu nữa, chỉ sợ liền có thể đem nơi này chôn giấu. Tế đài bầu trời, quang mang buộc phát sáng rực, mà kỳ lân đá các loại trong tượng đá truyền ra sóng tư duy động cũng càng thêm to lên, cho dù là Vánh Ánh cũng có thể rõ ràng cảm ứng được suy nghĩ của bọn hắn chấn động. Vánh Ánh nói nhỏ, Tô Sĩ Tử, những này cổ xưa nội tâm đang nói cái gì? Tô Vân lặng im phút chốc, nói, bọn họ tại lẫn nhau tạm biệt, nói chuyện ngủ ngon. Lẫn nhau tạm biệt, nói chuyện ngủ ngon. Vánh Ánh giật mình. Nhìn về phía những cái kia cổ xưa tượng đá, những này nội tâm khi còn sống có lẽ là cực kỳ cường đại linh sĩ, bọn họ sau khi chết nội tâm bám vào kỳ lân, thao thiết các loại 96 chồng thần ma kim thân phía trên, lấy thủ hộ nơi này thần chỉ khuôn mặt tồn thế. Bọn họ cũng đều là bằng hữu, có thể là thân mật nhất bạn bè. Theo nơi này suy yếu, bọn họ cũng cùng một chỗ lâm vào yên lặng, thời gian đem bọn hắn từng cái ma diệt. Bọn họ có lẽ có lịch sử huy hoàng, nhưng tất cả những thứ này cũng sẽ không tiếp tục quan trọng. Bọn họ nội tâm cũng sắp sửa quay về hắc ám, rơi vào yên diệt, cùng cao tuổi bạn cũ bọn họ nói một tiếng ngủ ngon, từ đây bọn họ đem sẽ không bao giờ lại có bất kỳ tư duy bên trên chấn động. Dấu vết của bọn hắn, chỉ còn lại có những này không biết nói chuyện tượng đá. Vánh Ánh trong lòng có muôn vàn buồn phiền, lúc này, chỉ nghe ông một tiếng chấn động, một cái thật dài thần cảnh phá vỡ hư không, từ một cái thế giới khác dò tới, xuất hiện tại tế đàn trên không. Cái kia cảnh thô to, cổ điển. Mang theo vài miếng quế lá cây cùng một chuỗi hoa quế. Tại đây hoang vu trên mặt trăng, vậy mà xuất hiện bậc này cành lá, quả thực là kỳ quặc quái gở. Tế đàn tiên lục phía trên, nòng nọc phù văn xoay quanh nhánh cây kia vũ động, xoay tròn, căn này cảnh, giống như là thông hướng một cái thế giới khác thông đạo. Nô Đồng ánh mắt sáng lên, đồng chí ngày, cành cây quế tới. Trong cổ tịch ghi lại đồ vật, quả nhiên không có gạt ta. Nàng thân hình tung bay, đứng lên đầu cảnh. Cái kia cành cây quế thoạt nhìn không lớn. Nhưng mà rơi vào phía trên, người lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé, Nô Đồng áo đỏ tung bay, dọc theo cảnh cây quế hướng hư không bên trong đi tới. Tô Vân cũng liền vội vàng nhảy đến đầu cảnh, nhưng gặp đầu cảnh này chuỗi hoa quế từng đóa, so với người còn muốn khổng lồ rất nhiều lần. Hắn đứng tại trên nhánh cây, nhìn về phía trước, chỉ thấy cảnh thô to vô cùng, rộng chừng trăm ngàn trượng, không biết thông hướng nơi nào. Nô Đồng váy đỏ tại phía trước tung bay, như là nhảy nhót rực rỡ, Tô Vân còn tại quan sát. Vánh Ánh đã cưới bạch tê từ hắn linh giới bên trong nhảy đến Ngô Đồng linh giới, la lên, Tô Sĩ Tử, nhanh một chút, thời gian cấp bách. Tô Vân bật cười, cái này tiểu sách quái khuyên ta đừng tới, bản thân còn không phải không kềm chế được lòng hiếu kỳ. Hắn dọc theo cành cây đi thẳng về phía trước, dưới chân nguyên khí bay lên, chân nguyên hiện ra thành tam túc kim ô, mang theo hắn vô cánh phi hành, hướng Ngô Đồng đuổi theo. Tu vi của hắn ngày càng mạnh mẽ, cho dù là thôi thúc thần thông mang theo bản thân phi hành bậc này có chút tiêu hao pháp lực sự tình. Đối với hắn mà nói cũng không còn mệt mỏi. Cuối cùng, Tô Vân đuổi theo thiếu nữ váy đỏ, cùng nàng ngang hàng. Căn này cành có chút rối rắm rất dài, hai người một đường chạy như bay, Tô Vân nhìn nhìn Ngô Đồng, không nói gì. Sau một lúc lâu, Ngô Đồng nói, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn. Tô Vân không nói gì. Ngô Đồng tiếp tục nói, ta tới đây cái thế giới mục đích, quả thực là vì tìm kiếm tổ tiên dấu chân, tìm kiếm thông hướng Quảng Hàn cung con đường. Ta tại các tiền bối lưu lại trong cổ tịch tìm kiếm đến tiên giới Quảng Hàn Sơn hàng năm đồng chí ngày việc lớn, trong truyền thuyết mỗi một năm ở tại từng cái thế giới Quảng Hàn cung bên trong tộc nhân, đều sẽ tiến hành đại tế, để tộc nhân bên trong nổi bật thiếu niên thiếu nữ thông qua cảnh cây quế, đi vào Quảng Hàn Sơn. Tô Vân lặng lặng nghe. Linh Tê thì nằm tại Ngô Đồng linh giới đám mây, ngáp một cái, say mê con mắt, vành ánh tựa vào Linh Tê khuỵu tay cong chỗ, nghe Ngô Đồng tiếng lòng. Chẳng qua tại ta thế giới kia, đã tìm không được những thứ này. Thế giới của ta, đã mai táng tại cho tàn bên trong. Ngô Đồng giọng nói bình thản, không có vận dụng nhân ma không thể tưởng tượng mị hoặc thần thông, thanh âm bên trong lại có một loại kinh tâm động phách mị lực, nói, ta lần theo tổ tiên dấu chân vượt qua trường không, tìm kiếm tộc nhân khác, ta tại tinh không bên trong tìm được lần lượt thế giới, nơi đó đều yên diệt. Vánh ánh đột nhiên đánh gãy nàng, hỏi, thế giới của ngươi mai táng tại cho tàn bên trong, ngươi là thế nào sống sót? Ngô Đồng không có trả lời. Vánh ánh đột nhiên nghĩ rõ ràng, một đời kia Ngô Đồng, thực ra đã chết, sống sót chính là bám thân tại tộc nhân mình trên người nhân ma Ngô Đồng. Cuối cùng, ta đến nơi này. Ngô Đồng trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm tươi cười, nói, ta biết tộc nhân của ta có tại đồng chí ngày đi vào Quảng Hàn Sơn lịch luyện thói quen, chỉ cần đi tới nơi này, ta liền có thể tìm kiếm được bọn họ. Tô Vân nghiêng đầu, nhìn thấy nhân ma thiếu nữ đồng tử bên trong có một loại quang mang lại lóe lên, giống như là thiếu nữ tràn đầy ước mơ. Tìm đến bọn họ, ta liền có thể chứng minh, vũ trụ này không còn chỉ có ta một cái, ta còn có mặt khác đồng tộc. Nàng nói khẽ. Đột nhiên, Tô Vân ngửi được một cỗ thiên địa nguyên khí sa đọa mà gây nên cho tàn mùi vị, không khỏi khẽ nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Phía trước, một mảnh cho tàn bay tới, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Ngô Đồng thân thể run lên, Tô Vân vượt lên trước một bước đi tới phía trước ánh sáng chỗ, nhưng thấy hắn giờ phút này đứng tại một gốc to lớn cây quế bên trên, cây quế cành lá tàn lụi, chỉ còn lại có mấy chi. Cái này gốc cổ xưa thần thụ bị chôn giấu tại không biết dày bao nhiêu cho tàn bên trong, trên bầu trời cho tàn mênh mông, trắng xóa bồng bềnh. Nơi này, thật sự là tiên giới ư? Tô Vân có chút mê man. Chương 347, hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay. Chương 348, thường du lịch qua đây. Nhưng làm người ta rung động nhất là cái kia từng đóa hoa quế số lượng có chút vượt quá người dự kiến, số lượng nhiều lấy ước mà tính. Lúc trước Tô Vân lần đầu gặp gỡ cành cây quế thời điểm, chỉ thấy chỗ ở mình đầu cành này trôi xuyên hoa quế, đợi đi tới Quảng Hàn Sơn, chỉ thấy tàn lụi cây quế, hoa quế cũng không nhiều. Nhưng bây giờ hắn đứng tại Quảng Hàn Sơn chỗ cao, quan sát toàn cục, thấy được cái kia cây quế vô số cành xuyên qua từng cái thế giới, mà những cái kia cành bên trên, mang theo xuyên xuyên hoa quế số lượng nhiều phải tính không kể xiết. Đây không phải là hoa quế. Ứng Long Thiên Nhãn. Tô Vân khẽ quát một tiếng, thôi thúc động thiên, thử nghiệm lấy Ứng Long Thiên Nhãn đến xem thế giới khác những cái kia hoa quế, nhưng mà để hắn bất ngờ chính là, hắn vẫn là chỉ mở ra một cái động thiên. Mặt khác 71 miệng động thiên bên trong đều không có thiên địa nguyên khí, duy chỉ cái này một cái động thiên bên trong thiên địa nguyên khí dồi dào đến khó có thể tưởng tượng. Tòa này động thiên bên trong xông ra thiên địa nguyên khí, thậm chí vượt qua ngày bình thường mặt khác 71 động thiên tổng cộng. Cái này, Tô Vân trong lòng giật mình, trong lòng có một cái khó có thể tin phỏng đoán, tiên giới Quảng Hàn Sơn, nhưng thật ra là 72 động thiên bên trong một tòa khác động thiên. Phía sau hắn, to lớn Ứng Long Thiên Nhãn đang nhanh chóng hình thành, Thiên Nhãn nhìn về phía cây quế, chỉ thấy cái kia hàng tỷ phồn hoa, lại là từng cái động thiên, huyễn minh huyễn diệt không ngừng. Cây quế phía trên, không ngừng có động thiên khép kín, nhưng cũng không ngừng có mới động thiên mở ra. Mỗi một cái động thiên, đại biểu cho một cái linh sĩ, nhiều như vậy linh sĩ động thiên, hóa thành hoa quế treo ở cái này gốc Quảng Hàn Sơn cây quế bên trên, chỉ có thể nói rõ một việc, vậy chính là Quảng Hàn Sơn, là thứ bảy linh giới một cái mảnh vỡ. Nơi này cùng thiên thị viên đồng dạng, đều là thứ bảy linh giới mảnh vỡ. Tô Vân lấy lại bình tĩnh, tán đi Ứng Long Thiên Nhãn, hướng Ngô Đồng nói bản thân phỏng đoán. Đã Quảng Hàn là 72 động thiên một trong, như vậy là không chứng minh, thứ bảy linh giới chính là tiên giới. Thời khắc này Ngô Đồng có chút mềm yếu, suy tư nói, tộc ta trong cổ tịch, xưng hô nơi này là tiên giới Quảng Hàn Sơn, trong đó có tiên giới hai chữ. Tô Vân đỡ lấy nàng leo lên bình đài, nói, ta cũng từng có tương tự phỏng đoán, chẳng qua là nếu như phỏng đoán là thật, như vậy có rất nhiều điểm đáng ngờ không cách nào giải thích. Ví dụ như tiên giới tại sao lại nghiền nát, tại sao lại chia ra làm 72, vì sao trong đó một khối sẽ rơi vào thiên thị viên. Ngô Đồng nói, còn có, tại sao lại có Bắc Miện Trường Thành. Nếu như tiên giới đã phá hủy, Bắc Miện Trường Thành cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhưng mà Bắc Miện Trường Thành vẫn còn, ngăn cản thánh nhân phi thăng, ngăn cản thần ma trở về tiên giới. Tô Vân gật đầu, cái này xác thực so sánh khó hiểu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên trời bên ngoài từng khỏa to lớn tinh thần, lẩm bẩm nói, những ngôi sao này lại là vì sao duyên cớ mà biến thành tử địa? Vì sao nơi đó cho tàn một mực lay động hạ xuống? Vì sao nơi đó không có giống thế giới của chúng ta như vậy, đản sinh ra thiên địa mới nguyên khí thai nghén mới văn minh? Nô Đồng cũng suy nghĩ xuất thần, thấp giọng nói, tộc nhân của ta, bọn họ lại tại chỗ nào? Bọn họ còn sống hay không? Nàng mặc dù đã không ôm hy vọng, nhưng nhìn đến cây quế kết nối đại thiên thế giới, lại làm cho nàng trong lòng đốt lên như vậy một chút hy vọng. Vánh ánh lấy ra bút, nhanh chóng tô tô vẽ vẽ, đem bọn hắn nghi vấn ghi chép lại. Tô Vân đột nhiên cười nói, chúng ta là tới tắm rửa, chứ đừng đi nghĩ những thứ này lùng tung sự tình, chuyên tâm tắm rửa. Hắn vị thiếu đối thiếu nữ leo lên tòa này bình đài, chỉ thấy nơi này là leo lên Quảng Hàn Sơn trên đường một cái điểm nghỉ chân, trên đài có một tòa lẻ loi trơ trọi môn hộ. Đây là một tòa cửa gỗ, phía dưới có hai bậc đập đá, trước cửa không có đồ vật, phía sau cửa cũng không có đồ vật. Tô Vân tiến lên gõ cửa một cái, cười nói, có hay không có người ở nhà. Vánh ánh cùng Nô Đồng khẩn trương nhìn chằm chằm cánh cửa kia, e sợ cho lúc này cửa đột nhiên mở ra. Tô Vân chờ giây lát, không có trả lời, ngay sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái, chỉ thấy cánh cửa kia mở ra, thiếu niên thò đầu đi vào, bên trong cửa có khác thuận theo thiên địa, còn có một mảnh ngọc trì, đáng tiếc ao đã trống không, một chút nước cũng không có. Tô Vân quay đầu, cao giọng nói, cây quế, ngươi nơi này không có nước tắm. Nô Đồng tiến lên, nhìn nhìn phía sau cửa tiểu thiên địa kia, quả nhiên trong ao trống trơn. Nàng không khỏi thất vọng, lẩm bẩm nói, nơi này rất nhiều năm không có người xử lý, cổ tịch bên trên ghi chép, nơi này vốn là trận chiến đầu tiên. Nàng suy yếu cực kỳ, miễn cưỡng bốn phía đi lại, quan sát trong cửa tất cả, thấp giọng nói, trên sách nói, đến từ từng cái thế giới thiếu niên nam nữ lại ở chỗ này tụ tập, tỉ thí, người chiến thắng mới có thể đi vào nguyệt trì bên trong tắm gội. Nàng lại tinh thần chán nản, vừa rồi sinh ra điểm này hy vọng, đột nhiên lại phá hủy, nếu như có còn sống tộc nhân. Bọn họ nhất định sẽ tới đến nơi đây, nơi này ao nước cũng sẽ không khô cạn. Ao nước khô cạn, chứng minh. Đột nhiên, bên trong cửa tiểu thế giới lay động, Nô Đồng vội vàng vịn khung cửa, khó khăn đi ra, chỉ thấy Tô Vân thử nghiệm đem cửa gỗ nâng lên, nhét vào bản thân linh giới bên trong đi. Ngươi làm cái gì? Nô Đồng giận dữ, mắt hạnh trừng trừng. Vánh ánh đứng tại Tô Vân đầu vai, ngay tại vì thiếu niên cổ động, nghe vậy nói, chúng ta không thể đi không, đã không thể tới nguyệt trì tắm rửa. Cần phải đến làm chút gì đó chỗ tốt trở về. Nô Đồng tức giận đến nghiến răng, trộm mới không đi không. Ngươi chính là như vậy dạy Tô sĩ tử. Vánh ánh chuyện đương nhiên nói, đúng vậy a. Nô Đồng, ngươi là nhân ma, chẳng qua là đạo tâm bị hao tổn lúc này mới có chút nhân vị, ít đến dạy ta. Ngươi trước kia sẽ chỉ càng tồi tệ. Tô Vân cuối cùng đem cánh cửa này để vào linh giới, thở phào nhẹ nhõm, cười nói, sau này đem những cái kia thần ma nhốt vào đến, thêm vào phong ấn. Liền không cần dùng của ta trí nhớ tới phong ấn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên, chỉ thấy Quảng Hàn Sơn còn có lối thoát thông hướng tầng cao hơn, không khỏi hiếu kỳ nói, Nô Đồng sư tỷ, ngươi nói mặt trên có cái gì? Không biết. Nô Đồng tức giận nói. Tô Vân kinh ngạc liếc nàng một cái, trong lòng buồn bực, nàng đạo tâm tan rã sau đó, vậy mà trở nên có chút nhân vị. Lúc trước Nô Đồng cứ việc xinh đẹp đa dạng, nhưng kỳ thật phi thường cao ngạo lạnh lùng, chẳng qua là điều khiển nội tâm của ngươi. Để ngươi nghĩ lầm nàng có đủ loại thân mật thậm chí phóng đãng việc làm, nhưng trên thực tế những cái kia đều là của ngươi hào giác. Chân chính Ngô Đồng, trước sau cách ngươi rất xa. Mà bây giờ Ngô Đồng, nhưng giống như là một cái nhỏ yếu nữ tử, có đủ loại nhỏ tính tình. Tô Vân tâm niệm vừa động, thần tiên tác bay ra, vù một tiếng đem Ngô Đồng trói chặt lại, ném đến đỉnh đầu mây xanh bên trong. Mây xanh đương nhiên là trần mạc thiên không. Tô Vân còn nhỏ mù, nuôi ra tính tình cẩn thận, bất luận đến nơi nào. Trần Mạc Thiên không nhất định là cái thứ nhất tế lên, hóa thành đám mây theo bản thân di động mà di động, tùy thời để phòng bất trắc. Nô Đồng giống con sâu gióm cố gắng tại Trần Mạc Thiên không bên trên ủi động, tức nói, ngươi thả ta xuống. Đừng quên, ta là đại sư tỷ ngươi. Bây giờ không phải là. Tô Vân mang theo gánh gánh mười bậc mà lên, nhanh chóng leo núi, nói, Nô Đồng, chúng ta không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí, trên mặt trăng những cái kia kim thân nội tâm chẳng biết lúc nào liền sẽ triệt để yên diệt. Chúng ta vẫn là mau chóng thăm dò nơi đây. Hắn mặc dù là leo núi, tốc độ lại mau đến kinh người, mấy bước ở giữa một tiếng ầm vang vượt qua âm thanh, hướng Quảng Hàn đỉnh núi bao táp mà đi. Trần Mạc Thiên không biến thành mây trắng đi theo hắn một đường bao táp, cũng là một tiếng ầm vang vượt qua âm thanh, Nô Đồng bị nghiêng ngả đến không ngừng nôn mửa. Cũng may thần tiên tác buộc ở trên đám mây, lúc này mới không có đem nàng quăng bay ra đi. Phía trước, lại là một cái bình đài, trên bình đài cũng có một cánh cửa. Tô Vân đẩy cửa nhìn lại, cánh cửa kia bên trong cũng có một mảnh nguyệt chỉ, chẳng qua là nguyệt chỉ cũng khô cạn. Nô Đồng cuối cùng khôi phục một chút, không người ủi đến Vân bên cạnh, liền thấy Tô Vân tại lôi kéo cửa gỗ. Nô Đồng giận dữ, đang muốn nói chuyện, đột nhiên Tô Vân lần nữa hướng về trên núi lao nhanh, lại đột phá tiếp âm thanh tốc độ, đưa nàng ném bay. Lao nương khôi phục đạo tâm, giết ngươi. Vân bên trên truyền đến Ngô Đồng âm thanh, không biết Tô Vân có nghe hay không thấy. Đoạn đường này leo về phía trước, Quảng Hàn núi cao mấy trăm dặm, xung quanh mấy ngàn dặm, Tô Vân dọc đường gặp phải nhiều đến mấy chục tòa cửa gỗ. Những này sau cửa gỗ tiểu thế giới cũng đều không ngoại lệ là trống không, nguyệt chỉ bên trong trống không. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh núi dường như vẫn là xa không thể chạm. Nơi này không thể tất cả đều trống rông a. Hắn khẽ nhíu mày, chuyến này, dù sao vẫn sẽ không chỉ lấy một chút cửa gỗ dùng để giam giữ thần ma a. Bản thân thả ra ứng long bọn họ sau đó, cũng không có nhiều như vậy thần ma có thể trấn áp. Chờ đến lao nương đạo tâm khôi phục, ngươi sẽ biết lợi hại. Nô Đồng hoa hoa nôn mửa âm thanh truyền đến. Tô Vân tiếp tục hướng đỉnh núi bao táp, đợi đi tới tòa tiếp theo ngọc đài, cuối cùng có thể nhìn thấy đỉnh núi dựng môn hộ. Nô Đồng hưu khí vô lực âm thanh từ bên trên truyền đến, ngươi không đến được đỉnh cao có tiên nhân trấn thủ, trong cổ thư ghi chép, chưa hề có người từng tới đỉnh cao chết quế. Tô Vân đem cửa gỗ ném vào bản thân linh giới bên trong, cười nói, tiên nhân, so ta còn lợi hại hơn. Phi. Tô Vân cười ha ha, qua không lâu, hắn cuối cùng đi tới cuối cùng một tòa ngọc đài. Tương một cửa để vào linh giới bên trong. Vành anh nói nhỏ, Tô sĩ tử, ngọn núi kia đẩy cửa hộ bên dưới, hình như thật sự có một người. Tô Vân vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt nghiêm nghị, chỉ thấy tòa kia môn hộ bên dưới quả nhiên có một bóng người đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía hắn. Đó là trấn thủ Quảng Hàn Sơn tiên nhân. Nô Đồng cái đầu nhỏ mọc ra mây trắng, ở trên cao nhìn xuống, la lên, họ Tô ngươi nhất định phải chết, cái kia chứa một bụng xấu mực nước sách quái, ngươi cũng chết chắc rồi. Tô Vân bước đi lên đi vào, Nô Đồng căng thẳng, nói, ngươi đừng đi, từ xưa đến nay, không ai có thể trải qua một cửa ải kia. Tộc nhân ta vì đi lên đỉnh núi chết quế, chết không biết bao nhiêu thiếu niên. Tô Vân đi tới tòa kia nguy nga môn hộ bên dưới, cười nói, căn bản không có tiên nhân, nơi này có chẳng qua là một đạo lạc ấn mà thôi. Nô Đồng nằm ở Vân bên trên, nhìn không rõ phía dưới, khó hiểu nói, lạc ấn. Cái gì lạc ấn? Tô Vân bắt lấy thần tiên tác, đem đám mây hương xuống rồi. Kéo đến môn hộ bên dưới. Nô Đồng cố gắng ngẩng đầu lên, chỉ thấy cánh cửa kia ở dưới thân ảnh nửa trong suốt, quả nhiên là một vị tồn tại cường đại lưu tại nơi này là cấn. Người này là người tướng mạo anh tuấn dáng người cường tráng nam tử, đã là mái đầu bạc trắng, đứng tại môn hộ bên dưới, mặt mang tươi cười. Vánh ánh nhìn chừng chừng lấy nam tử tóc trắng kia là cấn, đột nhiên kinh hô một tiếng, vội vàng rầm rầm lật sách. Nhưng vào lúc này, dấu ấn kia nhúc nhích một chút, nam tử tóc trắng là cấn phát ra âm thanh, ho khan một tiếng. Cười nói, ta vượt ngang tinh không, ly khai đến đây, phát hiện mảnh này tiến cảnh, thấy nơi đây vô chủ, ngay sau đó ta liền ở đây ngâm trên dưới trăm năm tắm. Nơi này nước, chính là ánh trăng ngưng lộ, đối ta nội tâm rất có chỗ ích lợi, cho nên ta liền đem ánh trăng ngưng lộ lấy đi. Hắn dường như rất là hài lòng, cười ha ha. Tô Vân lại là một mặt ngạc nhiên, thất thanh nói, người này nói là nguyên sóc lời nói. Có thể phát hiện tiên nhân di tích, chứng minh ta tới đúng rồi. Nam tử tóc trắng kia là cấn rất là phấn khởi. Từ môn hạ đi lại, Tô Vân nhịn không được đuổi theo hắn, chỉ thấy cái này Quảng Hàn Sơn đỉnh núi có một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, môn hộ khóa chặt. Nơi này gọi là Quảng Hàn Động Thiên, là tiên nhân ở chi điện. Chẳng qua là ta cũng không có tìm đến vị này Quảng Hàn tiên nhân. Nam tử tóc trắng kia là cấn rất là tiếc hận, bàn tay đặt ở trên cánh cửa, nhất thời đủ loại phù văn xoay tròn, giống như là tại mở khóa. Tô Vân lập tức ghi nhớ những phù văn này, bàn tay đặt ở trên cánh cửa, bắt trước một lần. Kéo kẹt. Thiên cung môn hộ mở ra. Nam tử tóc trắng lạc cấn đi vào, cười nói, đáng tiếc tiên tử đã đi, ta đi tới nơi này, tiên tử khuê phòng có phong ấn, ta là mở không ra, có thể mang đi đồ tốt, ta đều mang đi. Các người đi tới nơi này, khẳng định sẽ rất thất vọng. Tô Vân trong lòng xác thực thất vọng vô cùng. Nô Đồng lửa giận công tâm, ăn trộm. Nam tử tóc trắng kia đi tới một cái phòng ngoài cửa phòng, cười nói, nhưng mà ta cho các ngươi lưu lại một chỉ ánh trăng ngưng lộ, ngay tại cái này trong phòng. Tô Vân đẩy cửa phòng ra, quả nhiên thấy một chỉ ánh trăng ngưng lộ, giống như là có một vòng trăng sáng ở trong nước. Hắn nhấc lên Ngô Đồng, đem nữ tử này ném đi vào. Ngô Đồng sợ hãi kêu. Nam tử tóc trắng kia cười nói, các ngươi ở bên trong tắm lời nói, còn có thể thưởng thức thư pháp của ta. Tô Vân cũng nhảy vào trong ao, chỉ thấy trong ao có hơi nước bay lên, hình thành một vòng trăng sáng treo ở trong phòng, chiếu sáng căn phòng này. Ta tìm được. Vành ánh phấn khởi giơ lên một quyển sách, đặt ở nam tử tóc trắng kia lạc cấn bên cạnh, cười nói, Tô sĩ tử, giống hay không? Thư họa bên trong nam tử, cùng nam tử tóc trắng kia có chút giống nhau, bên cạnh viết tục danh của hắn. Tô Vân thì thấy được trên tường lưu trữ, hiên viên từng du lịch qua đây. Không có chú ý trạch chư công chúng hẹ chặt bạn đọc, chú ý một chút đi, lục soát trạch chư là đủ. Trạch chư bầy bồ, trạch chư không một, có bầy bồ bạn đọc cũng tăng thêm một chút chứ. Chương 349, Nguyệt Trì tắm gội giai nhân buồn bực. Chương 350, Trên mặt trăng nô đồng. Chương 351, Thứ 8 cảnh giới. Quảng Hàn cung phế tích phía trên, Tô Vân cùng nô đồng ánh mắt va chạm, trong mắt đều có địch ý. Bọn họ đích xác đều không có mở ra Quảng Hàn cảnh giới, thời gian quá ngắn ngủi, mà cây quế thực sự quá rộng, dẫn đến hai người đều không có quan tưởng thành công. Hơn nữa, cho dù là quan tưởng thành công, cũng cần bọn họ thử nghiệm ngưng tụ ánh trăng ngưng lộ, nếu là ánh trăng ngưng lộ không có luyện thành, cũng không tính thành công. Coi như ánh trăng ngưng lộ luyện thành, ngưng tụ ánh trăng ngưng lộ quá ít, quá chậm, cũng không tính thành công. Mở ra cảnh giới, thực ra không có đơn giản như vậy, cần nhiều lần thử lỗi. Tô Vân cùng Ngô Đồng ngoài miệng nói mình đã thành công mở ra, thực ra là chèn ép đối phương lòng tin, làm cho đối phương từ bỏ, mình mới có đầy đủ thời gian để hoàn thành cái này mở đường. Tô Vân đột nhiên nở nụ cười, hướng tiên lục bên trên thiếu nữ xuề tay ra, chân thành nói, Ngô Đồng, chào đón trở về. Ngô Đồng không để ý đến tay của hắn, tự ý từ bên cạnh hắn đi qua, nói, ta chỗ lấy cái chết trở về, là bởi vì ngươi ta còn không có phân ra thắng bại. Một phương diện khác, đệ nhất thánh hoàng 1000 năm mới đuổi tới Quảng Hàn động tiên, thực sự quá chậm, mà ta từ trên mặt trăng đuổi tới Quảng Hàn động tiên, nhưng chỉ cần một khắc. Ta không cần phải đuổi theo tùy đệ nhất thánh hoàng dấu chân, đi theo hắn đi tìm tộc nhân của ta. Vánh ánh cưới linh tê, chạy đến nàng linh giới bên trong, lòng tốt nhắc nhở, Ngô Đồng, thực ra ngươi không cần phải hướng hắn giải thích nhiều như vậy. Ngươi giải thích nhiều như vậy, ngươi liền thua. Tô Vân thu tay lại, nghi ngờ nói, ngươi không lấy đi tiền lục ư. Dù sao cũng là ngươi tộc nhân đồ vật. Nô Đồng lắc đầu, Ma Ngọc có tội, đạo lý này ta hiểu. Ta cầm tiên lục, Dư Tẫn sẽ không bỏ qua ta. Tô Vân xoay người lại, sau lưng trên tế đài tiên lục bay lên không, xoay chuyển một tuần, quét xuống bụi bặm, chậm rãi đi vào hắn linh giới bên trong. Coi như để ở chỗ này, Dư Tẫn cũng sẽ tạo ra thiên thuyền, đăng lâm nơi đây. Tô Vân hướng những cái kia cô quạm tượng đá bái một cái, thẳng người lên, nói, tiên lục, chính là tiên lộ, khả năng này là chúng ta thế giới này một đầu cuối cùng tiên lộ. Không thể giao cho Dư Tẫn. Ta tinh thông 96 thần ma phù văn, có lẽ có thể dùng cái này tiết lục, lần nữa mở ra Quảng Hàn động thiên. Nô Đồng không nói gì, hướng trong gương không gian đi tới. Vánh ánh nằm tại linh tê trên lưng, hai tay gối, thản nhiên nói, để cho ta không hiểu là, ngươi vốn nên cái kia bước vào tinh không tiếp tục ngươi tìm kiếm tộc nhân. Dù sao ngươi đã từng vì tìm kiếm tộc nhân không tiếc lặn lội đường xa, nhảy vọt tinh không đi tới thế giới này. Nàng lật người đến, nhìn ly châu bên trong Nô Đồng nội tâm. Ánh mắt lóe lên, là cái gì để ngươi lưu lại? Nàng lộ ra vẻ hưng phấn, là Tô sĩ tử ư? Đừng dùng ngươi vừa rồi giải thích tới lừa gạt ta, ta chính là nội tâm phương diện đại sư, không có người có thể lừa gạt ta. Ngươi cũng không được. Nô Đồng nội tâm tâm tính không chú ý, ta sở dĩ lưu lại, sao lại cần hướng ngươi giải thích? Hướng ngươi giải thích, chẳng phải là ta thua? Vánh ánh trợn mắt lên, thở phì phò muốn tranh luận, lại không biết làm sao cãi lại nàng. Nô Đồng dùng nàng ngăn chặn miệng của nàng. Để nàng á khẩu không trả lời được. Linh tê vẫy vây đuôi, đang đang chạy đi. Nô Đồng lại trở lại trên mặt trăng gương sáng bên trong, chỉ thấy Bắc Hải treo ngược, không khí dễ chịu, màu đen thiên phượng ngay tại trên mặt biển bắt cá, Tiêu Thúc Ngạo vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mập một vòng. Nô Đồng lại quan sát một lần, xác nhận Tiêu Thúc Ngạo quả thực mập một vòng. Đùng. Một con cá lớn bị thiên phượng từ trong biển ném qua, đập ở Tiêu Thúc Ngạo dưới chân. Tiêu Thúc Ngạo nửa người trên hóa thành một đầu mập mạp hát dao. Há miệng đem cá lớn nuốt vào. Tiêu Thúc Ngạo thoáng nhìn Ngô Đồng tới, mặt không đổi sắc đem cá lớn nuốt xuống, lại biến trở về thân người, lại trở lại bên cạnh nàng, ngạo nghễ mà đứng, một mặt lạnh lùng. Ngô Đồng hơi hơi nhíu mày. Nàng cùng Tô Vân cùng đi thăm dò Quảng Hàn động thiên, trước sau 2-3 ngày thời gian, Tiêu Thúc Ngạo liền mập rất nhiều. Tiêu Thúc Ngạo chú ý tới lông mày của nàng, vội vàng lặng lẽ hấp khí, đem bụng dưới hơi co lại. Tô Vân kiểm tra thao thiết, kỳ lân chờ thần ma thương thế. Thương thế của bọn hắn đã không có quá đáng lo, nhưng mà muốn khôi phục, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Hắn ổn định lại tâm thần, tìm hiểu kỹ càng Quảng Hàn Sơn cây quế, thử nghiệm đem Quảng Hàn cảnh giới này mở ra đến, chẳng qua là hắn càng là vội vàng, càng là khó mà làm được. Linh giới bên trong, 72 động thiên xoay tròn, Quảng Hàn động thiên bên trong một gốc cây quế đứng thẳng, Tô Vân Ly Châu liền trèo tại trên cây. Hán Quảng Hàn động thiên thoạt nhìn ra dáng, nhưng mà cây quế bên trên cũng không có trăng hoa ngưng lộ. Ta tìm hiểu cây quế thời gian quá ngắn, vẫn là thiếu hụt một vài thứ. Tô Vân tinh tế hồi ức cây quế thần vận, tiếp tục quan tưởng, hoàn thiện Quảng Hàn cây quế chi tiết, thử nghiệm đem Quảng Hàn động thiên bên trong vọt tới nguyên khí hóa thành ánh trăng ngưng lộ. Không biết qua bao nhiêu ngày, Tô Vân đi qua nhiều lần thử lỗi, cuối cùng cây quế cành lá bên trên giọt thứ nhất ánh trăng ngưng lộ rủ xuống. Tô Vân hoạt bát phấn khởi, để cho mình Ly Châu hấp thu cái kia một giọt ánh trăng ngưng lộ, lại lấy tới cái kia nửa ao ánh trăng ngưng lộ, tiến hành so sánh. Vẫn không được, ánh trăng quá nhạt, đối nội tâm không có bao nhiêu tăng lên. Tu luyện tới nguyên động cảnh giới này, bình thường thiên địa nguyên khí đã không cách nào phát triển nội tâm, cho nên đòi đi Ly Nguyên tiềm tu, mượn Cửu Nguyên lực lượng, đem chân nguyên cùng nội tâm kết hợp. Tô Vân dốc lòng suy tư, thấp giọng nói, ánh trăng ngưng lộ nếu là quá nhạt, nội tâm hấp thu liền tương đối ít, hiệu quả liền sẽ còn kém rất rất xa Ly Châu. Hắn lại thử nghiệm tiến hành hoàn thiện, chẳng qua là Quảng Hàn cây quế ngưng tụ ánh trăng ngưng lộ vẫn là quá nhạt. Tô Vân đứng dậy, bốn phía nhìn lại, chỉ thấy Ngô Đồng không tại trong gương. Hắn đi tới kính bên ngoài hoàng vu trên mặt trăng, chỉ thấy Tiêu Thúc ngạo hóa thành hắc dao, ngay tại trên mặt trăng báo táp, tu luyện, thi triển đủ loại chân long thần thông, rất là vất vả. Mà Ngô Đồng lại trôi lơ lửng trên không, dốc lòng tìm hiểu, hiển nhiên nàng cũng không có mở ra Quảng Hàn cảnh giới. Ngô Đồng, không bằng ngươi ta đều tự đem ngươi ta tại Quảng Hàn bên trên tìm hiểu lấy ra, bổ sung nhau. Tô Vân đề nghị, chúng ta tìm hiểu thời gian đều quá ngắn, khó mà đem cây quế tất cả truy nguyên đi ra, chỉ có trao đổi lẫn nhau, mới có mở ra Quảng Hàn cảnh giới hy vọng. Ngô Đồng tiến triển cũng rất chậm chạp, nghe vậy nói, chúng ta bổ sung nhau sau đó, nếu là chúng ta đồng thời tìm hiểu ra mở ra Quảng Hàn chi pháp, như vậy cảnh giới này xem như ai mở ra. Tô Vân cười nói, như vậy liền xem như ngươi ta cùng mở ra. Ngô Đồng thật sâu liếc hắn một cái, nói, ngươi có cái này lòng dạ, cùng ta chia đều phần này vinh quang. Ngươi không sợ ta hỏng thiên hạ linh sĩ đạo tâm. Tô Vân lắc đầu nói, ta sẽ không nuốt lấy công lao của ngươi. Hai người ngồi xuống, giao lưu có hay không, Tô Vân thắng ở quan sát cẩn thận, cây quế hình thái hắn tạo dựng đầy đủ nhất, Ngô Đồng bởi vì tu vi thâm hậu, lại thêm nội tâm bên trên được trời ưu ái ưu thế, đối cây quế thần vận tìm hiểu đến là nhất thấu triệt. Hai người giao lưu một phen, đều có sở ngộ, đều tự nghiên cứu. Qua không lâu, Tô Vân thử nghiệm thôi thúc thay đổi sau hồng lô thiện biến, chỉ thấy Quảng Hàn động thiên như là một vòng trăng sáng, treo cao tại hắn linh giới trên bầu trời, để mặt khác động thiên ảm đạm phai mờ. Trong trăng có cây quế, ngưng lộ treo buông xuống, rơi vào Ly Châu bên trong. Ngưng lộ tốc độ không nhanh, nhưng mà tại chất lượng bên trên, cùng chân chính ánh trăng ngưng lộ bộ mặt thật không kém là quá lớn. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, nói, Ngô Đồng, ta thua, ngươi là sư tỷ. Ta khai sáng ra Quảng Hàn cảnh giới cũng không nguyên vẹn, chỉ sợ chỉ có thể là một cái phụ thuộc cảnh giới, bám vào Vân Linh, Nguyên Động, Ly Huyên, Thiên Tượng các loại cảnh giới bên trên. Hắn sắc mặt cổ quái, nói, linh sĩ tu luyện tới ẩn linh cảnh giới đồng thời, cũng có thể mở ra Quảng Hàn cảnh giới, đợi đến hắn tu luyện tới Nguyên Động cảnh giới lúc, Quảng Hàn cảnh giới vẫn là chưa viên mãn, đợi đến hắn tu luyện tới Thiên Tượng lúc, chỉ sợ Quảng Hàn cảnh giới vẫn như cũ cũng chưa từng viên mãn. Ngô Đồng nói, ta cũng vậy. Tô Vân giật mình. Ngô Đồng mở cửa nàng linh giới, Tô Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trăng sáng giữa trời, cây quế treo lộ, ánh trăng ngưng lộ nồng độ cũng không cao, tốc độ cũng không nhanh. Hai người bọn hắn tiến độ đều không khác mấy, nhưng cùng lúc cũng đến bọn họ có khả năng hoàn thiện cực hạn. Bọn họ lưu tại Quảng Hàn trên núi thời gian quá ngắn, không cách nào đem Quảng Hàn cảnh giới tăng lên tới thập toàn thập mỹ cấp độ. Cho nên, bọn họ cứ việc sáng tạo ra một cái cảnh giới kỳ diệu, cảnh giới này tác dụng, lại không có mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, bởi vì nghèo một cái linh sĩ tất cả thọ nguyên, cũng chỉ trăm năm, coi như tân học kéo dài tuổi thọ, cũng chỉ 200-300 năm. Cái này 200-300 năm, linh sĩ còn chưa hẳn có thể đem Quảng Hàn cảnh giới tu luyện tới viên mãn. Bất quá, Quảng Hàn cảnh giới chỗ tốt vẫn là rõ ràng, vậy chính là để linh sĩ nội tâm, đột phá lúc trước cực hạn, đi đến một tầng khác. Có thể tưởng tượng được, Quảng Hàn cảnh giới lan truyền ra ngoài, sẽ cho trên đời này tất cả linh sĩ tạo thành lớn cỡ nào rung động. Tô Vân cùng Ngô Đồng mở đường, có thể nói vì thiên hạ linh sĩ tăng lên nửa cái cảnh giới. Đương nhiên, Tô Vân cùng Ngô Đồng không cần dùng cả đời thời gian đi cô đọng ánh trăng ngưng lộ, bởi vì bọn hắn hai người đều tự thu nửa ao ánh trăng ngưng lộ, hơn nữa là thuần túy ánh trăng. Bọn họ chỉ cần không ngừng luyện hóa hấp thu ánh trăng ngưng lộ, không cần mấy tháng, liền có thể đem cảnh giới này xây đến viên mãn tình trạng. Tiểu Sách quái ngoánh ngoánh ngâm mình ở nửa ao ánh trăng ngưng lộ bên trong, thản nhiên ghi chép Quảng Hàn cảnh giới chi tiết, ánh trăng ngưng lộ cũng không phải là nước, không cần lo lắng đem nàng làm ướt. Tháng này chỉ một chỗ khác thì ngâm một cái trắng như tuyết linh tê, khiếp mắt nằm ở bên cạnh ao. Từ nay về sau, các ngươi chính là xương thánh làm tổ tồn tại. Vành ánh nghiêm túc ghi chép quảng hàn cây quế, nói, truy nguyên bút ký, chẳng qua là có thể ghi chép cảnh giới này một phần chi tiết, mặt khác chi tiết, còn cần các ngươi tự thân bày ra cây quế cấu tạo cùng thần vận, phàm là đi theo các ngươi tu luyện, lấy được đều là chân truyền. Từ truy nguyên bút ký bên trong tìm hiểu tu luyện, liền sẽ thứ hai. Tiểu sách quái mặt mày hớn hở, thản nhiên nói, mà ta xem như truy nguyên bút ký ghi chép người, cũng sẽ bởi vậy lưu danh sử sách. Ngàn năm và năm, tín ngưỡng không ngã, nói không chừng. Ta cũng có thể bởi vậy thành thần đạo, luyện thành bất diệt kim thân, trở thành ánh ánh thần chỉ. Ồ, Linh Tê hưng phấn đến kêu một tiếng. Người không có liên quan. Thời gian trôi mau, trong lúc vô tình hơn một tháng đi qua, tính toán thời gian, mặt đất đã đến mùa đông khắc nghiệt. Nữ Sửu, Kỳ Lân chờ thần ma thương thế còn không có khỏi hẳn, nhưng đã không còn nghiêm trọng như vậy. Tô Vân đem bọn hắn mời vào linh giới, đưa vào bản thân từ Quảng Hàn Sơn vơ vét cửa gỗ bên trong, nói, mấy vị lão ca ca lão tỷ tỷ trước tạm ở đây cư trú. Nữ Sửu Kỳ Lân chờ thần ma rất là thỏa mãn, nói, cai tù không đem chúng ta nhốt tại Thanh Ngư Trấn, bắt đầu đem chúng ta nhốt tại chân chính trong lao ngục. Lần này còn đóng nhà. Tô Vân mặt tối xâm lại. Kim Ô điều động pháp lực, miễn cưỡng vô cánh phi hành, mang theo Tô Vân, Nô Đồng đám người rời đi mặt trăng, bay về phía bọn họ nghỉ lại tinh cầu. Kim Ô còn không thể toàn lực phi hành, nhưng tốc độ đã là không chậm, qua nửa canh giờ, Tô Vân đột nhiên nhìn thấy từng chiếc nho nhỏ thiên thuyền trôi lơ lửng ở địa nguyệt ở giữa. Nơi này là Đồng Thiên Tắc Đạo. Kim Ô ca dừng lại. Tô Vân cao giọng nói. Tam túc Kim Ô chậm lại tốc độ, cùng những cái kia tiểu thiên thuyền cùng một chỗ bay đi, Tô Vân nhảy đến một chiếc tiểu thiên trên thuyền, chỉ thấy những ngày này thuyền là lần trước thăm dò hình hoặc đại lục thiên thuyền. Trong khoang thuyền một chút sĩ tử trôi nổi. Tô Vân buồn bã, hướng theo kịp Ngô Đồng nói, ta đã đáp ứng Nguyệt Lưu Khê các chủ, tận khả năng nghĩ cách cứu viện những này sĩ tử, đáng tiếc ta không có thể làm đến. Hiện nay đã tới, như vậy liền dẫn thi thể của bọn hắn, đưa bọn họ về nhà. Ngô Đồng khó hiểu, bọn họ đã chết, chỉ sợ liền nội tâm cũng biến thành cho bụi, đưa bọn họ về Đại Tần, còn có cái gì dùng. Tô Vân đem Đại Tần sĩ tử thi thể tập trung ở một chiếc thiên thuyền bên trên, đem thiên thuyền thu vào bản thân linh giới, nói, bọn họ là dũng sĩ. Có người ngưỡng mộ bọn họ, người nhà của bọn hắn cũng sẽ nhớ bọn họ hẳn là nhập thổ vi an. Nô Đồng vẫn là khó hiểu. Phú Vân Sơn. Hắn cũng chết ở chỗ này. Tô Vân nhìn thấy một cỗ thi thể gương mặt, thất vọng mất mát. Lúc này, một chiếc rách dưới thuyền buồm từ bên cạnh chạy qua, Tô Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, thủy kính tiên sinh thuyền. Hắn còn không có chữa trị chiếc thuyền này. Như đã nói qua, ta ngược lại sẽ sửa chữa chiếc thuyền này. Tấu chương nói có thể phải đến số 7 mới có thể thả ra. Hiện tại chỉ có tác giả ở phía sau đài mới có thể nhìn thấy tấu chương nói, bất đắc dĩ, rất nhiều tao lời nói không có người thưởng thức. Chương 352, Linh Nam cầu sưởng đốc. Chương 353, Nguyên Thủy năm đầu ngày cuối cùng. Cầu thủy kính bước nhanh tiến ra đón, chỉ thấy cái kia tam túc Kim Ô đã hóa thành một cái ba cái chân thiếu niên, ngay tại mở ra một cái cửa gỗ, đẩy cửa vào. Cái kia ba chân thiếu niên đi vào trong cửa, liền đóng lại cửa phòng, mà Tô Vân thì đem cửa thu vào bản thân linh giới bên trong. Cầu thủy kính trong lòng kinh ngạc, đi ra phía trước, lại không có hỏi nhiều, chẳng qua là trên dưới quan sát Tô Vân, sau một lúc lâu, mới từ từ nói, Tô các chủ, ngươi cao lớn hơn một chút, cũng tráng một chút. Tô Vân trong lòng ấm áp, từ trong giọng nói của hắn nghe được như cha như thầy liếm độc chi tình, ngay sau đó đi lên phía trước, cũng không làm lễ chào hỏi, mà là giang hai cánh tay. Cầu thủy kính tuy là hải ngoại đã du học người, nhưng trong lòng vẫn là nguyên sóc sĩ phu, không quen hắn loại này thân mật việc làm, bị hắn dùng sức ôm lấy. Tuy cảm động, nhưng cũng có chút lúng túng, đành phải vô vô Tô Vân sau lưng. Hắn là ít có mấy cái chân thành đối xử Tô Vân, rất ít mang theo công danh lợi lộc chi tâm người, cứ việc hai người không có trở thành thầy trò, nhưng mà Tô Vân một mực đem hắn xem như lão sư nhìn. Tô Vân đi ra thiên thị viên lúc, chính là một cái từ dã man hỗn độn xã hội đi vào xã hội văn minh dã man nhân, rất nhiều cách đối nhân xử thế đạo lý đều là cầu thủy kính dạy. Huống chi, Hồng Lô thiện biến bậc này đại nhất thống công pháp. Cũng là cầu thủy kính truyền lại. Cầu thủy kính đối xử Tô Vân, xưng như thầy như cha cũng không quá đáng. Hai người đã lâu không gặp, tự nhiên có nhiều chuyện muốn nói, Tô Vân thao thao bất tuyệt, kể lên bản thân tại hải ngoại rất nhiều gặp gỡ, cầu thủy kính thì là lặng lặng nghe, ngẫu nhiên nói một hai câu. Thiếu anh thì bận trước bận sau, vì hai ông cháu pha trà, chuẩn bị trà bánh, lại gọi Ngô Đồng đi qua giúp đỡ, đi nấu bữa tối. Tô Vân cùng cầu thủy kính nói tới nửa đêm về sáng, bóng đêm dần lạnh, hiện nay mặc dù là mùa đông, Linh Nam nhưng như cũ nóng bức, chỉ có buổi tối mới có hơi lạnh lẽo. Cầu thủy kính sau khi nghe xong Tô Vân trải qua, trong lòng xúc động mãi thôi, nói, ngươi hơn nửa năm này thời gian, so ta lúc trước mấy năm trải qua đặc sắc nhiều. Ngươi vừa mới nói muốn mua thợ mỏ, như vậy ngươi chuẩn bị khi nào mang thánh Phật cùng đạo thánh rời đi? Hắn dù sao cũng là người thông minh, nghe dây đàn mà biết nhã ý. Tô Vân kể đến hải ngoại nhân ma dư tận chi loạn, hắn liền đoán ra Tô Vân này tới mục đích cũng không phải là thăm hỏi bản thân, mà là vì đạo thánh cùng thánh Phật. Nguyên sóc bốn đại trong thần thoại thánh Phật cùng đạo thánh, đạo tâm thành tựu cực cao, Tô Vân hiển nhiên là chuẩn bị dùng hai người này tới đối phó dư tận. Tô Vân nói, càng nhanh càng tốt. Câu thủy kính trầm ngâm nói, thánh Phật cùng đạo thánh, là ta lĩnh nam cho tàn xưởng trụ cột của quốc gia chi tài, mặc dù là thánh nhân, nhưng mỗi ngày vào hầm đào quáng, bị ngươi mượn đi, cho tàn xưởng cho tàn sản lượng chỉ sợ cũng. Tô Vân cười nói, xưởng đốc, ta cùng Ngô Đồng mở ra một cái cảnh giới mới, gọi là quảng hàn cảnh giới. Ta dùng cảnh giới này cùng tiên sinh trao đổi thánh Phật cùng đạo thánh, xưởng đốc ý như thế nào? Câu thủy kính thay đổi sắc mặt, xin hắn tinh tế giảng giải quảng hàn cảnh giới. Đợi Tô Vân bày ra quảng hàn động thiên, cầu thủy kính vội vàng gọi đến thiếu anh, nói, bảo những sĩ tử kia nhanh lên một chút tới. Còn có, đem lão Phật cùng lão đạo cũng mời đến. Trong miệng hắn sĩ tử, nhưng thật ra là đi theo hắn biến pháp thiên đạo viện sĩ tử, cầu thủy kính bị giáng chức, những này sĩ tử cũng cùng nhau bị giáng chức đến lĩnh nam đào quáng. Thánh Phật cùng đạo thánh rất mau tới nhận được, đạo thánh cóng chứa cho tàng giỏ, mặt đen như than, cười nói, ta là ca muộn, thừa dịp lúc ban đêm đào quáng, còn chưa kịp thành tẩy một phen. Thánh Phật bên người thì là Thanh Khâu Nguyệt, Ly Tiểu Phàm cũng đi theo tới, cái này hai cái tiểu hồ yêu đi theo đạo thánh cùng thánh Phật tu hành, bản lĩnh càng ngày càng cao, chỉ là gặp đến Tô Vân, nhưng vẫn là thân mật vô cùng. Tô Vân cùng bọn hắn chơi đùa một hồi, hướng thánh Phật cùng đạo thánh nói, ta chuẩn bị đối phó nhân ma dư tẫn, cần hai vị đạo huynh trợ giúp. Đạo thánh nói, hàng yêu trừ ma, chính là người xuất gia bản phận. Ngươi nói cái này nhân ma dư tẫn, rất mạnh ư. Tô Vân nói, nhân ma dư tẫn chính là phương Tây Thánh Hoàng, nhấc lên bàn dương chi loạn, bắt chấn áp 83 thần ma, chuẩn bị đem bọn hắn huyết tế. Hắn còn chưa nói xong, đạo thánh cùng thánh Phật đứng dậy liền đi. Tô Vân nói, ta cùng Ngô Đồng mở ra một cái cảnh giới toàn mới, bù đắp đệ nhất Thánh Hoàng không đủ, có thể đem nội tâm tu luyện tới tiên nhân cấp độ. Đạo thánh dừng bước, vòng trở lại ngồi xuống, cười hì hì nói, ai bảo lao đạo bị xưởng đốc bán đâu. Cũng được, vậy liền buông tha một thân dốc thịt, gặp một lần cái này nhân ma dư tẫn. Thánh Hoàng cũng gãy phản ngồi xuống, nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Tô Vân hiểu ý, hai vị thánh nhân, ta đều hiểu. Đợi đến tất cả sĩ tử đến đông đủ, Tô Vân lúc này mới một lần nữa khai giảng, một bên để mọi người quan sát bản thân trong trăng cây quế, một bên giảng giải thế nào hóa quảng hàn động thiên nguyên khí vì ánh trăng ngưng lộ. Tất cả mọi người nghe được như si như say, mở ra một cảnh giới, đây là hạng gì thành tựu. Từ xưa đến nay, loại trừ đệ nhất Thánh Hoàng mở ra 6 cảnh giới bên ngoài. Liền chỉ có phu tử làm được mở ra cảnh giới. Câu thủy kính cũng không có nghĩ đến, bản thân từ thiên thị viên khu không người bên trong mang đi ra một thiếu niên, vậy mà lại tại 7 cái cảnh giới trên cơ sở, bổ sung một cảnh giới. Tô Vân đem quảng hàn cảnh giới kể một nửa, dừng lại, hướng Ngô Đồng nói, ta kể mệt mỏi, Ngô Đồng, ngươi cũng là cảnh giới này mở ra người, còn lại, ngươi tới nói đi. Ngô Đồng giật mình, trong lòng biết hắn cũng không tham công, muốn mượn cơ hội này thành toàn mình thanh danh, ngay sau đó đi lên phía trước. Tiếp tục nói tiếp, câu thủy kính cùng một đám thiên đạo viện sĩ tử dạy ra, đạo thánh cùng thánh Phật hai vị thần thoại càng là suýt nữa đạo tâm sụp đổ, Ngô Đồng là nhân ma sự tình, thực ra cũng không phải là bí mật, nhưng mà nhân ma mở ra một cảnh giới, đồng thời dạy bọn hắn, ít nhiều khiến bọn họ có chút đạo tâm dao động, có nhận xung kích. Thánh Phật trước tiên kịp phản ứng, trầm giọng quát, tướng tùy tâm sinh. Câu thủy kính cùng thiên đạo viện sĩ tử đều là thông minh hơn người hạng người, lập tức tỉnh ngộ lại, không tiếp tục để ý Ngô Đồng thân phận. Tiếp tục lắng nghe. Đợi đến Ngô Đồng kể xong, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Tô Vân cùng Ngô Đồng lại đều tự bày ra bản thân trong trăng cây quế, mặc cho mọi người quan sát quan tưởng. Đoạn này trong lúc đó, cầu thủy kính lại mệnh mấy cái sĩ tử đem ánh ánh quảng hàn cảnh giới truy nguyên bút ký sao chép một lần, thần sắc kích động nói, có này cảnh giới, có lẽ là nguyên sóc vượt qua phương Tây cơ hội. Thiếu anh nói, Tô sĩ tử, ngươi trước không cần đem quảng hàn cảnh giới truyền đến phương Tây, cho ta nguyên sóc trước phát triển. Đạo pháp không biên giới, nhưng linh sĩ có gia quốc. Tô Vân ánh mắt rơi vào cầu thủy kính trên người, nói, có Đông Đô đại đế tại, quảng hàn cảnh giới có thể phát triển cả nước, ban ơn cho tất cả sĩ tử ư. Thiếu anh giật mình. Tô Vân tiếp tục nhìn chằm chằm cầu thủy kính, nói, đế bình một ngày làm đế, quảng hàn cảnh giới cũng đừng mơ tưởng tại nguyên sóc phát triển ra đến, nhiều nhất trở thành nguyên gia hoặc là thế phiệt quý tộc chân tàng. Thiếu anh nói, ngươi nếu là truyền đến phương Tây, liền sẽ trở thành phương Tây đồ sát nguyên sóc người lợi khí. Tô Vân ánh mắt vẫn như cũ rơi vào cầu thủy kính trên người, không có bất kỳ cái gì di động, nói, có lẽ, cầu xưởng đốc vẫn như cũ đối hoàng đế ôm lấy mong đợi, cho rằng đem Quảng Hàn cảnh giới đưa đến cung trong, hoàng đế liền sẽ lòng từ bi, phát triển cả nước, chấn hưng nguyên sóc. Cầu Thủy Kính im lặng, không có thừa nhận, cũng không có không thừa nhận. Tô Vân nói, nhưng ta cảm thấy, Thủy Kính tiên sinh càng hẳn là đi tới Sóc Phương, đi gặp lão biểu bà tử, mượn lão biểu bà tử văn xương học cung thúc đẩy Quảng Hàn cảnh giới. Cầu Thủy Kính không đáp. Tô Vân nói, có một cảnh giới chênh lệch, Sóc Bắc Lục Lâm quân tuy là binh lực ít, nhưng cũng có thể tiếp tục chống đỡ, đối kháng triều đình tấn công. Thậm chí, nói không chừng lão biểu bà tử có thể bởi vậy vượt qua triều đình. Vượt qua triều đình sau đó đâu? Cầu Thủy Kính nói, xây dựng một cái khác triều đình ư? Ngươi hẳn là nhìn thấy, Tả Tùng Nham cũng không quản lý thiên hạ phương pháp, hắn làm, chỉ là một cái khác triều đại tuần hoàn mà thôi. Mà hắn thay đổi triều đại trong lúc đó, là vô số người tử vong. Như vậy ngươi liền đi dạy hắn nên làm như thế nào? Tô Vân quả quyết nói, Tả Tùng Nham không có trị quốc lý niệm, nhưng mà ngươi có, ngươi nếu như mà có, liền mượn Tả Tùng Nham tay đi nhìn thử một chút. Chẳng lẽ tiên sinh thật muốn một mực lưu tại nơi này làm sướng đốc, lưu tại nơi này đào cho tàn? Cầu Thủy Kính vẻ mặt buồn bã, thấp giọng nói, cho ta suy nghĩ một chút. Tô Vân nói, Thiên Phàm Chu, ta đã giúp tiên sinh luyện xong. Nay trong đò bộ, có thể dự trữ vạn binh, tiên sinh nếu là đi tới Sóc Phương, lợi dụng này thuyền, trời giáng linh khí, cải biến chiến cuộc, diệt triều đình 10 vạn đại quân không thành vấn đề, giải cứu dân chúng tại thủy hỏa. Tiên sinh cũng có thể trợ triều đình, diệt Lục Lâm quân phản loạn, chém giết phản tặc Tả Tùng Nham, dựa này công lao, tiên sinh có thể quay về triều đình, đứng hàng tam công. Cầu Thủy Kính thấp giọng nói, cho ta suy nghĩ. Tô Vân rời đi. Lĩnh Nam ngoài thành, Nô Đồng đứng tại Tô Vân sau lưng, nhìn về nơi xa tòa thành thị này, thản nhiên nói, Tô sư đệ, cùng ta cược một lần ư? Tô Vân nhướng mày nói, đánh cược như thế nào? Chỉ cược thắng thua, không có tiền đặt cược cái chủng loại kia. Nô Đồng váy đỏ đồng bền, nói, cược Cầu Thủy Kính có thể hay không đi tới Đông Đô, đem Quảng Hàn cảnh giới hiến cho Đế Bình, mượn Đế Bình yêu mến, tiếp tục nhập chủ triều đình, thúc đẩy biến pháp. Tiếp đó, hắn sẽ lần nữa vỡ đầu chảy máu. Tô Vân nhìn thấy một cô ra khỏi thành Trúc Long Liễn, lắc đầu nói, không cá cược. Ta thua. Hắn đứng dậy, Cầu Thủy Kính tại chiếc kia đi tới Đông Đô Trúc Long Liễn bên trong. Thủy Kính tiên sinh từ đầu đến cuối đều là sĩ phu, hắn là sẽ không phản kháng triều đình. Tô Vân đón gió mà đứng. Đạo Thánh áo bào đồng bền, ở phía sau hỏi, các chủ, khi nào lên đường đi tới Tây Thổ? Tô Vân chần chừ một chút, không có lên tiếng. Nô Đồng cười tủm tỉm nói, ngươi còn không hết hy vọng, còn muốn cùng ta cược. Tô Vân bỗng nhiên xoay người, hướng Đạo Thánh đạo, nhân ma dư tấn cực kỳ cường đại, hai vị phải chăng còn có cựu thánh tuyệt học tu luyện tới tuyệt đỉnh bạn bè. Không ngại mời đến trợ trận. Đạo Thánh cùng Thánh Phật liếc nhau, Đạo Thánh cười nói, bạn tốt của chúng ta đều đã chết già rồi, chẳng qua cựu học tu luyện tới tuyệt đỉnh người, nguyên sóc vẫn là có không ít. Các chủ chờ một lát mấy ngày, để chúng ta đi tìm tới. Tô Vân không người, nói, làm phiền hai vị. Đạo Thánh cùng Thánh Phật rời đi, Tô Vân thẳng người lên. Nô Đồng tại phía sau hắn nói, ngươi chính là chưa từ bỏ ý định. Tô Vân không đáp, nói, chúng ta đi Đông Đô. Đông Đô. Cầu Thủy Kính lặng yên vào kinh thành, liên hệ với Đế Bình, trong đêm vào cùng, lén lút thấy Đế Bình, nói, bệ hạ, ta có thượng sách, có thể hóa giải tiết, ôn thế lực, giải cứu triều đình tại thủy hỏa, ngừng lại Sóc Bắc chi loạn. Dứt lời, dâng lên Quảng Hàn cảnh giới truy nguyên bút ký. Cầu Thủy Kính nói, thần cho rằng, đem phương pháp này thúc đẩy thiên hạ, trong vòng mấy năm tất thắng ngoại quốc, mạnh mẽ nguyên sóc. Đế Bình lật xem bút ký, long nhan cực kỳ vui mừng, nói, có Thủy Kính tiên sinh nâng đỡ, chấm gối cao không lo. Ngay sau đó thưởng Cầu Thủy Kính trước ở tại trong hoàng thành Tam Hy Điện nghỉ ngơi. Đêm đó, Cầu Thủy Kính cầm đèn đêm đọc, đột nhiên liền thấy âm phong tiêu điều, thổi ra Tam Hy Điện cửa, âm phong bên trong một đạo kiếm quang chặt đứt Cầu Thủy Kính đầu lâu. Len keng. Đạo kiếm quang kia hạ xuống, lại thấy trên đất là một mặt gương sáng, âm phong bên trong mơ hồ đứng thẳng một người. Thấy thế lấy làm kinh hãi, vội vàng xoay người, lại thấy Cầu Thủy Kính cầm đèn đứng tại phía sau của hắn. Bệ hạ, ngươi để thần thất vọng. Cầu Thủy Kính lạnh lùng nói. Âm phong kia bên trong, chính là Đế Bình, cầm trong tay Đại Thánh Linh Binh Hiên Viên Kiếm, ha ha cười nói, Cầu Ái Khanh, ngươi cũng không khiến ta thất vọng, ngươi dâng lên Quảng Hàn cảnh giới truy nguyên bút ký chính là chấm cần. Chấm cho tới nay, bị Tiết Thanh Phủ cùng Ôn Quan Sơn gây khó dễ, trong triều quyền thế càng ngày càng nhỏ, không thể động đậy. Bên ngoài lại có Tả Tùng Nham tại Sóc Phương tạo phản, đáng hận Tiết Ôn hai tặc không để cho chấm đi bình thường, gọt chấm danh vọng. Nhưng mà có Quảng Hàn cảnh giới, chấm liền có thể ung dung tu luyện, đợi đến tu vi một lần vượt qua Tiết Ôn hai tặc, chấm liền có thể tru sát hai tặc, đoạt lại đại quyền. Cầu Thủy Kính giơ đèn, trong ngọn đèn chỉ thấy trung tâm ngọn lửa chỗ có một chiếc ngàn buồm chi chu lẳng lặng trôi nổi, khàn giọng nói, cho nên, bệ hạ tuyệt không có khả năng thúc đẩy biến pháp, thúc đẩy quảng hàn cảnh giới tại chúng sinh, cứu nguyên sóc tại nguy vong. Đế Bình cười ha ha nói, làm sao có thể? Ẩm. Ánh đèn trung tâm ngọn lửa bên trong cái kia ngàn buồm chi chu đột nhiên quang mang mãnh liệt, ngàn buồm di động, một đạo hào quang bắn ra. Một đêm này, Tam Hy Điện phía trong đao quang kiếm ảnh, có đại khủng bố. Qua không lâu, Đế Bình ngã xuống đất, hơi thở mong manh, cầu thủy kính vẻ mặt buồn bã, từ Tam Hy Điện phía trong đi ra, thấp giọng nói, thần không muốn làm cái thí quân chi thần. Bệ hạ, người ta tình quân thần, tình thầy trò, thanh toán xong. Thứ nay về sau, chính là ta Sóc Bắc phản tặc cầu mỗ. Đế Bình trong miệng hộc máu, đợi hắn rời đi, lúc này mới cười nhẹ lên, cầu thủy kính, ngây thơ thư sinh, ngươi vậy mà không giết chớm. Ngươi đừng quên, chấm còn có Quảng Hàn truy nguyên bút ký. Chấm vẫn là có thể đoạt lại quyền lực, vẫn là có thể nắm giữ triều đình. Lúc này, kéo kẹt đẩy cửa âm thanh truyền đến. Đế Bình miễn cưỡng chống lên thân thể, nhờ ánh trăng nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng, bóng người lờ mờ, vầng trăng kia là một tòa Quảng Hàn động tiên, trong trăng có cây quế, dưới ánh trăng có ly châu. Đế Bình ho ra máu, lớn tiếng nói, ngươi là ai? Thị vệ. Thị vệ. Quảng Hàn cảnh giới, là ta mở ra, ta sẽ không giao cho bệ hạ. Bóng người kia đi tới, nhặt lên trên đất hiên viên kiếm, thản nhiên nói, bệ hạ không cần thề, bệ hạ vì giết cầu thủy kính, không phải đem thị vệ sai đi hư. Đế Bình ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn cái kia dưới ánh trăng bóng người nâng kiếm lên ánh sáng. Công bằng một trận chiến. Ngươi có dám cùng chấm công bằng đánh một trận? Ngươi không xứng chết tại đây cây kiếm bên dưới. Bóng người kia đem hiên viên kiếm bỏ qua, lấy ra một cái hộp gỗ. Tam Hy Điện bên trong, kiếm quang sáng lên. Tiên kiếm chạm yêu long. Một lát sau, Đế Bình đầu người lăn ra Tam Hy Điện. Cong, tiếng chuông vang lên, đông đô pháo trúc âm thanh từng cơn, Tô Vân quay đầu nhìn lại, đó là đông đô mọi người đang ăn mừng Nguyên Thủy năm đầu ngày cuối cùng đi qua. Mùa đông tuyết đón tiếng chuông, nên đón Nguyên Thủy năm thứ hai ngày đầu tiên. Đến xuống nửa đêm, Ôn Quan Sơn đến tin tức, vội vàng chạy đến, thấy thế lấy làm kinh hãi, lập tức ra tay chém giết cung trong tất cả biết việc này thị vệ. Nguyên Thủy năm thứ hai mùng một, Ôn Quan Sơn khoác lên Đế Bình túi ra vào chiều. Cùng một ngày, cầu thủy kính tại tuyết lớn đầy trời thời tiết bên trong, ngồi lên đi tới Sóc Bắc Trúc Long Liễn, đi theo hắn rất nhiều thiên đạo viện sĩ tử, ngay tại từ lĩnh Nam chạy tới Sóc Bắc. Ừm, vì Đế Bình cầu nguyện phiếu. Chương 354, lĩnh đội học ca Tần Vũ Lăng. Chương 355, Tô Vân đạo quân ô hợp. Chương 356, động thổ trên đầu Thái Tuế. Chương 357, mắt tiền. Chương 358, đạo quân ô hợp, toàn quân bị diệt. Tần Vũ Lăng cùng Hàn Quân, Nguyên Sóc mạnh nhất hai đại cao thủ, giờ phút này đã trước Tô Vân một bước, đi tới Đại Tần. Hai người bọn họ cũng không có như Tô Vân dự liệu như vậy, chờ đợi lấy Tô Vân đám người đến, tập hợp chúng cường người lực lượng thảo phạt Dư Tẫn. Trái lại, bọn họ ngược lại trước tiên liền tới thấy Dư Tẫn, thậm chí đem Tô Vân kế hoạch báo cho Dư Tẫn. Tô Vân mời tới mỗi một cái Nguyên Sóc cao thủ, một thân cuộc đời, tu luyện công pháp, am hiểu thần thông, bọn họ đều biết đều thận. Hoàn toàn có thể nói, Dư Tẫn so Tô Vân còn hiểu hơn dưới trướng hắn những cái kia cựu học cao thủ, thậm chí hắn còn biết những này cựu học cao thủ điểm yếu. Mà đối với cái này, Tô Vân thì hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ sở dĩ đối Dư Tẫn dứt khoát, là bởi vì bọn họ năm đó ở du lịch Tây Thổ Đại lúc, bị Dư Tẫn khuất phục. Dư Tẫn giang hai cánh tay, mỉm cười nói, Tô các chủ, ta đã bố trí tốt gậy ông đập lưng ông cục, chỉ kém ngươi đi vào trong hũ. Máu thịt thiên thuyền sắp bay đến Tây Thổ Đại Lục trên không lúc, đột nhiên giữa thiên địa nguyên khí bắn ra một chút nhẹ chấn động, cái này tơ chấn động cứ việc chẳng phải mãnh liệt, nhưng linh sĩ đối với thiên địa nguyên khí cực kỳ mẫn cảm, trên thuyền mỗi người đều phát giác cái này tơ chấn động. Tô Vân đứng ở đầu thuyền, hướng phía dưới Tây Thổ Đại Lục nhìn lại, chỉ thấy Đại Tần Vân Đô bên cạnh, có sáng sủa vô cùng cột sáng bay lên không, quang mang càng ngày càng sáng, cột sáng càng ngày càng cao. Cột sáng phía dưới cùng là một mặt to lớn tiên lục, chiếm diện tích mấy trăm mẫu. Tiên lục bốn phía mơ hồ có kỳ dị đường vân, giống như là phù văn, mỗi một viên phù văn ước chừng 6-7 mẫu. Tô Vân thôi thúc ứng Long Thiên Nhãn nhìn lại, những cái kia phù văn ấn ký chính là bị Dư Tẫn trấn áp thần ma ngọc điệp biến thành hình vẽ. 95 thần ma, còn kém một loại. Tô Vân lấy lại bình tĩnh, chẳng lẽ Dư Tẫn xác nhận, thiếu một loại ngọc điệp dưới tình huống, cũng có thể cử giới phi thăng. Trong lòng của hắn khó hiểu, bất quá bây giờ phía dưới thiên địa dị biến đang càng ngày càng kịch liệt, thiên tượng đã phát sinh thay đổi. Không trung bắt đầu vặn mẹo, nguyên khí phun trào, gào thét xoay tròn, hình thành từng cái to lớn luồng khí xoáy, giống như là muốn nổi lên bão. Mỗi một cái luồng khí xoáy phạm vi mấy trăm dặm, xoay tròn nhiễu loạn, vòng xoáy đang không ngừng hướng không gian chỗ sâu chui vào. Thái Tuế khống chế lấy máu thịt thiên thuyền, từ từng cái cự hình khí xoáy ở giữa chạy qua, nhưng thấy luồng khí xoáy phía trên có vòng xoáy khổng lồ vòi rồng, giống như là ma quái xúc tu, không ngừng đâm vào sâu không. Ầm. Bên trong một cái luồng khí xoáy chấn động, cuồng bạo ứng long nguyên khí từ cái kia luồng khí xoáy bên trong phun ra ngoài, xoay tròn lấy đi xuống dưới, cùng trên mặt đất ứng long ngọc điệp ấn ký liên kết. Ầm. Lại là trời long đất lở giống như tiếng vang, cái thứ hai động thiên bị mở ra, đào ngột nguyên khí từ trên trời giáng xuống, cùng đào ngột ngọc điệp ấn ký liên kết. Ầm. 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 Một tòa lại một tòa động thiên mở ra, một đạo lại một đạo thô to vô cùng thiên địa nguyên khí như là vòi rồng, cuồn cuộn mà xuống, cùng đều tự thần ma ngọc điệp ấn ký nối liền cùng một chỗ. Ngọc điệp ấn ký lơ lửng, từng đạo ấn ký quang mang phun ra ngoài, cùng tiên lục liên kết, tiên lục bên trên chữ nòng nọc bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu, cốt sáng chính là từ tiên lục bên trong bắn ra. Thái Tuế khống chế máu thịt thiên thuyền hướng phía dưới lao xuống, tránh đi từng đạo thô to thiên địa nguyên khí, nhưng mà thiên địa nguyên khí cùng không khí kịch liệt cọ sát, kèm theo thiên địa nguyên khí là vô số lôi đỉnh, răng rắc bốn phía chém loạn. Sấm chớp mưa bão chút xuống, vẩy vào máu thịt thiên thuyền phía trên, để cho người ta da đầu run lên. Cho dù là Linh Nhạc Tiên Sinh cùng Hoa Hồ thay đổi cựu thánh kinh điển, dẫn phát thiên kiếp, cũng không bằng cái này sấm chớp mưa bão nộ nhỡ. Mọi người sắc mặt nghiêm nghị, trong không khí tràn ngập mùi khét lẹn, đó là Thái Tuế Ma Thần dựa vào sức một người, ngăn lại vô số lôi đỉnh. Cái này chỉ là thiên địa nguyên khí cọ sát va chạm, liền như thế khủng bố, chúng ta thật có thể đánh thắng được ư? Đúng lúc này, chỉ thấy gánh chịu lấy tiên lục vùng đất kia càng ngày càng cao, cái kia phiến lục địa không ngừng nô lên, giống như là đang không ngừng sinh trưởng. Ngắn ngủi phút chốc, cái kia phiến lục địa liền cùng Vân Đô cao không sai biệt cho lắm, giống như là một tòa đỉnh thiên lập địa dãy núi. Vân Đô cùng cái kia dãy núi rất gần, gần nhất địa phương thậm chí nối liền cùng nhau. Thái Tuế lập tức khống chế máu thịt thiên thuyền, hạ xuống Vân Đô. Vân Đô bên trong sớm đã là hoàn toàn đại loạn, thiên ngai ở trên đều là xe kéo, mọi người điên cuồng trốn chết. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng ầm vang, không trung bị mở ra, Tô Vân ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy tinh đấu ở trên bầu trời xoay tròn, tinh thần đang đến gần, đi xa. To lớn trường thành xuất hiện, đó là từ vô số ngôi sao cùng mặt trời tạo thành trường thành. Không trung bị xé nứt chỗ cửa hang, bắc miệng trường thành gào thét mà qua. Trên không từ từ có cho tàn tung bay, đồng bền nhiều, như là hoa tuyết. Tô Vân giơ tay lên, tiếp lấy một mảnh cho tàn, đó là thế giới này giữa thiên địa nguyên khí, giống như là từ từ sa đọa mà ngưng tụ thành cho tàn. Cũng trong lúc đó, Tây Thổ Đại Lục lòng đất truyền đến khoảng cách chấn động, động đất không ngừng, không ngừng có thành thị trên mặt đất tâm địa chấn chìm mất, mà ở lặng im thành thị di tích bên trên, nhưng có cổ xưa vô cùng thành thị từ cho tàn bên trong từ từ hiện lộ ra. Bao vây những thành thị kia cho tàn từ từ bay lên, giống như là muốn hòa tan trong không khí, hóa thành thiên địa mới linh khí. Loại chuyện này, tại Đại Tần các nơi đều có phát sinh, đồng thời lấy Vân Đô làm trung tâm, từ từ bốn phía lan truyền, có muốn tràn ngập đến nước khác xu thế. Mà Đại Tần duyên hải vị trí, trong biển cũng có rung động dữ dội truyền đến, đáy biển tạo lục, từng tòa bị vùi lấp tại đáy biển cho tàn thành tại hồng thủy bên trong chậm rãi bay lên, đại dương từ thành phố cổ xưa bốn phía chút xuống. Kèm theo thiên địa nguyên khí kịch biến, chạy nạn mọi người trở nên khó mà thở dốc, bọn họ hô hấp lấy vẩn đục thiên địa nguyên khí, không ngừng có nhân hóa làm cho tàn quái. Mà những cái kia từ lòng đất bay lên cho tàn trong thành, lại không ngừng có cho tàn quái thay đổi hình thái, từ cho tàn quái hình thái chuyển biến làm thân thể máu thịt. Tham lam hô hấp lấy tươi mới thiên địa nguyên khí. Người ở đó bọn họ tụ tập tại từng tòa cho tàn thành miếu thần phía trước, nơi đó thường thường bị phong ấn lấy cho tàn thần vương, bị từng tòa cho tàn sơn chỗ trấn trụ. Mọi người hướng miếu thần lễ bái, cầu nguyện, to âm thanh truyền đến, tựa hồ là đang đánh thức nơi đó cho tàn thần vương. Cho tàn sơn tại cầu nguyện cùng cúng bái bên trong không ngừng nổ tung, cho tàn lơ lửng, tan rã, hóa thành thiên địa mới nguyên khí. Khoảng cách Vân Đô gần nhất cho tàn thành, đã có thần vương bị phá vỡ cho tàn sơn, từ trong ngủ mê tỉnh lại. Thái Tuế khống chế máu thịt thiên thuyền, đáp xuống trong kiếm cát. Thái Tuế còn chưa kịp thu về trên thuyền huyết nục, đột nhiên chỉ thấy rất nhiều quái vật nhào tới, ôm mình máu thịt liền cắn. Kiếm cát bên trong khắp nơi đều trồng lấy tiền sử thực vật, có nửa mình dưới là thực vật, trên người là máu thịt cánh lá, kết nối cùng một chỗ tạo thành đủ loại đầu thú. Những thực vật này vốn là kiếm cát sĩ tử thăm dò trong bóng tối cho tàn thành lúc, phát hiện thực vật hạt giống, dốc lòng bồi dưỡng, trồng ở kiếm các bên trong. Nguyên bản những thực vật này rất là ngoan ngoãn, giờ phút này lại bởi vì hấp thu từ cho tàn thay đổi tới thiên địa nguyên khí, đột nhiên trở nên thô bạo khát máu, cắn xé Thái Tuế máu thịt, chính là những này kỳ lạ thượng cổ thực vật. Không chỉ có như thế, những thực vật này sợi dễ vụt lên từ mặt đất, xung quanh đi lại, bắt giữ sĩ tử. Kiếm các giờ phút này cũng là hỗn loạn tương mừng, các ngài triệu tập sĩ tử, bốn phía rảo sát những thực vật kia. Ngư Thanh La. Hòa Vân Động Thiên Trưởng lão đoàn vừa mới xuống thuyền, liền phát hiện Ngư Thanh La cùng một đám Thiên Đạo Viện sĩ tử tại cùng những cái kia cổ quái thượng cổ thực vật chém giết, trong đó một vị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, Ngụy Động chủ quả nhiên trốn ở chỗ này. Ngư Thanh La cũng chú ý tới chiếc này máu thịt thiên thuyền, dẫn đầu sĩ tử giết tới ý định nghĩ cách cứu viện, nhưng nhìn thấy Tô Vân cùng Hỏa Vân Động Thiên Trưởng lão đoàn cùng một chỗ, không khỏi giật mình. Tô Vân nhanh chóng nói, không kịp nhiều lời, Ngư Động chủ, theo ta cùng đi đối phó Dư Tẫn. Ngư Thanh La tế lên Hỏa Vân, trầm giọng nói, chư vị trưởng lão, đây là thế giới nguy cấp tồn vong thời điểm, Hỏa Vân Động Thiên sự tình ngược lại là việc nhỏ, trước cùng Thông Thiên các chủ cùng một chỗ đối phó Dư Tẫn lại nói. Trưởng lão đoàn chư vị trưởng lão liếc nhau, nhao nhao gật đầu, đứng đầu truyền pháp trưởng lão nói, Ngư Thanh La, cũng không phải là chúng ta muốn cố ý nhằm vào động chủ, mà là cảnh triệu động chủ là tại điên bên trong đem động chủ chi vị truyền cho ngươi, danh bất chính, ngôn bất thuận, khó mà phục chúng. Một vị khác truyền công trưởng lão nói, ta Hỏa Vân Động Thiên có 5.000 năm truyền thừa, động chủ truyền thừa, không thể như này cho đùa. Ngư Thanh La đồng ý. Tô Vân vô vũ Thiên Phượng, ra hiệu Thiên Phượng đi tìm Lý Trúc Tiên, thầm nghĩ. Hơn phân nửa không có cách nào khác hướng Lý Trúc Tiên giải thích, nàng chim vì sao trở nên đen như vậy. Mọi người vội vàng hướng tòa kia cùng Vân Đô kể vai dãy núi mà đi, đột nhiên, Tô Vân thấy được La Quán Y dẫn đầu một đám đại tần văn võ đại thần, tại bọn họ trước đó xông vào ngọn núi kia loan. Trong đó còn có võ thánh Giang Tổ Thạch, quốc sư Ngọc Đạo Nguyên bậc này cao thủ. La Quán Y muốn cùng Dư Tẫn đoạn tuyệt. Đó là phụ thân của nàng A. Tô Vân đem người theo sát phía sau, đợi vượt qua này tòa đỉnh núi cùng Vân Đô chỗ nối tiếp. Chỉ thấy ngọn núi này vậy mà lạ thường ngay ngắn, có đường dành cho người đi bộ bậc thang, có quan cảnh đài, có thể nhìn thấy trên trời ngọc điệp càng lúc càng lớn, thần ma tại ngọc điệp bên trong loạn vũ. Trên sơn đạo còn có từng tòa bia đá, trên tấm bia đá khắc lục lấy văn tự hình vẽ, không ngừng biến hóa. Mọi người không lo được đến xem, nhanh chóng tiến lên, đột nhiên một vị Hỏa Vân Động trưởng lao trong lúc lơ đãng nhìn mấy lần, liền cũng không còn cách nào rời đi ánh mắt, thân thể run không ngừng. Đây là ta Nguyên Sóc Võ Thánh Nhân công pháp. Cái kia Hỏa Vân Động Thiên Trưởng lão đột nhiên điên cuồng, cười ha ha, ta tu luyện chính là môn công pháp này. Phá. Bị ngươi phá. Phúc. Hắn máu phun phè phè, cười ha ha nói, chó má võ thánh tuyệt học, bị người dùng tân học dễ như trở bàn tay liền phá. Tô Vân trong lòng giật mình, lúc này, theo hắn mà đến rất nhiều nguyên sóc cao thủ nhao nhao hướng dọc đường bên trong những bia đá kia nhìn lại, từng cái loạn tâm thần. Đây là ta tu luyện thánh nhân tuyệt học đại tự tại thiên công, làm sao sẽ bị người phá vỡ? Ta khổ tu cả đời thánh nhân tuyệt học ngũ lôi đại triện tâm kinh, không thể liền như thế bị người phá giải. Đây là cái gì thuật số? Ta vì sao xem không hiểu? Ta tu luyện cái này mấy chục năm thuật số để làm gì? Những cái kia nguyên sóc cao thủ từng cái đại loạn, bọn họ tại trên tấm bia đá tìm tới bản thân khổ tu nửa đời công pháp thần thông, bị người dùng tân học biện pháp đơn giản nhất phá vỡ, không đỡ nổi một đòn. Thậm chí liền đạo thánh cùng thánh Phật cũng tìm được mỗi người bọn họ bia đá, trừng trừng nhìn chằm chằm, hồn bay phách lạc. Tô Vân trong lòng cảm giác nặng nề, hướng Tiết Thanh Phủ, Ôn Quan Sơn phân thân hóa thân nhìn lại, chỉ thấy những cái kia phân thân hóa thân đột nhiên cười quái dị liên tục, thỏa sức nhảy mà lên, hướng đỉnh núi chạy trốn, la lên, Tô các chủ, ngươi cùng Dư Tận Thánh Hoàng đối nghịch, chết không có chỗ chôn. Ngươi tìm đến những cao thủ này, định dùng bọn họ áp chế Dư Tận Thánh Hoàng ma tính, nhưng bọn hắn đạo tâm trước hỏng, nhìn ngươi có thể làm sao. Đỉnh núi, La Dư Tận một phần thân thể hóa thành tiết lục. Một bộ phận khác thân thể vẫn như cũ duy trì lấy thiếu niên tóc trắng hình ảnh, mỉm cười nói, chỉ có khuất phục Tô các chủ dạng này thiên tài, mới có cảm giác thành tựu. Tựa như cùng năm đó ta khuất phục hai người các ngươi đồng dạng. Phía sau hắn, Tần Vũ Lăng cùng Hàn Quân đứng ở nơi đó, mặt mỉm cười. Tô Vân nhìn về phía Ngư Thanh La, nhẹ nhàng gật đầu. Ngư Thanh La tiến lên, đi tới truyền công trưởng lão bên người, nói, ta đem công pháp này mới học thay đổi, truyền công trưởng lão lại nhìn. Có hay không có thể bị trên tấm bia đá pháp môn phá vỡ. Dứt lời, nàng đem truyền công trưởng lão công pháp thần thông dung hợp tân học thi triển một lần. Truyền công trưởng lão ánh mắt si ngốc ngây ngốc, đợi thấy nàng thi triển thần thông công pháp, hai mắt từ từ khôi phục thanh minh, đột nhiên xá dài tới đất, truyền công khánh nguyên nghĩa, tham kiến động chủ. Ngư Thanh La đi tới truyền pháp trưởng lão thân phía trước, đem truyền pháp trưởng lão tu luyện cửu thánh tuyệt học dung hợp tân học thi triển một lần. Truyền pháp trưởng lão trong mắt điên cuồng giết hết, thẳng người mà bái. Không lâu sau, Hỏa Vân Động Thiên Trưởng lão nhao nhao bị Ngư Thanh La khuất phục. Cũng trong lúc đó, đạo thánh cùng thánh Phật ánh mắt cũng từ từ khôi phục thanh minh, đạo thánh cười nói, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu cao minh, cũng chỉ như thế. Thánh Phật gật đầu nói, đạo tâm trình độ, so với chúng ta kém xa lắm. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, hướng Linh Nhạc tiên sinh cùng Hoa Hồ nhìn lại, lại thấy hai người chính đối bia đá chỉ trỏ, bình phẩm từ đầu đến chân, đỉnh đầu lôi đỉnh rơi vào càng mau. Chương 359, nhân thần hỗn hợp chân tướng. Hòa Vân động thiên tất cả trưởng lão đi tới nơi này, nhìn thấy bản thân chìm đắm nửa đời công pháp thần thông bị người dùng tân học đạo lý đơn giản nhất phá vỡ, loạn tâm trí, đạo thánh cùng thánh Phật cũng bị ảnh hưởng. Duy chỉ Linh Nhạc tiên sinh cùng Hoa Hồ vốn là liền định đem nho học bên trong cựu thánh tuyệt học sửa một lần, bởi vậy hai người bọn họ ngược lại là nhất ung dung, chỉ hận Dư Tấn sửa ít. Dư Tấn sửa còn không bằng chúng ta sửa hung. Hoa Hồ có chút không vui, thấp giọng nói, hắn nếu là sửa tốt, chúng ta liền có thể dùng ít sức. Linh Nhạc tiên sinh lắc đầu nói, hắn làm sao dám sửa. Hắn nếu là sửa lại, đã sớm dẫn phát lôi kiếp, độ kiếp thành tiên, tiếp đó bị chém chết. Đổi thành ta. Nếu như tu luyện tới nguyên đạo cảnh giới, ta cũng không dám sửa. Thêm chút sửa đổi, liền sẽ tiết lộ khí cơ, gây nên thiên kiếp, tiếp đó ngọn củ tỏi. Hoa Hồ nói, lão sư băng hà sau đó, chấn hưng chúng ta mạch này nhiệm vụ liền rơi vào trên đầu của ta. Hắn vừa dứt lời, sét đánh như mưa, bổ vào thiếu niên này trên trán. Đạo thánh đi tới Tô Vân bên người, thản nhiên nói, Tô các chủ mời ngư động chủ đến đây, trợ giúp Hỏa Vân động thiên trưởng lão đoàn giải trừ khúc mắc, lại củng cố ngư động chủ địa vị, lại mượn Dư tận tay. Để chúng ta những này cựu thánh tuyệt học quyết định tồn tại ý thức được cựu thánh tuyệt học không đủ, Tô các chủ thật sự là có lòng. Thánh Phật đám người nhao nhao hướng Tô Vân nhìn tới, lộ ra vẻ khâm phục. Nhân ma Dư Tấn có thể tại chúng ta đạo tâm bên trên tìm tới điểm yếu, vẹn vẹn như thế, điểm yếu không còn, chúng ta liền không cần lo lắng Dư Tấn lấy khống chế tâm trí của chúng ta. Thánh Phật khen, như thế đến nay, chúng ta liền có thể yên tâm ra tay, tru sát Dư Tấn. Tô các chủ dụng tâm lương khổ. Mọi người nhao nhao gật đầu. Khen ngợi không thôi, nghe qua thông thiên các chủ mưu trí thông thiên, hiện nay thấy một lần quả nhiên bất phàm. Tô Vân hướng về trên núi đi tới, đều nói, chư vị cả nghĩ quá rồi. Đạo thánh đuổi theo hắn, kinh ngạc nói, chẳng lẽ các chủ không có loại ý nghĩ này. Ta quả thực có mượn nhân ma Dư Tấn tay, cho các ngươi đạo tâm hoàn thiện ý tứ, cũng có cho các ngươi những này lão ngoan cố tiếp thu tân học ảo diệu, không còn căm thủ tân học ý tứ. Không sai, ta quả thực mưu trí thông thiên. Tô Vân kiên nhẫn giải thích nói. Nhưng đạo huynh vừa mới nói yên tâm ra tay tru sát Dư Tấn, chính là các ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta mời chư vị đến đây cũng không phải là muốn mượn các ngươi tay đánh chết Dư Tấn, các ngươi căn bản không phải Dư Tấn đối thủ, liên thân tay cơ hội đều không có liền sẽ bị Dư Tấn đánh chết. Hắn lời vừa nói ra, tất cả mọi người mặt đen như than, chỉ có Thái Tuế liên tục gật đầu, nói, trên đường ta mới nói, các ngươi buộc chung một chỗ cũng không phải đối thủ của ta, huống chi Dư Tấn. Mọi người sắc mặt càng thêm đen. Như vậy Tô các chủ mời chúng ta đến đây, rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì? Chư vị chỉ cần tại bất tử dưới tình huống, bảo vệ thao thiết, cùng kỳ, kỳ lân, thái tuế các thần ma đạo tâm là đủ. Tô Vân trầm giọng nói, còn chiến đấu, giao cho 14 tôn thần ma đi làm. Đợi chút nữa đến trên núi, các ngươi tuyệt đối không nên ra tay, cứ bảo đảm bản thân bất tử, tận lực chấn áp ma tính. Mọi người cười lạnh. Ngọn núi này loan còn tại không ngừng nâng cao, phía trên ngọc điệp dường như đã mơ hồ biên giới. Chỉ thấy gần trăm vị thần ma xoay quanh to lớn tiên lục bay lượn, thiên địa nguyên khí càng là nồng đậm đến đáng sợ, điên cuồng tràn vào tiên lục bên trong. Mà từ tiên lục bên trong bắn ra quang mang thô to vô cùng, quang mang động chiếu hư không, để hư không không ngừng nổ tung, vết rách chợt ẩn hiện ra, mỗi một đạo vết rách vỡ ra trong nháy mắt, vậy mà có thể nhìn thấy trong vết nứt có thế giới khác. Những thế giới kia vô cùng kỳ quặc, có là hoang mạc, có là biển lửa, có là thương nguyên, có là đại dương, có là dung nham. Thậm chí lâu lâu còn có thể nhìn thấy thế giới khác kiến trúc, hẳn là có sinh mệnh. Thậm chí, bọn họ còn chứng kiến vĩ đại vô cùng thần ma, có thể so với to bằng hành tinh khổng lồ thần ma, trên người có lục địa đại dương núi sông đại khí, tại trong vũ trụ ngao du. Thật sự là vô cùng kỳ quặc. Tô Vân thu về ánh mắt. Vánh ánh cũng không nhịn được xuất hiện, đứng tại hắn đầu vai hướng lên quan sát, chỉ thấy trên bầu trời từ từ đen, chỉ còn lại có cái kia cổ sáng chiếu rọi quang mang. Quang mang còn tại tiến lên. Một đường động chiếu, sẽ rách ra từng cái vết nước, không gian vết nước rất nhanh khép lại, nhưng loại này tráng lệ tình hình lại làm cho người hoa mắt thần giao. Tô sĩ tử, đạo này có sáng, là tại xuyên thủng không gian tiến lên. Vánh ánh lớn tiếng nói, những cái kia vết nước là cột sáng tại dọc đường gặp phải thế giới. Tô Vân ngẩng đầu quan sát, cột sáng còn tại sinh trưởng, thoạt nhìn cũng không cao, nhưng mà không gian cũng đang không ngừng bị cột sáng mở ra, không gian mở ra thời điểm xuất hiện từng cái thế giới bóng dáng. Quả thực cùng ánh ánh nói có chút giống nhau. Tiên lục thật sự là đang đả thông một con đường, nối thẳng tiên giới con đường. Hắn nhìn xuống dưới, đại địa phía trên, từng tòa cho tàn thành nô lên, cho tàn bay lên, bốc hơi, hóa thành thiên địa mới nguyên khí, mà vốn thuộc về thế giới này nguyên khí nhưng tại khô héo xa đoạn. Những cái kia cho tàn trong thành cổ xưa thần vương thức tỉnh, một cỗ mạnh mẽ mà kinh khủng khí tức bộc phát, tuyên cáo cái trước thế giới cũng không triệt để chết đi. Thuộc về bọn hắn thời đại, còn xa chưa kết thúc. Bọn họ hiện tại trở lại. Cách nơi này gần nhất vài tòa cho tàn thành, có khí tức kinh khủng chấn động, từng cái mạnh mẽ thân ảnh tại nuốt trường thiên địa mới nguyên khí, hướng bên này nhanh chóng chạy đến. Lâu Ban bạn bán hàng tạo thành mới, chấn áp cho tàn thành, chính là lo lắng một ngày này. Tô Vân sắc mặt nghiêm nghị, năm đó hắn thân là thông thiên các chủ, chắc cũng là phát giác được Dư Tẫn việc làm, cho nên ý định cho chấn áp. Chỉ tiếc, thông thiên các tài lực có hạn, cũng không đem tất cả lòng đất cho tàn thành chấn trụ. Chúng ta tăng thêm tốc độ. Mọi người toàn lực hướng về trên núi tiến đến, từ cái kia từng tôn thần mà cùng tiên lục bên trong truyền đến áp lực càng ngày càng mạnh, để tu vi thấp người như Ngư Thanh La, Tô Vân cùng Ngô Đồng bước đi liên tục khó khăn. Đạo Thánh cùng Thánh Phật bảo vệ bọn họ, ra sức hướng bên trên tiến đến. Đi lên đỉnh núi nhìn như khoảng cách không xa, nhưng đỉnh núi đang một mực sinh trưởng, áp lực cũng càng lúc càng lớn, tiêu hao gần nửa canh giờ, bọn họ lúc này mới đuổi tới đỉnh núi. Đến đỉnh núi, chỉ thấy La Quán Y cũng tới đến nơi đây. Vị này đại tần tiểu thánh hoàng quỳ rạp trên đất, nói, phụ hoàng, chỉ nhớ cái trước thế giới ba tính, không niệm những người của thế giới này, xin thứ cho nhi thần không thể tận hiếu. La Dư Tẫn cười nói, thật sự là đứa bé ngoan. Người nhân cơ hội này, cuối cùng đem nắm triều chính, nhận được võ thánh quốc sư bọn họ ủng hộ, trong triều đình, không còn gì khác cấm thanh. Ngươi là có hay không còn chiếm được thần đế ủng hộ. La Quán Y đứng dậy, phụ thân làm điều ngang ngược, thần đế tự nhiên giúp ta, thay trời hành đạo. La Dư Tẫn cười ha ha, thần đế, ngươi còn muốn ẩn giấu đi. La Quán Y đỉnh đầu, trung trung điệp điệp thiên đình hiện lên, thiên môn bên dưới, chư thần săn sát, thần đế đứng tại thiên môn bên trong, mỉm cười nói, đạo huynh là ta chỉ đường người, nhưng hiện nay ta đã không cần đạo huynh. Ngươi muốn xấu ta đạo thống, đứt ta con đường thành tiên, ta tự nhiên không thể cùng ngươi chịu để yên. Hắn là dựa vào chúng sinh tín ngưỡng tới tu luyện, dựa vào cái này trở thành bất hủ tồn tại, bởi vậy muốn phát động đối nguyên sóc chiến tranh. Hiện nay La Dư Tẫn nhưng muốn tiêu diệt cái này một kỳ chúng sinh, trở lại cái trước thế giới, không thể nghi ngờ là đức hắn đạo thống, hắn tự nhiên cái thứ nhất nhịn không được muốn nhảy ra, bởi vậy hắn mới có thể lựa chọn ủng hộ La Quán Y. Ngươi chẳng qua là ta chỉ điểm một tên tiểu bối mà thôi, đạo tâm quá kém, bị bàn dương cám dỗ làm ra bất luân sự tình. La Dư Tẫn lắc đầu nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi liền bộ mặt thật cũng không dám lộ ra, trong mắt ta, ngươi chỉ đến như thế, khó thành việc lớn. Thần đế cười ha ha. La Dư Tẫn nhìn về phía đi đến đỉnh núi Tô Vân đám người, sắc mặt nghiêm nghị nói, Tô các chủ, ngươi cũng là tới thay trời hành đạo. Chúng ta thông thiên các mục đích là cái gì, các chủ phải chăng còn nhớ tới. Tô Vân bày ra 13 tòa cửa, mỉm cười nói, thông thiên các mục đích là thăm dò thế giới bí ẩn, thẳng tới bờ bên kia, trở thành bất diệt tồn tại. Chẳng qua ngươi để cái này chúng sinh đều mục nát, còn nói thế nào làm thông thiên các một thành viên. Hôm nay, ta đem ngươi đá ra thông thiên các, từ thông thiên các bên trong xóa tên. Từng cánh cửa mở ra, thiếu niên Kỳ Lân, thiếu niên Kim Ô, thằng nhóc Thao Thiết, bà lao nữ xỉu đám người nhao nhao đẩy cửa đi ra, đứng tại Tô Vân sau lưng. Thông thiên các, vốn là chính là công cụ của ta mà thôi. La Dư Tẫn mỉm cười nói, cho đến ngày nay, ta cũng không cần thông thiên các. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thần chỉ có thể để cho ta thua thiệt không nhiều, ứng long là một cái, bạch trạch là một cái. Phàm nhân có thể để cho ta thua thiệt, cũng là không nhiều, Tô các chủ. Ngươi là cái thứ hai để cho ta thua thiệt người. Tô Vân nghiêm nghị, do hỏi, như vậy cái thứ nhất để ngươi thua thiệt người là? La Dư Tẫn nói, đệ nhất Thánh Hoàng. Hắn là trước ngươi, một người duy nhất để cho ta thua thiệt người. Năm đó ta ở tại hải ngoại, âm mưu thế nào để thiên địa quay về lúc trước, trở lại thế giới trước. Thực không dám dâu dếm, ta là cái trước thế giới chúa tể, khi đó ta, nhất thống thế giới, phong thiên hạ lãnh chúa vì chư thần, thống trị thế gian. Ta thỏa thuê mãn nguyện. Ý đồ cử giới phi thăng, làm xong tất cả chuẩn bị thời điểm, khà khà. Trên mặt hắn lộ ra bi phẫn chi sắc, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, cười khẩy nói, Bắc Miện Trường Thành liền xuất hiện. Ngươi chưa hề thấy qua cái loại này cảnh tượng, toàn bộ thế giới nguyên khí, liền như thế thoáng cái mục nát, biến thành cho tàn. Hắn cười ha ha, dùng sức đánh thân thể của mình biến thành tiết lục, cười đến rơi lệ, nghẹn ngào cười nói, toàn bộ thế giới đều đang thiêu đốt, thiêu đốt, đốt đến đỏ bừng. Tất cả mọi người biến thành quái vật. Biến thành cho tàn quái. Hắn nói một màn kia, Tô Vân tại Bá Sơn quận cho tàn thành trong thần miếu thấy qua, Bắc Miện Trường Thành nghiêng đổ cho tàn, toàn bộ thế giới yên diệt, hóa thành cho tàn. Cái loại này tình cảnh, quả thực rung động không tên. Đạo Thánh bám vào Tô Vân bên hai, nói nhỏ, hắn đang trì hoãn thời gian, chờ đợi cho tàn thần vương chạy đến. Tô Vân không đáp. La Dư Tẫn nửa khóc nửa cười, thần thái điên cuồng, nói, ngươi có thể hiểu được ta sao Tô các chủ? Ngươi không hiểu, nhưng mà ngươi rất nhanh liền sẽ hiểu. Ngươi cho rằng 5.000 năm trước đó, thế giới này vì sao có nhiều như vậy thần ma giáng lâm, nhân thần hỗn hợp, đây là tự nhiên xuất hiện ư? Ngươi cho rằng thiên thị viên đột nhiên giáng lâm, cũng là ngẫu nhiên ư?
Không phải.
Hắn sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt tại mặt của mọi người lỗ bên trên đảo qua, không phải.
Là ta.
Là ta đem những này thần ma triệu hoàn đến.
Là ta tại thế giới trước hủy diệt thời điểm, thôi thúc các nơi tiên lục, thử nghiệm đem tiên giới đả thông, nhưng cứ gọi đến thiên thị viên.
Thanh âm của hắn càng ngày càng vang dội, đinh hai nhức óc, đinh hai nhức óc, là ta.
Triệu hoán đến những này thần ma, là ta một tay sáng lập các ngươi.
Là ta mưu đồ dùng các ngươi cùng thần ma lực lượng, bù đắp sai lầm của ta, huyết tế thần ma, cử giới phi thăng.
Quanh người hắn ma khí ngập trời, ma tính sâu nặng, nhưng nếu không có Bắc Miện trưởng thành chuốt xuống cho tàn, ta sẽ mang lấy chúng ta toàn bộ thế giới, mang theo tộc nhân của ta, phi thăng tới trong tiên giới đi.
Đều do cái thằng chó này tiên giới. Đều do cái thằng chó này Vũ Tiên Nhân, đều do cái thằng chó này Bắc Miện trưởng thành. Nhưng mà thai kiếp sau đó, ta nhưng chỉ có thể hóa thành nhân ma, nhìn ta còn sót lại tộc nhân tại kiếp hỏa bên trong kéo dài hơi tàn.
La Dư Tẫn sau lưng, một cái cao lớn vô cùng thần nhân hạ xuống, sau lưng mọc ra to lớn cốt luân, cầm trong tay cho tàn thần vương quyền trượng, một gối chạm đất, hướng hắn một chân quỳ xuống.
La Dư Tẫn điên cuồng giống như cười ha ha, ta chỉ có thể đem bọn hắn từng cái phong ấn tại cho tàn bên trong. Nhìn ta tộc nhân ta thành rơi xuống trong lòng đất, ta chỉ có thể nhìn các ngươi cuộc sống tại thế giới của ta tộc nhân của ta phế tích bên trên. Ta biết ta hẳn là chờ cơ hội, hiện tại cơ hội cuối cùng đến.
Phía sau hắn, một tôn lại một tôn khôi phục cho tàn thần vương giáng lâm, cầm trong tay quyền trượng hướng hắn một chân quỳ xuống.
La Dư Tẫn giọng nói trở nên bằng phẳng, mỉm cười nói, các ngươi, chẳng qua là cuộc sống tại thế giới của chúng ta bên trên ký sinh trùng, hiện tại, cái kia đem mảnh đất này còn cho bọn hắn chủ nhân.
Xem như ban ân, trong các ngươi có vài người, có thể xem như sùng vật, theo chúng ta cùng một chỗ phi thăng tới trong tiên giới đi.
Chỉ cần.
Phía sau hắn, Tần Vũ Lăng cùng Hàn Quân một gối chạm đất, cũng quỳ mọc xuống.
Giống như bọn họ.
La Dư Tẫn cười nói.
Chương 360, Bàn Dương Thiếu Nữ.
Chương 361, Đầu Cơ Kiếm Lợi.
Chương 362, Cuối Cùng Rực Rỡ Phai Mở.
Ta thông thiên các rất nhiều người, rừng lớn chim gì cũng có. Cho nên ra mấy cái bại hoại rất bình thường.
Tô Vân giải thích, hơn 600 người, đi ra hai cái bại hoại, cũng không quá đáng a.
Một bên Ngô Đồng thản nhiên nói, hơn 600 người bên trong, đi ra không phải hai cái bại hoại a.
Thần đế là thông thiên các, Dư Tấn cũng thế, còn có Tiểu Thánh Hoàng, Giang Võ Thánh.
Đúng rồi, còn có Tô Cát Chủ cũng thế.
Thông thiên các bại hoại tỷ lệ, có phần quá cao một chút.
Tô Vân mặt tối sầm lại, không có phản ứng nàng.
Đạo Thánh cùng Thánh Phật đám người mới từ Nguyên Sóc đi tới nơi này, đối lại Tần tình huống cũng không tìm hiểu, cho nên Tô Vân còn có thể lừa gạt qua, nhưng Ngô Đồng hiểu rất sâu, không cách nào lừa gạt.
Thông thiên các bên trong bại hoại, quả thực rất nhiều, thậm chí liền bảy nguyên lão bên trong đều có thái tuế thứ bại hoại như vậy, huống chi người khác.
Tô Vân đối với cái này cũng rất là bất đắc dĩ.
Tô các chủ, hiện tại chúng ta trợ các chủ, thì các chủ thắng, chúng ta trợ Dư Tẫn, thì Dư Tẫn thắng.
Tần Vũ Lăng thản nhiên nói. Bất luận là Dư Tẫn, vẫn là các chủ, đều nhất định phải dựa vào chúng ta quyết định thắng bại.
Khác nhau ở chỗ, các chủ có thể cho chúng ta bao nhiêu.
Thánh Phật nâng lên lôi ầm trùng, quắc, hai vị, các ngươi chỉ thấy trước mắt lợi ích, nhưng mà không nhìn thấy Dư Tẫn có thể cho các ngươi bao nhiêu.
Nếu như thế giới này diệt tuyệt, mai táng tại cho tàn phía dưới, thế giới trước phục sinh, các ngươi có thể được đến cái gì?
Là thống trị nguyên sóc cho tàn quái, vẫn là thực hiện dã tâm của mình khát vọng.
Đạo Thánh nắm chặt thanh hư kiếm, nói. Dư Tẫn không cho được các ngươi bất kỳ vật gì, chẳng qua là tha các ngươi không chết, đem các ngươi xem như chó mà thôi.
Hai vị, các ngươi chỉ có một con đường, vậy chính là cùng chúng ta liên thủ, đối kháng Dư Tẫn.
Hàn Quân tiến lên trước một bước, nói, Hòa Thượng Đạo Sĩ nói đến đều có lý, nhưng mà chỉ có Dư Tẫn mới có thể để cho ta đạo tâm viên mãn, đi đến trạng thái mạnh nhất.
Mọi người khó hiểu, Tô Vân ngược lại là rõ ràng hắn vì sao nói như vậy.
Lúc trước cầu thủy kính tại phủ thừa tướng giết Tiết Thanh Phủ. Ép ra Hàn Quân chân thân, Hàn Quân bởi vì tự ti cùng xấu hổ, không dám thấy người đời, ngay sau đó hốt hoảng chạy trốn.
Đạo tâm của hắn khuyết điểm, loại trừ bản thân tự ti bên ngoài, chính là đạo tâm bên trên đối Tần Vũ Lăng ấy nấy, bởi vậy không cách nào đi ra tâm ma.
Nhưng mà nhân ma Dư Tẫn vừa vặn có thể áp chế hắn tâm ma, để hắn không còn tự ti, từ đó đi đến không thiếu sót trạng thái.
Đây chính là năm đó Tiết Thanh Phủ đi tới hải ngoại, bị nhân ma Dư Tẫn khuất phục nguyên nhân.
Tần Vũ Lăng nói, đồng dạng chỉ có Dư Tẫn mới có thể để cho ta triệt để sống lại.
Hắn là một người duy nhất sống lại người. Đạo thánh đám người đối với hắn lời nói khó hiểu, Tô Vân lại nghe rõ ràng. Tần Vũ Lăng cũng không phải là cái người sống, mà là một tấm túi da, Tần Vũ Lăng đã chết, sống sót chính là Tần Vũ Lăng nội tâm biến thành bút quái Đan Thanh. Nhưng mà Đan Thanh vẫn cho rằng bản thân là Tần Vũ Lăng, nhưng mà hắn lại biết, bản thân chẳng qua là lừa mình dối người. Năm đó Tiết Thanh phủ du học hải ngoại, Đan Thanh lấy Tần Vũ Lăng vì thân ngoại hóa thân đuổi tới hải ngoại, tại Đại Tần gặp vẫn là Thánh Hoàng Dư Tẫn. Dư Tẫn khi đó đã khuất phục Tiết Thanh phủ, lại gặp hắn, tự nhiên rõ ràng Đan Thanh xoắn xuýt. Ngay sau đó Dư Tẫn hướng hắn biểu hiện ra chết tại tiên kiếm phía dưới bản thân thế nào hóa thành nhân ma, thế nào sống thêm đời thứ hai, đồng thời để hắn tin tưởng Dư Tẫn có thể trợ hắn lần nữa biến thành Tần Vũ Lăng. Nhân ma lấy khuất phục thiên tài làm vui, có thể nói là gây khó dễ đến cái này hai đại thiên tài điểm yếu. Tô Vân trong lòng yên lặng nói, nếu như ta mở ra điều kiện không thể để cho bọn họ thỏa mãn, bọn họ liền sẽ hướng đạo thánh đám người ra tay. Tần Vũ Lăng cùng Hàn Quân nắm giữ chém giết đạo thánh thánh Phật chiến lực, nhưng bọn hắn hai người không cần chém giết đạo thánh, thánh Phật đám người, chỉ cần để đạo thánh thánh Phật không cách nào chấn áp ma tính, Dư Tẫn tự nhiên liền sẽ đem 14 thần ma tiêu diệt. Hai vị nếu là giúp ta nhường ra Nguyên Sóc. Tô Vân nghiến răng, trầm giọng nói, từ đó về sau, ta không còn bước vào Nguyên Sóc nửa bước. Nguyên Sóc là hai vị thiên hạ, các ngươi ai thắng ai thua, ta tuyệt không nhúng tay. Hắn lời vừa nói ra, đạo thánh cùng thánh Phật trong lòng cảm giác nặng nề. Tô Vân không còn nhúng tay Nguyên Sóc, ai còn có thể là Tần Vũ Lăng cùng Hàn Quân đối thủ. Chỉ sợ tương lai Nguyên Sóc rơi vào hai người này trong tay, không biết muốn sinh ra bao nhiêu náo động. Không biết phải có bao nhiêu ít gia đình hạnh phúc cửa nát nhà tan, bách tính trôi dạt khắp nơi. Tô các chủ điều kiện này. Tần Vũ Lăng cùng Hàn Quân nghe vậy, tất cả đồng thanh nói, làm chúng ta thất vọng. Nguyên Sóc, vốn là chính là của chúng ta. Chúng ta cho là ngươi sẽ để cho ra các chủ chi vị, nhường ra viên tinh cầu này. Hai người gần như là đồng thời bạo khởi, hướng đạo thánh, thánh Phật đánh tới. Nhưng tại lúc này, chỉ nghe ầm ầm hai tiếng nổ, võ thánh Giang Tổ Thạch Hoành không đánh tới, đón lấy Hàn Quân một kích, ngay sau đó ngạnh hám Tần Vũ Lăng, không rơi vào thế hạ phong. Ba người rơi xuống đất, võ thánh Giang Tổ Thạch khuôn mặt lạnh lùng, không nói một lời. La Quán Y âm thanh truyền đến, Tô các chủ, ta đại tần nguyện vì các chủ ngăn lại này hai răng nanh. Tô Vân ánh mắt rơi vào trên người nàng, chỉ thấy La Quán Y dẫn đầu đại tần triều đình văn võ quân thần. Ngăn tại mọi người phía trước, tùy thời chuẩn bị cùng Tần Vũ Lăng, Hàn Quân chém giết. Đột nhiên, Hàn Quân sau lưng từng cái người đeo mặt nạ giết ra, Tần Vũ Lăng cái bóng bên trong cũng có từng cái thân ngoại hóa thân giết ra, La Quán Y phất tay, chư vị, không thể để cho Nguyên Sóc cái này mục nát cũ kỹ chi quốc giành mất danh tiếng. Cuộc chiến hôm nay, chỉ chết mà thôi. Phía sau nàng văn võ bá quan xông về phía trước đi. Cũng trong lúc đó, Hàn Quân, Tần Vũ Lăng thi triển thủ đoạn, hướng võ thánh Giang Tổ Thạch công tới. Võ Thánh Giang Tổ Thạch một người có thể chiến thắng Hàn Quân, Tần Vũ Lăng bên trong bất kỳ người nào, nhưng mà đối mặt hai đại cường giả liên thủ, hắn liền có chút trứng chọi đá, nhưng cũng may có thể kiên trì một đoạn thời gian. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, lấy ra cái kia mặt to lớn tiên lục, lập xuống Bát Diện Triều Thiên Khuyết, thôi thúc thiên địa nguyên khí, đem Bát Diện Triều Thiên Khuyết kích phát. Vánh ánh lấy làm kinh hãi, Tô sĩ tử, ngươi làm cái gì? Tô Vân trầm giọng nói, có thể đối phó tiên lục, chỉ có mặt khác tiên lục. Muốn áp chế nhân ma Dư Tẫn, không có đơn giản như vậy, cùng lắm thì hủy đi cuối cùng một mặt tiên lục. Đúng lúc này, không trung đột nhiên kịch liệt chấn động, mọi người nhịn không được ngẩng đầu, thất thanh nói, đó là cái gì? Không trung vỡ ra, khe nước to lớn xuất hiện, một tòa cực lớn lục địa càng ngày càng gần, nhưng thấy nhật nguyệt tinh thần, xoay quanh cái kia lục địa bay lượn, tráng lệ vô cùng, khó có thể tưởng tượng. Bọn họ vị trí thế giới này, vậy mà đón cái kia phiến tráng lệ bao la hùng vĩ lục địa đụng vào. Đạo thánh lẩm bẩm nói, chúng ta đã vượt qua Bắc Miện Trường Thành, đi tới tiên giới sao? Ầm. Bát Diện Triều Thiên Khuyết nổ tung, hóa thành 96 thần ma, vây quanh Tô Vân cái kia mặt ngọc điệp bay lượn, chỉ nghe long trời lở đất một tiếng vang thật lớn, ngọc điệp bên trong một mảnh quang mang chiếu rọi mà ra, hướng lên bầu trời chiếu đi. Trên bầu trời, một tòa tráng lệ cửa từ từ hiện lên. Thiên môn. Thiên thị viên, khu không người, thiên môn trấn trên không, từng tôn quỷ thần sừng sững tại tiêu điều mây đen bên trong, chính là Khúc Bá đám người. Bọn họ cách Hạo Hãn Uông Dương nhìn xa không trùng, sắc mặt phức tạp. Cánh cửa kia, chính là thiên môn. Mà Tô Vân làm, chính là năm đó Khúc Bá đám người làm, lấy Bát Diện Triều Thiên Khuyết kích phát thiên môn, triệu hoán một cái thế giới khác, tiên kiếm chỗ thế giới. Khác biệt chính là Khúc Bá đám người năm đó không có tiên lục nơi tay, bởi vậy chỉ có thể bắt trước thiên môn, dù vậy, bọn họ cũng làm được, đem một cái thế giới khác triệu hoán tới. Nhưng mà, triệu hoán một cái thế giới khác đồng thời, bọn họ cũng dẫn tới chấn thủ thiên môn tiên kiếm. Cũng may bọn họ triệu hoán cũng không nguyên vẹn, tại bọn họ sau khi chết, một cái thế giới khác giấu đi, biến mất không thấy gì nữa, không có tạo thành càng lớn phá hoại. Hiện tại, Tô Vân trong tay nhưng có một mặt hoàn chỉnh tiên lục. Mục đích của hắn là triệu hoán đến một cái thế giới khác, để tiên kiếm giáng lâm. Năm đó mục đích của chúng ta, chẳng qua là đem hắn xem như vật chứa, bắt lấy những cái kia thần ma, truy nguyên thần ma, thẳng tới bờ bên kia. Khúc Bá lẩm bẩm nói, mà bây giờ, chúng ta đã sáng tạo ra một cái dạng gì quái vật. Tô Vân giơ hai tay lên. Ẩm. Thiên môn quang mang bộc phát, đại môn chậm rãi mở ra, một cái thế giới khác tự phía sau cửa hiện lên. Ngô Đồng. Tô Vân hét lớn. Ngô Đồng thét dài một tiếng, dẫn động thiên địa nguyên khí bên trong ma khí, để điên cuồng tuần hướng dư tẫn ma khí hướng mình bên này vọt tới. Đối với nhân ma tới nói, bọn họ sinh ra sống thế giới, liền tương đương với bọn họ độc thiên, chúng sinh tâm niệm, chính là bọn họ ma tính ma khí nguồn gốc. Chúng sinh sa đọa cùng âm u sinh ra tâm ma, sinh trưởng ma khí, trợ tăng nhân ma thực lực. Nhưng mà, nơi này không chỉ dư tẫn một cái nhân ma, Ngô Đồng cũng vậy. Ngô Đồng tranh đoạt thiên địa bên trong ma khí ma tính, để dư tẫn thân thể tốc độ khôi phục đại đại chậm lại, không chỉ có như thế, dư tẫn tu vi tốc độ khôi phục cũng kém xa trước đây. Thần ma chi chiến, có đôi khi chính là như thế, tranh là trong nháy mắt thắng bại. Dư tẫn ma khí bị dẫn động, Cửu Phượng, Nữ Sửu, Kỳ Lân đám người lập tức áp chế lại dư tẫn, xoay quanh hắn ra sức chém giết. Tô Vân dùng hết khả năng duy trì thiên môn, quát to, nhị ca, Linh Nhạc tiên sinh. Linh Nhạc tiên sinh cùng Hoa Hồ lập tức từ trong mọi người bay vọt mà ra, cái này thầy cho hai người một bên phi hành, một bên khói đen cuồn cuộn, xông thẳng lên trời. Thiên kiếp nhất thời trở nên vô cùng dày đặc, sấm rơi như mưa. Trong lúc nhất thời, bất luận là Đạo Thánh, Thánh Phật, vẫn là Giang Tổ Thạch, Tần Vũ Lăng cùng Hàng Quân, đều là hai hùng khiếp vía, có một loại bị một đạo kiếm quang chiếu rọi ở cảm giác. Tô Vân thôi thúc tiên lục, hình thành thiên môn bên trong, một đạo sáng sủa vô cùng kiếm quang hưu một tiếng, lao ra thiên môn. Linh Nhạc tiên sinh cùng Hoa Hồ nhìn chằm chằm lôi kiếp la hét, chạy về phía dư tẫn. Thiên lôi nhất thời bẻ hướng, xoạt 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 hướng dư tẫn bổ tới. Đây là Tô Vân tạo nên tốt đẹp thời cơ. Cũng trong lúc đó, tiên lục bốn phía, từng khối ngọc điệp rạn nứt, vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc, lại khó chấn áp lại ngọc điệp bên trong thần ma. Tô Vân ánh mắt lộ ra mong đợi, đột nhiên, trên bầu trời một đầu ma long bơi lại, cắt đứt Ngô Đồng đối ma tính ma khí giận dát. Tuân hướng Ngô Đồng dâng trào ma khí im bặt mà dừng. Ma long phía dưới, một thiếu niên cất bước đi tới, chính là Long Linh, nhìn về phía Ngô Đồng, lộ ra tươi cười, lao sư một mực chờ đợi ngươi ra tay. Ngô Đồng khó chịu hừ một tiếng, ngẩng đầu lên đến, ánh mắt cùng Long Linh gặp nhau. Tiêu Thúc Nạo tế lên Long Nha kiếm, đang muốn giết ra, Ngô Đồng giơ tay lên, nói, đây là ta cùng hắn ân oán, Thúc Nạo không cần nhúng tay. Linh Nhạc tiên sinh cùng Hoa Hồ tụ tập lôi quang, vung tận tất cả lực lượng, hướng nhân ma dư tận bổ tới. Tiên kiếm theo lôi quang gào thét mà xuống, hướng dư tận chém xuống. Nhưng mà, lại có một tôn cao lớn cho tản thần vương bay tới, xa xa vung lên quyền trượng, chặt đứt lôi đỉnh. Tiên kiếm nhất thời mất đi mục tiêu, tôn này cho tản thần vương sau lưng cốt luân nở rộ quan mang, quyền trượng vung lên, Linh Nhạc tiên sinh hộp máu, bảo vệ Hoa Hổ, bị trùng trùng điệp điệp đánh bay. Cái kia cho tản thần vương dùng sức ném ra quyền trượng, một đạo lưu quang hiện lên, đụng vào tiên lục bên trên. Tô Vân khó chịu hử, khí huyết cuồn cuộn, tiên lục bị đụng bay ra ngoài. Trên bầu trời, thiên môn nhất thời tiêu tán. Mà tiên kiếm tại thiên môn biến mất trong nháy mắt, ào ào ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Tô Vân ý định lần nữa thôi thúc tiên lục, đột nhiên chỉ cảm thấy ứng long chờ thần ma thiên địa nguyên khí đang nhanh chóng tiêu tán, không khỏi trong lòng giật mình, ứng long bọn họ, không còn là thần chỉ. Ứng long chờ thần ma thiên địa nguyên khí tiêu tán, mang ý nghĩa thuộc về bọn hắn thiên địa nguyên khí, đã bị dư tận biến thành tiên lục rút khô. Mà cái này không chỉ có mang ý nghĩa Tô Vân không cách nào lấy động thiên tới hấp thu ứng long nguyên khí chờ thiên địa nguyên khí, cũng mang ý nghĩa ứng long chờ thần ma không còn là thiên địa che chở thần ma, bọn họ có tử vong khả năng. Cái kia cho tàn thần vương nắm lên bay trở về quyền trượng, sải bước hướng Tô Vân đám người đi tới. Tô Vân trong lòng một mảnh lạnh giá, không còn hy vọng, mê man nhìn bốn phía, nhìn về phía Ngư Thanh La, Đạo Thánh, Thánh Phật đám người. Những người này ở đây dùng chờ mong ánh mắt nhìn hắn, mong đợi hắn có thể lấy ra hậu chiêu tới. Vừa rồi Tô Vân liên tiếp sắp đặt, quả thực kinh diễm bọn họ, để cho bọn họ không khỏi đối Tô Vân có mong đợi cao hơn. Ta tận lực. Tô Vân chán nản, lẩm bẩm nói, đừng lại nhìn ta đã tận lực. Đây là hắn có thể bày ra tốt nhất cục, lại bị dư tận tính toán gắt gao, không cho hắn bất kỳ trở mình chỗ trống. Đạo Thánh nghiến răng, lạnh lùng nói, Lao Hòa Thượng, ngươi tới chấn thủ đạo tâm, lao đạo đến ngăn trở hắn. Tô các chủ, nhanh nghĩ biện pháp. Đạo Thánh lao ra, tế lên thanh hư kiếm, đột nhiên chỉ thấy lại có ba vị cho tàn thần vương bay tới, rơi vào cái kia cho tàn thần vương sau lưng, hướng hắn đi tới. Đạo thánh khỏe mắt nhảy lên, tam thanh thánh nhân ở trên, học sinh hôm nay muốn đi gặp các ngươi. Chương 363, ngươi nhìn thấy, là ta để ngươi nhìn thấy, đại trường. Chương 364, dư tận dư quang, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Ứng long hạ xuống trong nháy mắt, Tô Vân Linh giới bên trong ứng long sừng gào thét bay ra, xèo xèo xèo, đụng vào từng mặt ngọc điệp phía trên. Dư tận nguyên bản định ngăn cản, nhưng ngừng lại, không có ngăn cản. Hiện tại hắn đã là nỏ mạnh hết đà, cho dù ra tay, cũng không cách nào ngăn cản. Đùng, đùng, đùng. Từng mặt ngọc điệp nổ tung, từng tôn suy yếu thần ma lần lượt từ trên trời giáng xuống. Những này thần ma đã không thể gọi là thần ma, bọn họ thần tính bị lột trừ, tiên lục đem bọn hắn thiên địa nguyên khí rút ra, bọn họ chỉ còn lại bản thân lực lượng mà thôi. Ngươi làm như thế nào? Dư tận đối với mấy cái này thần ma làm như không thấy, hỏi. Rất đơn giản, Thái Tuế trong lúc vô tình nói cho ta biết, Ngọc Điệp là Bạch Trạch thiết kế. Tô Vân nhìn hắn, mặt mỉm cười, nói, năm đó ứng long vì rời đi thế giới này quay về tiên giới, tìm Bạch Trạch thiết kế ra Ngọc Điệp. Ngọc Điệp nhưng thật ra là một loại phong ấn luyện hóa trận pháp, ứng long ý đồ bắt giữ chấn áp ma thần, luyện hóa những này ma thần vì Ngọc Điệp. Hắn lại đã từng đi huỳnh hoặc đại lục tìm kiếm tiên lục, có thể tưởng tượng được hắn cùng ngươi là đồng dạng mục đích, đều là muốn đi tới tiên giới. Dư Tấn gật đầu, nói, hắn chỉ là muốn một mình đi tới tiên giới, quá ích kỷ. Ta không giống nhau. Ta là muốn mang lấy toàn bộ thế giới phi thăng tiên giới. Ngươi biết điểm này, ngay sau đó suy đoán ra ta tại chấn áp ứng long hoặc là bạch trạch. Đem bọn hắn luyện vì Ngọc Điệp lúc, xảy ra sự cố. Đúng hay không? Tô Vân gật đầu, không sai. Muốn cho ngươi thua thiệt rất khó. Tu vi của ngươi cực cao, lại là nhân ma, bất kỳ người nào muốn tính toán ngươi, đều rất khó giấu giếm được ngươi. Nhưng mà ta không giống nhau, ta đã tính toán qua ngươi một lần kia, ta tại đạo tâm của ngươi bên trong gieo ma chủng. Hắn lộ ra vui vẻ tươi cười, có ma chủng, ngươi khuất phục ta suy nghĩ liền càng thêm mãnh liệt. Cái này ma chủng sẽ ở đạo tâm của ngươi bên trong mọc rễ đâm chồi, biến thành đại thụ che trời, trong lúc vô tình ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Ngươi nhất định phải tự thân chiến thắng ta, cái này thành ngươi chấp nghiệm. Dư Tấn suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Tô Vân tại nghĩ cách cứu viện Kỳ Lân 13 thần ma lúc, cùng hắn đánh cược, kết quả ngược lại là Dư Tấn tự thân tiễn Tô Vân đám người chạy trốn. Chuyện này, để hắn tất cả sắp đặt suýt nữa thất bại trong gang tấc, không thể không đem thần phục bản thân thần ma một lưới bắt hết luyện thành ngọc điệp. Lại hướng thông thiên các bảy nguyên lão ra tay, lúc này mới bù đắp 96 khối ngọc điệp. Nhưng nếu không có lần kia thất bại, lần này hắn không cần như vậy phí tâm, không thể không cùng Kỳ Lân các thần ma liều mạng. Hắn bị bức ép đến loại trình độ này, toàn bộ bởi vì cùng Tô Vân đánh cược thất bại. Tự thân chiến thắng Tô Vân chấp nghiệm, để hắn vừa rồi quát bảo ngưng lại Tần Vũ Lăng, Hàn Quân cùng cho Tàn Thần Vương, Tô Vân cũng bởi vậy có thể đi tới tiên lục bên dưới, ra tay đánh trúng ứng long ngọc điệp bên trên vết rạn, giải cứu ra ứng long. Điểm thứ hai, là ngươi không cách nào nhìn thấu đạo tâm của ta, không cách nào bắt được ta ý nghĩ. Tô Vân khẽ mỉm cười, nói, ta biết rõ đạo tâm bên trên trình độ thấp, ngay sau đó đi tới Hỏa Vân Động Tiên, hướng Ngư Thanh La Động Chủ xin chỉ giáo hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày về sau, nhân ma không cách nào lại dò xét tâm ý của ta. Dư Tấn cười nói, ngươi muốn cho ta khen ngợi ngươi, ngươi thông minh lanh lợi. Ngươi sở dĩ chỉ dùng hơn 10 ngày tu luyện tới một bước này. Nhưng thật ra là bởi vì ngươi đi theo Tần Vũ Lăng học tập 7 năm cựu thánh kinh điển, hậu tích bạc phát mà thôi. Tô Vân khó hiểu, hỏi, Dư Tấn, ngươi dường như không một chút nào lo lắng cho mình tình hình, có thể hay không nói cho ta biết vì sao? Dư Tấn mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi hao hết tâm lực làm đến bước này, nhìn như bày mưu nghĩ kế, chiếm hết thượng phòng, nhưng mà ngươi chưa hề nghĩ tới một chút, chỉ bằng bọn họ. Hắn cười nhạo nói, chỉ bằng hiện tại ứng long bọn họ, có thể chiến thắng ta. Ứng long đám người thoát khốn. Tiên lục cũng không còn chấn động, quang mang tán đi. Khối kia to lớn tiên lục một mực có xúc tu cùng Dư Tận thân thể liên kết, giờ phút này tiên lục lúc đích, cùng Dư Tận thân thể dung hợp. Khối này tiên lục, từ đầu đến cuối đều chỉ là thân thể của hắn một phần mà thôi. Dư Tận khí tức tại từ từ khôi phục. Tô Vân hướng ứng long đám người nhìn lại, nhưng trong lòng thì trầm xuống, chỉ thấy ứng long, bạch trạch đám người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, khí tức cũng không có từ lúc trước giống như mãnh liệt. Dư Tận ngạo nghễ mà đứng, nói: Bọn họ đã không còn là thần ma, hiện nay bọn họ, chẳng qua là một đám có được sức mạnh mạnh mẽ thần thú hoặc là ma quái mà thôi. Cho dù có 96 cái nhiều, ta lại có sợ gì ư? Tô Vân khỏe mắt nhảy lên một chút. Ứng long thân thể chậm rãi biến hóa, hóa thành một cái áo vàng sừng rồng thiếu niên, chẳng qua là mọc ra một viên sừng rồng, thản nhiên nói, Dư Tẫn, ngươi làm tất cả chẳng qua là nghịch thiên mà đi, tốn công vô ích. Ngươi cho rằng ngươi đem thế giới này đưa đến tiên giới, liền có thể cứu tộc nhân của ngươi. Dư Tấn khẽ nhíu mày, trong lòng có loại cảm giác không ổn. Hắn hướng xung quanh nhìn lại, chỉ thấy từng tòa cho tàn trong thành to lớn linh binh đang phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, đem cái tinh cầu này cho tàn hóa thành thiên địa linh khí, đem thiên địa linh khí hóa thành cho tàn. Mỗi tòa cho tàn thành đều tại phóng thích thế giới trước sinh vật hạt giống, lan ra đến thế giới khắp nơi, những này hạt giống đã bắt đầu cắm rễ, tự mình sinh sản. Nhưng mà Dư Tấn ánh mắt chiếu tới chỗ, lại thấy những cái kia thế giới trước động vật thực vật bắt đầu diện tích lớn tử vong khô héo, mất đi sức sống, thậm chí không còn sinh sản. Bạch Trạch hóa thành văn nhã thiếu niên, mang theo lưu ly kính mắt, chậm rãi nói, Dư Tấn, thuộc về ngươi thời đại đã qua. Thế giới trước sinh linh không cách nào ở cái thế giới này sinh tồn, dù là ngươi thay đổi thiên địa linh khí, bọn họ cũng không cách nào sinh tồn. Dư Tấn bốn phía nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy một tòa cho tàn trong thành, cho tàn quái đã khôi phục diện mục thật sự, biến thành hắn quen thuộc con dân, nhưng mà sau một khắc, không biết bao nhiêu người tại khó khăn mở miệng, dường như không thở nổi. Bọn họ từng cái ngã xuống đất, thân thể vặn mẹo, run rẩy kịch liệt, thân thể đang điên cuồng hướng cho tàn quái thay đổi. Đột nhiên những người này hóa thành cho tàn quái, vỗ cánh bay lên không, nhưng tại giữa không trung hao hết tất cả lực lượng, hao hết tất cả sinh mệnh, vô lực té xuống, đập xuống đất, vỡ thành bột mịn. Trên không cho tàn bay xuống, một mảnh cho tàn bay xuống tại Dư Tấn tóc trắng bên trên, chậm rãi phân giải, hóa thành thiên địa linh khí. Dư Tấn mở ra tay, ý đồ tiếp lấy một mảnh cho tàn, nhưng mà phần lớn cho tàn còn chưa hạ xuống, cũng đã hóa thành thiên địa linh khí. Nghịch thiên mà đi, khó thành chính quả. Thông thiên các phỉ phỉ nguyên lao hóa thành tươi đẹp động lòng người thiếu nữ, nói, thời đại của ngươi bị hủy diệt, là số trời, ngươi muốn nghịch số trời mà đi, làm sao có thể làm được. Dư Tấn thân thể run rẩy. Đại tần các nơi, không ít đại tần người nhiễm phải cho tàn bệnh, hóa thành cho tàn quái, bị giết chóc ham muốn khống chế, bốn phía làm loạn, mà giờ khắc này cho tàn bệnh nhưng từ trong cơ thể của bọn họ từ từ biến mất, những này cho tàn quái cũng chậm chậm khôi phục trưởng thành. Bọn họ mở mịt đi tại trên đường phố, nhìn hoàn toàn thay đổi thành thị. Nhiều hơn nữa người thì ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên bầu trời mặt trời có thêm mấy cái, còn có to lớn lục địa tại thiên ngoại, thiên tượng hoàn toàn xa lạ. Dư Tấn, tộc nhân của ngươi nhất định chết tại thượng cổ, ngươi thật sự có vô biên pháp lực cùng trí tuệ, cưỡng ép phong ấn bọn họ đến bây giờ, vì bọn họ kéo dài tính mạng. Thiếu niên Bạch Trạch nói, nhưng mà bọn họ sống lại một khắc này, liền nhất định bọn họ muốn trở về thượng cổ lúc vận mệnh. Tỳ Hưu thân thể thoáng một cái, hóa thành mắt quầng thâm thiếu niên, nói, vậy chính là tử vong. Dư Tấn, ngươi cũng vậy thông thiên các một thành viên, ngươi hẳn phải biết, thông thiên các tôn chỉ loại trừ tìm kiếm được đi tới bờ bên kia cầu nối bên ngoài, còn có chính là ngăn cản trận tiếp theo kiếp số đến. Toan Nghê hóa thành thịt viên thiếu niên, trầm giọng nói, Dư Tấn, ngươi là nhân ma, cũng vậy trí giả, đừng u mê không tỉnh. Đừng u mê không tỉnh. Hơn 90 tôn thần ma cùng lên tiếng hét lớn. Dư Tấn đầu góc mê man, trong ánh mắt tràn đầy mê man. Đột nhiên, đang hướng hỏa vân động thiên tất cả trưởng lao thống hạ sát thủ cho tàn thần vương khí tức suy yếu xuống tới, dùng sức kẹp lại cổ của mình, giống như là không cách nào thở dốc. Hai vị kia cho tàn thần vương thấp thỏm lo âu, vứt bỏ hỏa vân động thiên trưởng lão, hướng Dư Tấn chạy như bay, một bên chạy tới một bên hoảng sợ nói gì đó. Bọn họ đang nói, ta không cách nào thở dốc. Vánh ánh xuất hiện tại Tô Vân đầu vai, nói khẽ. Hai vị kia thần vương còn chưa chạy đến bên này, liền thấy bọn họ thân thể bắt đầu nhanh chóng cho tàn hóa, một thân tu vi tại trong chớp mắt liền ngưng kết thành cho tàn. Bành! Trong đó một vị cho tàn thần vương bị quán tính vung ra, đập xuống đất, bể nát một chỗ. Một vị khác cho tàn thần vương thì há miệng hô to, bàn tay vươn hướng phía trước, tựa hồ tại cầu cứu, nhưng tại trong chốc lát cả người cho tàn hóa, biến thành màu đen tượng đá. Dư Tấn ngơ ngác nhìn một màn này, một cỗ tử vong giống như cảm giác suy yếu từ trên người hắn lan ra. Vì sao? Hắn rủ xuống tóc trắng xóa thiếu niên đầu, thân thể run rẩy, vì sao không cho chúng ta lưu lại một con đường sống? Vì sao liền hy vọng cuối cùng cũng muốn xóa đi? Hắn nói nói, trong miệng nguyên sóc ngữ liền biến thành cho tàn ngữ, để cho người ta nghe không hiểu. Oanh oanh tại Tô Vân bên hai, nhỏ giọng phiên dịch, nói, hắn tại oán trời oán đất, oán trách thương thiên bất nhân, oán trách thiên đạo bất công. Tô Vân tại Hỏa Vân Động Thiên cùng Ngư Thanh La cùng một chỗ học tập lúc, oanh oánh thì bận hướng Yến Khinh Chu lĩnh giáo cho tàn ngữ, bởi vậy có thể đại khái nghe hiểu Dư Tấn. Hắn nói hắn đã dùng hết tất cả phương pháp, chẳng lẽ kết quả chỉ có thể là thất bại. Oanh oánh phí hết tâm thần phiên dịch, Dư Tấn đột nhiên dừng lại, an tính phút chốc, lại tại độc thoại, giọng nói trở nên rất là yên bình. Oanh oánh nói, hắn nói, cũng không phải là tất cả cho tàn thành đều nổi lên mặt đất, lần này hắn phát động thiên địa kỳ biến, nhưng mà bởi vì muốn thôi thúc tiên lục nguyên nhân, đại dương đối diện nguyên sóc không có bị lan đến. Bởi vậy nguyên sóc lòng đất còn có hắn bị phủ đuổi tộc nhân. Tô Vân nghe đến đó, không khỏi sắc mặt đại biến, không cần nghĩ ngợi quát, chư vị lao ca lao tỉ, lập tức động thủ tru sát Dư Tẫn. Hắn lời còn chưa dứt, Dư Tẫn đã ra tay trước. Dư Tẫn đòn thứ nhất chính là công hướng thiếu niên Bạch Trạch, thiếu niên Bạch Trạch tinh thông thiên hạ bất kỳ thần thông, gần như không gì không biết, hiện tại bởi vì nguyên khí hao hết, căn bản không kịp ngăn cản hắn đánh lén. Ầm. Thiếu niên Bạch Trạch trong miệng hộc máu, bay ngược mà ra, ứng long đánh tới, lấy xuống sừng rồng, lấy sừng rồng làm vũ khí, thẳng hướng Dư Tẫn. Dư Tẫn lùi lại, mặc cho sừng rồng đâm vào thân thể của mình, cái cổ uốn éo, đầu hóa thành một cái linh binh chém về phía ứng long. Mặt khác rất nhiều thần ma nhao nhao giết tới đi vào, Dư Tẫn nhưng phảng phất biết bọn họ tất cả suy nghĩ, rõ ràng bọn họ tất cả công kích, chỉ có tránh không thể tránh lúc, mới có thể trúng chiêu. Hắn mỗi một kích đều cực kỳ chí mạng, cực kỳ hữu hiệu, cho dù là ứng long, tỷ hưu cường đại như vậy tồn tại, cũng khó có thể tránh đi công kích của hắn. Tại trong chớp mắt, 96 thần ma liền thương vong hơn phân nửa. Thiếu niên Dư Tẫn trên người đâu đâu cũng có vết thương, đều là máu tươi, có thần ma, cũng có bản thân. Tô Vân sắc mặt kỳ biến, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thánh Phật, Đạo Thánh cùng Hỏa Vân Động Thiên một đám các trưởng lão, mỗi người trọng thương ngã xuống đất, thậm chí liền La Quán Y Yệ, Giang Tổ Thạch mấy người cũng toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Lúc này, cho dù là tới một vị thánh nhân, trấn áp lại Dư Tẫn ma tính, để hắn không cách nào thăm dò ứng long bọn họ tư duy. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên trong lòng hoảng loạn quét sạch sành sanh, yên bình như là kéo dài không dứt nước suối dâng lên. Tô Vân quay đầu, nhìn thấy Tần Vũ Lăng cùng Hàn Quân sau lưng, đều có hai cái thiếu niên vĩ đại nội tâm, một tôn giống như Phật Đà, ngàn tay tay nâng đủ loại Phật bảo, một tôn giống như Đại Nho, cầm trong tay kinh quyển, xua tán liên hoa chúng thần ma trong lòng tâm ma, ổn định đạo tâm của bọn họ. Hai người này, Tô Vân khó chịu hừ một tiếng. Vánh ánh khó hiểu nói, bọn họ tại sao lại trợ giúp chúng ta? Đầu cơ kiếm lợi mà thôi. Đứng tại chúng ta bên này, đối bọn hắn càng có lợi hơn. Tô Vân quay đầu, chú ý chiến cuộc, thản nhiên nói, hơn nữa, bọn họ muốn lưu lại ta. Dư Tẫn cùng rất nhiều thần ma một trận chiến này, huyết tinh mức độ vượt quá tưởng tượng, cuối cùng, một kích cuối cùng bên trong, ứng long cùng Dư Tẫn gần như đồng thời ngã xuống. Tô Vân khỏe mắt nhảy lên, thấp giọng nói, Dư Tẫn là nhân ma, hắn sẽ mượn thi thể phục sinh. Đúng lúc này, Dư Tẫn loạn choạng đứng lên, trên người đâu đâu cũng có rách dưới máu thịt, cười ha ha nói, ta thắng, ta thắng. Hưu. Tô Vân sau lưng truyền đến tiếng xe gió, Hàn Quân cùng Tần Vũ Lăng gần như đồng thời đánh tới, hai bên trái phải, đem Dư Tẫn đánh cho vỡ nát. Dư Tẫn nội tâm mới vừa từ nghiền nát trong thi thể thò đầu ra, liền thấy hai người này thôi thúc từ Dư Tẫn linh giới bên trong ngã xuống bảy mặt triều thiên quyết. Hàn Quân quay đầu nhìn về phía Tô Vân, lắp bắp nói, thứ tám mặt đầu. Tô Vân tiến lên, lấy ra mới luyện chế cái kia mặt triều thiên khuyết. Bát diện triều thiên khuyết bắn ra, ở trên bầu trời hình thành một chiếc cổng trời. Hàn Quân, Tần Vũ Lăng tận lực định trụ Dư Tẫn nội tâm, chỉ thấy thiên môn bên trong, một đạo kiếm quang bay ra. Tô các chủ đừng quên, ngươi cũng đã không thể trở lại nguyên sóc. Tần Vũ Lăng cùng Hàn Quân thấp giọng nói. Tiên kiếm kiếm quang chém xuống, xuyên qua Dư Tẫn nội tâm mi tâm. Câu đặt mua. Cầu nguyện phiếu ba nói cảm giác giống như là đại kết cục, đề nghị nhìn một chút một quyển này quyển tên là cái gì. Chương 365, Nguyên Sóc dù già, hắn mệnh đổi mới. Dư Tẫn nội tâm tại tiên kiếm quang mang bên trong sụp đổ tăng dã, đời này của hắn đủ loại trải qua, như là từng bức hình ảnh không ngừng biến hóa, tại ngắn ngủi phút chốc liền đem hắn cái này hai đời trải qua hiện lên một lần. Đợi đến cuối cùng hình ảnh kết thúc, Dư Tẫn xem như hiện nay trên đời nhân vật mạnh nhất, như vậy tan thành mây khói. Tô Vân nhìn một màn này, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Dư Tẫn là thế giới trước người thống trị, xem như khi đó cái tinh cầu này chúa tể, hắn đối xử khi đó dân chúng cũng không tốt, làm mưa làm gió, hưởng thụ lấy chúng sinh tế tự, nhưng một lòng cầu trường sinh, không hỏi tới dân sinh, mưu tính lấy thế nào vượt qua thành tiên chi kiếp. Nhưng mà thai kiếp buộc phát ra hồ dự liệu của hắn, đem hắn tất cả âm mưu đánh gãy xáo trộn. Khi hắn nhìn thấy vô số lê dân bách tính tử vong, hóa thành cho tàn quái lúc, hắn mới bắt đầu ý đồ cứu dân chúng, nhưng mà đã chậm. Kiếp hỏa động nhiên, đem thế giới cũ mai táng, thế giới mới tại thế giới cũ phế tích bên trên xây dựng lại. Dư Tẫn làm rất nhiều thử nghiệm, thậm chí triệu hoán đến thiên thị viên, nhưng cũng không giải quyết được vấn đề. Tại đủ loại thử nghiệm đều thất bại dưới tình huống, hắn bất đắc dĩ để kiếp hỏa bên trong các tộc nhân lần lượt tự mình phong ấn, hắn bực tức độ kiếp, ý đồ thành tiên, lấy tiên nhân lực lượng đối kháng thế giới hủy diệt. Hắn thất bại. Hắn nội tâm bị to lớn chấp niệm tràn ngập. Không cam tâm thất bại, không cam tâm tử vong, không cam tâm tộc nhân táng thân tại cho tàn bên trong, hóa niệm ngập trời, hắn nội tâm bám vào khi đó thế giới mới nhân tộc trong cơ thể, hóa thành nhân ma. Đến Tam Thánh Hoàng thời đại, nhân ma Dư Tẫn làm mưa làm gió, khi đó còn có thể nhìn thấy chưa dập tắt kiếp hỏa, giống như là thế giới trước dư tẫn làm người ma, làm đủ loại cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Khi đó thế giới này bởi vì thiên thị viên đến, thần ma hoành hành, bách tính dân chúng lầm than, nhân ma dư tẫn cũng vậy thần ma bên trong một thành viên, cũng không để người chú ý. Đến đệ nhất thánh hoàng thời kỳ, đệ nhất thánh hoàng triệu hoán ứng long các thần thánh, bắt đầu trấn áp thần ma. Dư tẫn trốn hướng hải ngoại, đệ nhất thánh hoàng khai hoang hải ngoại, ứng long bắt dư tẫn, đem hắn trấn áp. Nhưng mà khi đó dư tẫn đã làm kế hoạch chu toàn, ứng long cứ việc trấn áp hắn, lại không cách nào giết chết hắn, chỉ cần phong ấn giải trừ, hắn liền có thể thi triển ra kế hoạch của hắn. Đệ nhất thánh hoàng cảm niệm bản thân cao tuổi, không còn nhiều thời gian, ngay sau đó ứng long cùng đệ nhất thánh hoàng trở lại, không có chinh phục mảnh này Tây Thổ Đại Lục. Mà bạch trạch các thần ma cùng lưu tại Tây Thổ Đại Lục khai hoang người cùng xây dựng thông thiên các, chuẩn bị từ hải ngoại bắt đầu thăm dò thế giới hủy diệt bí mật, thử nghiệm tìm tới nối thẳng bờ bên kia mà thành tiên cầu nối. Thời gian trôi mau, cuối cùng thông thiên các một vị thiếu niên đi tới ứng long đám người trấn áp nhân ma dư tấn địa phương, Bá Sơn quận. Tô Vân nhìn dư tấn cuối cùng tinh thần lạc ấn tán đi, trong lòng buồn phiền khó mà tiêu tan. Vánh anh tại hắn đầu vai, liếc Tần Vũ Lăng cùng Hàn Quân một cái, nói, dư tấn sát sinh quá nhiều, khó thoát tử kiếp, nhưng hắn lúc trước thực lực quá mạnh, có thể tránh thoát thiên kiếp cùng tiên kiếm. Hiện tại hắn tránh không khỏi. Sóc Phương Lý ra tiên tổ hóa thành bán ma, bởi vì chấp niệm mà ra sức chém giết, cuối cùng chết tại thiên kiếp tiếp theo giống như. Cho nên, dư tấn cũng không phải là bởi vì Tần Vũ Lăng cùng Hàn Quân mà chết, mà là bởi vì sát sinh quá nhiều mà chết. Tần Vũ Lăng, Hàn Quân, các ngươi cũng không phải là chân chính người thắng trận. Tô sĩ tử, ta nói đúng hay không? Tô Vân biết nàng đang nỗ lực hóa giải bản thân trong lòng buồn phiền cùng thất lạc, nói, vánh vánh yên tâm, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, sẽ không bị dư tấn chết mà ảnh hưởng đến. Còn chân chính người thắng trận, đương nhiên là hai vị. Hai vị càng hơn nhân ma. Hắn hướng Hàn Quân cùng Tần Vũ Lăng nghiêm nghị nói, hai vị cứ việc yên tâm, kể từ hôm nay, ta không còn bước vào nguyên sóc nửa bước. Hàn Quân cùng Tần Vũ Lăng nhận được lời hứa của hắn, đều tự lộ ra tươi cười. Ta có thể gối cao không lo. Tần Vũ Lăng làm ra tư thế xin mời, cười nói, Hàn sư đệ, chúng ta có thể xuống núi, trở về nguyên sóc. Học ca thiên, thiên hạ anh hùng, trước sau là người ta. Hàn Quân mặt mang tươi cười, cùng Tần Vũ Lăng cùng một chỗ xuống núi, lắp bắp nói, trước sau là người ta tranh đoạt cái này thiên. Thiên hạ, không. Không có người thứ hai. Tần Vũ Lăng cũng lộ ra tươi cười. Bọn họ dọc theo đường núi hướng Vân Đô phương hướng đi tới, Hàn Quân âm thanh truyền đến, học ca, ta mang đến một cái cố nhân. Tần Vũ Lăng hiếu kỳ nói, người nào a? Lao cẩu. Ẩm. Dưới chân núi truyền đến kịch liệt chấn động, một đầu chó đầu thân người ma quái điều khiển yêu vân, hung hãn ra tay, nhưng mà sau một khắc liền truyền đến Hàn Quân âm thanh, vừa sợ vừa giận, lao cẩu, ngươi vì sao xuống tay với ta? Đúng, ta đã biết. Tần Vũ Lăng tiếng cười to truyền đến, Hàn sư đệ, ta một mực chờ đợi cơ hội này, cái này ám hại ngươi cơ hội. Ta chết qua một lần, ngươi cũng chết một lần a. Hai người âm thanh nhanh chóng đi xa, cuối cùng không thể nghe thấy. Tô Vân Thu về ánh mắt, nói, về đến Nguyên Sóc, hai người này tranh đấu, vẫn là sẽ kéo dài đi xuống. Nhưng mà Thủy Kính Tiên Sinh cùng Tả Phó Xạ, sẽ đánh bại bọn họ. Dám gọi Nhật Nguyệt đổi trời mới, bọn họ có cái này quyết đoán. Cho nên, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, Nguyên Sóc không cần ta. Diệp Lạc, Bạch Nguyệt Lâu, Lý Mục Ca các sĩ tử leo đến đỉnh núi, tận tâm tận lực cứu chữa ứng long đám người, Tô Vân thôi thúc hỏa vân. Mời ra lánh nạn Ngư Thanh La, cứu chữa người bị thương bọn họ. Qua mấy ngày, đồng y sư cùng chỉ tiểu giao từ đại hạ chạy đến, lập tức công việc lưu đủ lên, cứu chữa người bị thương. Chẳng qua là vẫn là có không ít thần ma qua đời, chết trong trận chiến này, lần này chi chiến, hơn 100 vị thần ma, giảm quân số hơn phân nửa. Còn lại 46 thần ma tuy là được cứu sống lại, rất nhiều thần ma nhưng bởi vậy mất đi thiên địa lạc ấn, không còn là thần ma. Ứng Long cũng ở tại nhóm. Chẳng qua sừng rồng thiếu niên lộ ra rất là không chú ý, nói, cùng lắm thì một lần nữa tu luyện. Chân chính thần ma, chỉ còn lại có Kỳ Lân, nữ xỉu 14 vị, thái tuế thế mà cũng ở trong đó. Còn thông thiên các mặt khác 6 vị nguyên lão, đều không còn là thần ma. Bọn họ đã cùng ứng long đồng dạng, biến thành tính mạng kéo dài thực lực cường đại sinh linh. Hòa Vân Động thiên trưởng lão đoàn cũng tử thương quá nửa, còn lại trưởng lão tuy là được cứu sống lại, nhưng đa số đã tàn tật. Tận tâm tu luyện tân học bên trong tạo hóa chi thuật. Có thể khôi phục. Ngư Thanh La an ủi bọn họ, nói, tô các chủ nguyên bản bị chặt gãy mất một đầu cánh tay, liền dài đi ra, ta tận mắt nhìn thấy. Nghe nói Thủy Kính Tiên Sinh bị chặt gãy mất hai cái chân, cũng dài đi ra. Mấy vị kia trưởng lao thoáng giải sầu. Đạo Thánh lại bởi vì thương thế quá nặng, hết lần này tới lần khác suýt nữa chết đi, đồng y sư cùng Chỉ Tiểu Giao liều mạng mới cấp cứu trở về, cố gắng cho hắn kéo lấy tính mạng. Đạo Thánh rất là không chú ý, hơi thở mong manh nói, không cần phí tâm phí sức cứu ta, người đều có mệnh, của ta mệnh sổ đến, sắp sửa đi gặp Tam Thanh. Chỉ tiếc, ta nội tâm là tàn tật. Đồng y sư cùng Chỉ Tiểu Giao vẫn dụng tâm cứu chữa, lại mời đến mấy cái tân học bác sĩ hội chẩn, thế nào trị liệu hắn nội tâm, như thế lại no hơn 10 ngày. Đạo Thánh mời người mời đến Tô Vân, nói, ta linh cảm đến ta đại nạn sắp tới, đêm nay liền đem về coi tiên. Ta nợ tiền thuốc, chỉ sợ là không có cách nào cho, đành phải để Tô Cắt chủ ứng ra. Hắn gọi đến Ly Tiểu Phàm, đem đạo môn vị trí trưởng giáo giao phó, nói, Tô Cắt chủ, ta đạo môn mới trưởng giáo là đệ đệ ngươi, ngươi chiếu cố nhiều hơn. Ta là báo đáp không được các chủ, nếu là có kiếp sau lại báo đáp. Đồng y sư cùng Chỉ Tiểu Giao các y sư đem hết toàn lực trị liệu, đến ban đêm không có chết, lão đạo sĩ trên mặt tối tăm, ngày thứ hai liền không còn nâng bản thân khi nào chết chuyện. Như thế lại no hai tháng, đạo thánh đã có thể xuống đất bước đi, cũng không đề cập tới nữa chuyện đêm đó. Chỉ Tiểu Giao mang đến đồng y sư giấy tờ, đạo thánh nhìn thấy giấy tờ, tự biết số kiếp đã định, nói, này nợ treo ở đạo môn bên trên, ngươi tìm mới trưởng giáo đòi hỏi. Mới trưởng giáo là ai? Chỉ Tiểu Giao hỏi. Đạo Thánh đem bản thân quan môn đệ tử Ly Tiểu Phàm đẩy lên phía trước, nói, giấy tờ cho hắn. Ly Tiểu Phàm chẳng qua là cái nguyên động cảnh giới tiểu yêu đạo, cầm giấy tờ không thể làm gì, đành phải đi gặp Tô Vân. Tô Vân liền đem nợ cho kết, hướng Chỉ Tiểu Giao nói, lần này chữa thương y dược tiền, ta thông thiên cắt cho kết toán. Bất chi bất giác đến mùa xuân 3 tháng, dư tấn mang tới ảnh hưởng đã trên cơ bản biến mất, Tây Thổ Đại Lục, các quốc gia bách phế đại hưng. Lại có nạn đói hoành hành, Đại Tần triều đình cũng bởi vì một trận chiến này hao tổn nửa cái triều đình lực lượng. La Quán Y bề bộn nhiều việc triều chính cùng các nơi cứu trợ thiên tai, lần nữa kiến thiết thành thị, nhưng muốn khôi phục lại năm đó rầm rộ, không biết phải bao lâu mới có thể làm đến. Vị này Đại Tần nữ đế chủ động hướng về thiên hạ người thỉnh tội, ban bố tội kỷ chiếu, trừ bỏ trên đầu mình thánh hoàng tên tuổi. Thông thiên các cũng mở ra bảo khố, cấp phát cho các quốc gia, trợ giúp các quốc gia xây dựng lại. Thông thiên các bên trong, 2/3 là Tây Thổ Đại Lục các quốc gia người, các đời của cải, cũng có Tây Thổ thành viên công lao. Một ngày này, La Quán Y làm xong chính sự, đổi nữ trang, thường phục xuất cung đi tới kiếm các võ thánh các, đang gặp Tô Vân dạy một tiết khóa, tuyên bố tan học, La Quán Y tiến lên làm lễ chào hỏi. Không cần đa lễ. Tô Vân đáp lễ, nói, Quán Y lão sư là tiết khóa sau. La Quán Y gật đầu, hỏi, Vân lão sư năm nay 15 tuổi. Tô Vân đầu vai, vánh ánh cười tủm tỉm nói, làm sao? Hoàng đế ý định triệu chúng ta Tiểu Vân tiến cung cho ngươi làm tần phi. Không phải không thể. La Quán Y cười nói, Vân lão sư ban đêm có hay không muốn vào cung thị tẩm? Tô Vân cười ha ha, tiếng cười to rõ. La Quán Y thấy hắn từ chối cho ý kiến, ngay sau đó thở dài, nói, ngươi có quốc không thể về, một mình hải ngoại, lẻ loi một mình, không bằng cùng ta kiến thiết đại tần. Ta tuy là không thể cho ngươi danh phận, nhưng ta sinh đứa bé thứ hai, có thể theo họ ngươi Tô. Tương lai, người ta phát binh nhất thống Tây Thổ, lại phát binh nhất thống Nguyên Sóc, ngươi chính là Nguyên Sóc Vương. Vánh ánh tức giận vô cùng mà cười, nói tới nói lui, vẫn để cho Tô Sĩ Tử làm cho người tần phi. La Quán Y cười nói, chẳng lẽ không được sao? Hiện nay Đại Tần, gặp phải lớn lao đổ nát, bách tính trôi dạt khắp nơi, tử thương vô số, bách phế đại hưng, so Nguyên Sóc thê thảm hơn rất nhiều a. Đại dương bờ bên kia, Nguyên Sóc tuy có nội loạn quấy rầy, nhưng không đến mức có Đại Tần như vậy lớn tai nạn. Tình huống so Đại Tần tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà, chẳng có thể dùng 10 năm, 20 năm, kiến thiết Đại Tần, để Đại Tần quốc lực quốc vận, lần nữa đi đến đỉnh phong, thậm chí vượt xa ngày xưa. Nàng phong mang tất lộ, nói, các chủ, ngươi Nguyên Sóc, có thể làm được một bước này ư? Tô Vân không có nửa điểm phủ nhận ý nghĩ, quả quyết nói, nếu như Hàn Quân cùng Tần Vũ Lăng vẫn như cũ chấp chính, vẫn như cũ lộ quyền, không làm được. 20 năm sau đó Nguyên Sóc, cùng hiện nay Nguyên Sóc không có nửa điểm khác nhau. La Quán Y ánh mắt lấp lóe, đã Nguyên Sóc đã không cứu, như vậy ngươi cần gì phải gửi hy vọng ở Nguyên Sóc? Sao không tới giúp ta? Tương lai ngươi xem như Nguyên Sóc Vương, ta xem như Thiên Hạ Hoàng, có thể thay đổi Nguyên Sóc. Tô Vân hai tay đáp lên võ thánh cắt trên hàng rào, ánh mắt phóng xa, nhìn xa thiên ngoại tráng lệ cảnh tượng, thiên ngoại đại lục hiện ra lóa mắt cực quang. Thiếu niên cười nói, Quán Y đi, trợ tăng Đại Tần quốc lực, cũng không phải là các ngươi triều đình chế độ, mà là tân học. Ngươi không nên hiểu lầm. Ta xem các ngươi triều đình, thế phiệt săn sát, thiên hạ của cải có 10, dân chúng chiếm 1, thế phiệt chiếm thứ 9. Tiếp tục như vậy, là muốn xảy ra vấn đề. La Quan Y hừ một tiếng. Tô Vân tiếp tục nói, ngươi tuy là tuyên bố tội kỷ chiếu, lại thoái thác thánh hoàng tên tuổi, nhưng mà Ngọc Đạo Nguyên vẫn là quốc sư của ngươi, đúng hay không? Thần đế cùng thiên đình, trải rộng tại hương giả ở giữa miếu thần, vẫn như cũng là các ngươi dùng để ngu dân tín ngưỡng, đúng hay không? Hắn xoay người lại, cười nói, các ngươi có khả năng dựa vào, chẳng qua là lợi dụng tân học đồ sát cựu học, còn quốc gia khác quản lý, cũng chỉ là rối tinh rối mù. Thực ra không cần 20 năm, nhiều nhất 10 năm, tân học liền sẽ tại Nguyên Sóc nở hoa. La Quán Y lắc đầu cười nói, có Tần Vũ Lăng cùng Hàn Quân chấp chính, Nguyên Sóc tân học đóa hoa này không mở được. Tô Vân nhìn về phía phương xa, đạo thánh, thánh Phật cùng Hỏa Vân động các trưởng lão đã bắt đầu xuất phát, cùng thuyền còn có thông thiên các cao thủ. Bọn họ sẽ đi tới Nguyên Sóc Sóc Phương, tham dự vào Tả Tùng Nham Nghĩa quân bên trong. Tần Vũ Lăng cùng Hàn Quân đã không cách nào ngăn cản cái này quần quận đại thế. Tô Vân nắm chặt lan can, dựa vào lan can trông về phía xa, chắc chắn sẽ có một hồi bao phủ toàn bộ Nguyên Sóc Thao Thiên Cự Lãng, đem bọn hắn cùng với thế phiệt những này mục nát, toàn bộ nuốt mất, phá tan. Nguyên Sóc dù già, hắn mệnh đổi mới. Mà cái này, liền bắt đầu từ bây giờ. Chương 366, Thiên Ngoại Hữu Thiên. Chương 367, Nguyên Tử Thần Kiếm. Chương 368, Trời Sinh Một Cái Xương Cứng. Chương 369, Thiếu Niên Thánh Hoàng. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên kinh ngạc, trên dưới quan sát Tô Vân, chỉ cảm thấy khó tin, cái kia 214 vị thông thiên các cao thủ cũng đều tự thay đổi sắc mặt, lộ ra vẻ không thể tin được. Tô Vân tại năm ngoái tháng 10, trên triều đình, lần đầu tiên đường đường chính chính đánh bại La Quán Y, ngồi lên các chủ chi vị, theo sau chính là thần ma chi loạn, dư tận chi loạn, đến nay ngày, đã qua gần 7 tháng. 7 tháng trước, Tô Vân mới vừa tiến vào Ly Huyên cảnh giới, tu thành Ly Châu, bởi vậy có thể vượt trên La Quán Y, để La Quán Y không có lực phản kháng chút nào. Đây là chênh lệch về cảnh giới, không gì đáng trách. Tân học đối mặt cửu học, liền xem như chênh lệch một cảnh giới cũng có thể đuổi ngang chiến lực, nhưng Tô Vân là tân học cửu học kiêm tu, đồng cảnh giới một trận chiến La Quán Y chưa hẳn có thể thắng, huống chi lúc ấy hai người chênh lệch một cảnh giới. Nhưng mà La Quán Y rút kinh nghiệm xương máu, biết mình tại mưu lược bên trên quá chăm chú, chỉ lo tính toán Tô Vân, bị Tô Vân ở trên cảnh giới vượt qua bản thân, bởi vậy chuyên cần khổ luyện. Tuy là sau đó phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng La Quán Y vẫn là thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh, một lần tu thành Ly Châu, đi vào Ly Huyên cảnh giới, đồng thời thực lực tu vi một ngày nàng giảm, tiến bộ thần tốc. 7 tháng sau hiện tại, nàng cùng Tô Vân vốn cho là ngang hàng, không phân sản sản nhau bố cục. Lại không nghĩ rằng, 7 tháng trước đó Tô Vân còn cần thi triển thần thông mới có thể đánh bại nàng, 7 tháng sau đó, Tô Vân ngồi ở chỗ đó, nàng liền Tô Vân bản thân phòng ngự đều không thể đánh vỡ, thậm chí bị lực phản chấn trọng thương. Bậc này thành tựu, tuyệt không phải Tô Vân nói tới Ly Huyên cảnh giới đại viên mãn có khả năng giải thích. Bậc này thành tựu, càng giống là vượt ra khỏi La Quán Y một cái đại cảnh giới, chân nguyên, nội tâm, thân thể, thần thông, so sánh La Quán Y tất cả có chất tăng lên, mới có kết quả như vậy. Cảnh giới đẻ chết người. Nói cách khác, Tô Vân cảnh giới vẫn là tại phía xa La Quán Y phía trên. Chẳng qua thần đế Ngọc Đạo Nguyên quan sát tỉ mỉ, Tô Vân Ly Châu chưa phá, hiển nhiên cũng không tu thành thiên tượng. Vậy thì cực kỳ cổ quái. Hoàng đế bản lĩnh vượt xa cùng thế hệ, nàng thân thể nội tâm song tu, là ta Tây Thổ các quốc gia bên trong, cái thứ nhất làm được đúng nghĩa hoàn mỹ đại nhất thống. Thực lực của nàng, người trong cùng thế hệ khó mà nhìn theo bóng lưng. Tô Vân chính là một cái khác hoàng đế, hai người chi tranh, nhất định là lòng tranh hổ đấu, nhưng mà Tô Vân nhưng dễ dàng nghiền ép nàng, chỉ có một cái khả năng, Tô Vân so hoàng đế thêm một cái cảnh giới. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên ánh mắt như điện, hướng Tô Vân toàn thân cao thấp khắp nơi liếc nhìn, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tô Vân sau lưng. Ly Châu như nguyệt quế đầy trời. Đây là Tô Vân sau lưng Ly Châu dị tượng, cùng những người khác vô cùng khác biệt. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên tâm thần hơi chấn động, thất thanh nói, Tô các chủ, ngươi so những người khác nhiều hơn một cảnh giới. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời xôn xao, Tô Vân đối diện những cái kia thông thiên các cao thủ nhao nhao đứng dậy, liền muốn quan sát tỉ mỉ Tô Vân sau lưng Ly Châu như nguyệt quế đầy trời dị tượng. Linh Nhạc cùng Hoa Hồ hừ một tiếng, đột nhiên cả chiếc thiên thuyền bên trên lôi đỉnh đàn sen, thiên lôi giăng đầy, vô số lôi đỉnh như là lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, bổ vào kim đỉnh trung ương, đem mọi người ngăn cách. Dám vượt lôi chỉ nửa bước, các ngươi phải chết không có chỗ chôn. Hoa Hồ vẻ mặt đỏ lên, quắc. Kim đỉnh xung quanh, chư thần cười ha ha. La Quán Y chịu đựng thương thế, từ đổ nát trong lầu các đi ra, trong đám người kia đi tới lôi đỉnh phía trước, sắc mặt phức tạp nhìn Tô Vân sau lưng dị tượng, thở dài. Chư vị, đây là Thánh Hoàng thành tựu. Các ngươi thật muốn ở chỗ này, tại thiên ngoại ám sát một vị thiếu niên Thánh Hoàng hay sao? Nàng xoay người lại, đông nhiên nhìn về phía 214 vị hải ngoại thông thiên các thành viên, lạnh lùng nói, đây là một cái cảnh giới toàn mới. Thông Thiên Các vô số tiền bối đều nghĩ đi đến mà không thể được cảnh giới. Thông Thiên Các lấy thăm dò không biết vì hướng tới, lấy đi đến bờ bên kia làm mục tiêu, các ngươi thật muốn đem hướng tới cùng mục tiêu, tự tay bóp chết ở đây. 214 vị hải ngoại Thông Thiên Các thành viên đều tự lặng im, không có người lên tiếng. Thánh nhân thành tựu, chỉ cũng không phải là tu vi, mà là khai sáng một môn học thuyết nổi tiếng, thúc đẩy thiên hạ, để chúng sinh được lợi. Chúng sinh nhớ hắn tốt, tôn làm thánh. Thánh hoàng thành tựu, loại trừ có thánh nhân công đức bên ngoài, còn muốn có bình thiên hạ công đức. Như cổ đại thánh hoàng bình thần ma chi loạn, trấn áp gây hỏa ma thần, bởi vậy được tôn là thánh hoàng. Đến vũ hoàng cái kia một đời, ma thần bị toàn bộ trấn áp xua đuổi sau đó, liền lại không thánh hoàng. Tây thổ đại lục, La Dư Tấn ngừng lại bản dương chi loạn, bình thiên hạ có công, bởi vậy được tôn là Tây thổ thánh hoàng không gì đáng trách. Mà nữ nhi của hắn La Quán Y được thần đế Ngọc Đạo Nguyên Phong làm thánh hoàng, vậy liền công đức có thiếu, mặt khác các quốc gia không thừa nhận nàng thánh hoàng chi danh cũng liền có thể lý giải. Tô Vân nếu như quả thật khai sáng một cảnh giới, đem thúc đẩy thiên hạ, đó chính là thiếu niên thánh nhân. Nếu như lại thêm hắn Bình Dư Tấn chi loạn có công, vậy chính là thánh hoàng thành tựu, là chân chính có thể được gọi là thiếu niên thánh hoàng người. Bởi vậy La Quán Y nói Tô Vân là thiếu niên thánh hoàng, dùng cái này để đả động thông thiên các mọi người. Đông Tây Phương chi tranh, vì tranh đoạt các chủ thi triển một chút hạ lưu thủ đoạn, có lẽ có thể được tha thứ, nhưng mà tại biết rõ đối phương là một thiếu niên thánh hoàng, vẫn còn muốn thống hạ sát thủ, vậy chính là vạn ác bất xá. La Quán Y sắc mặt càng thêm nghiêm khắc, lạnh lùng nói, ta Tây thổ thông thiên các, thật muốn làm ra bậc này. Nàng mồm miệng khép mở, lại đột nhiên ở giữa không có bất kỳ cái gì âm thanh phát ra. La Quán Y nói chuyện lớn tiếng, nhưng mà cổ họng của nàng nhưng phảng phất khàn, căn bản không nói ra bất kỳ lời nói. La Quán Y thẹn quá hóa giận, quay đầu nhìn về phía kim đỉnh ở dưới thần đế Ngọc Đạo Nguyên, chẳng qua là nàng đang nói cái gì, liền không người biết được. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên lộ ra vẻ thất vọng, hoàng đế, ngươi khiến ta thất vọng, ta còn tưởng rằng cha của ngươi sau khi chết, ngươi có thể tại ta giúp đỡ bên dưới, chiếm đoạt các quốc gia, trấn hưng Tây thổ, cuốn khắp thiên hạ. Là đế giả, ngươi theo ta nói cái gì lễ nghĩa liêm sỉ nhân nghĩa, thật sự là đi cửu học con đường cũ, làm trò cười cho thiên hạ. La Quán Y nghiến răng, ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Nhìn tới, đừng nói các chủ, ngươi liền hoàng đế đều không được làm. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên thản nhiên nói, trở về sau đó, ngươi liền thoái vị nhượng chức. Thương Cửu Hoa. La Quán Y sau lưng, Thương Cửu Hoa đứng dậy, đệ tử tại. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên cười nói, ta sẽ không dùng người không khách quan. Con gái của ta Ngọc Sương Vân tuy là cũng là thông thiên các một thành viên, nhưng ta sẽ không cam chịu số phận nàng làm các chủ, cũng sẽ không để nàng xưng đế. Cái này nữ hài ra ra, đều là lòng dạ mềm yếu. Thương Cửu Hoa, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Tây thổ thông thiên các chủ. Đợi đến từ thiên ngoại trở về, hoàng đế sẽ thoái vị nhượng chức, ngươi tới làm đại tần hoàng đế, tương lai nhất thống Tây thổ, chiếm đoạt các quốc gia, bao phủ nguyên sóc, ngươi chính là thánh hoàng. Thương Cửu Hoa không người, tuân thần đế pháp chỉ. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên mỉm cười nói, như vậy, thương các chủ, ngươi cho rằng hiện nay chúng ta làm cái gì? Thương Cửu Hoa ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào La Quán Y trên người, ngay sau đó vượt qua La Quán Y, rơi vào Tô Vân trên người, mỉm cười nói, lần trước Vân Đô Kim Loan Điện bên ngoài, ta muốn cùng Tô các chủ một trận chiến, lại bị Tô các chủ nhục nhã, không nguyện cùng ta công bằng một trận chiến. Nếu như ta bây giờ muốn cùng Tô các chủ công bằng một trận chiến, không biết các chủ. Tô Vân đối với hắn làm như không thấy. Ánh mắt vẫn là rơi vào thần đế Ngọc Đạo Nguyên trên người, mỉm cười nói, ngươi không xứng. Thương Cửu Hoa vẻ mặt tươi cười, vẫn như cũ giống như lúc trước, đúng mực, không hờn không giận, cười nhẹ nói, đã ta không xứng, như vậy đành phải đắc tội. Tây thổ thông thiên các chư vị, cùng tiến lên, giết bọn hắn. Phía sau hắn, mọi người chần chừ một chút, có vài người lay động, thấy những người khác không có nhúc đích, liền cũng cố nhịn. Thương Cửu Hoa ánh mắt âm trầm xuống, từ mọi người trên mặt lần lượt lướt qua, lạnh lùng nói, các chủ lệnh. Thần đế lời nói, các ngươi cũng không nghe. Ra tay. Hắn vừa dứt lời, hai cái thông thiên các thành viên lập tức vượt qua đám người ra, hướng Tô Vân đánh tới. Hải ngoại thông thiên các, đáng sợ nhất một chút liền ở chỗ cao thủ trẻ tuổi phần đông, hai người này đều là 30-40 tuổi, thiên tượng cảnh giới đại cao thủ, thực lực đuổi sát trinh thánh cường giả. Nếu là đặt ở nguyên sóc, có thể cùng bọn hắn giao chiến nhất định là thế gia chi chủ, một phương cường hào, trinh thánh cảnh giới tồn tại. Mặt khác thiên tượng cường giả trong tay bọn hắn liền một chiêu cũng đi không đi qua. Tô Vân cầm trong tay nguyên tử thần kiếm, thân thể không động, đột nhiên nghìn vạn đạo lôi đình như đám, ngưng tụ thành hai cỗ, thô to vô cùng, trực tiếp đánh vào hai người kia trên trán. Thô to lôi đình đám mặc sức chạy xiết, giống như là cự linh thần nắm đấm, đem cái kia hai đại cao thủ nghiền ép trên mặt đất bị sinh sinh đánh xuyên. Linh Nhạc tiên sinh vù một tiếng mở rộng quạt xếp, quạt xếp thu thập, tàn phá bừa bãi lôi đỉnh bỗng nhiên thu lại. Chỉ thấy cái kia hai đại thông thiên các cao thủ đập xuyên qua mấy tầng trời thuyền sàn tàu, toàn thân cháy đen như than, trong miệng mũi phun quần quần khói đen. Hoa Hổ cũng lấy ra một cái quạt xếp, dầm một tiếng mở ra, học theo, thản nhiên nói, không có tham gia qua Tiên Lục Sơn chiến dịch, cũng xứng tại thầy trò chúng ta phía trước hung hăng càng quái. Linh Nhạc tiên sinh lộ ra vẻ tán thành, nói hay lắm. Tô các chủ, đồ nhi này của ta nhanh mồm nhanh miệng, đợi chút nữa khẳng định sẽ bị người đánh chết, mượn kiện bảo vật hộ thân. Tô Vân tâm niệm vừa động, thần tiên tác bay ra, đột nhiên trở nên thô to, vô số văn tự rầm rầm chấn động, xoay quanh Hoa Hồ bay lượn. Hoa Hồ điều khiển thần tiên tác, tâm niệm khẽ động, chỉ thấy thần tiên tác văn tự phân liệt ra đến, dù sao nét mại hóa thành đủ loại đao binh, từng hàng văn tự giống như thánh nhân ngôn xuất pháp thủy, văn chương như núi nhận đại địa chi trọng, thơ tử như châu thả nhật nguyệt chi quang. Thần tiên tác trong tay hắn, so tại Tô Vân trong tay linh hoạt không biết bao nhiêu. La Quán Y nghiến răng, ánh mắt rơi vào Thương Cửu Hoa trên người, Thương Cửu Hoa, các chủ trách nhiệm, là bảo vệ mỗi một cái thông thiên các thành viên, để cho bọn họ không ắt gặp nhận cường quyền áp bức, không cần tự thân mạo hiểm, không cần vì tiền tài sầu lo, không bị thanh sắc chó ngựa ảnh hưởng, không bị chính đấu chi phối. Hiện tại, ngươi xem như các chủ nhưng lại làm cho bọn họ vì ngươi quyết đấu sinh tử. Thương Cửu Hoa khẽ không người, bệ hạ, hiện tại ngươi đã không còn là các chủ. Ra tay. Hắn chợt quát một tiếng. Đột nhiên hơn 10 vị thông thiên các cao thủ hùng hãn ra tay. Thông thiên các tuy là không lấy chiến đấu vì có thể, nhưng dù sao Tây Thổ là đi tại tân học đẳng trước nhất, mà thông thiên các những thành viên này càng là tân học tột cùng nhất cường giả, tại phía trước không tách ra tích lĩnh vực mới, đem tân học truyền thụ cho chúng sinh. Bọn họ thần thông thật có thể nói là thiên biến vạn hóa, không thể tưởng tượng, nghiêm cẩn nhất trận pháp thần thông, tinh mật nhất tinh đấu thần thông, biến hóa đa đoan kiến trúc, cùng với kim mộc thủy hỏa thổ mấy người cổ xưa thần thông. Mới nhất nguyên tử thần thông, trong tay bọn hắn tất cả hóa thành cường đại nhất võ lực. Linh Nhạc tiên sinh quát lớn, pháp lực bộc phát, hạo nhiên chi khí ngang qua tinh không, ngàn vạn văn chương nhận văn mình chi trọng, nghiền ép mà đến, phá tan tất cả. Hắn chính là Sầm Phu Tử Quan Môn đệ tử, hắn có hai cái sư huynh, cái thứ nhất sư huynh chính là Diệu Bút Đan Thanh, Tần Vũ Lăng. Cái thứ hai sư huynh chính là Tạp Thánh Ôn Quan Sơn. Mà xem như tiểu sư đệ, hắn gánh chịu sửa chữa Nho Học Cửu Thánh Kinh điển gánh nặng. Chịu đủ sửa chữa kinh điển muốn gặp kiếp nạn. Nhưng khi hắn lúc bộc phát, cái loại này kinh diễm cảm giác không chút nào kém hơn hai vị sư huynh của hắn. Hắn đem Nho Học chuyển hóa làm tân học, đây đã là thánh nhân làm sự tình. Ầm. Phía trước nhất hơn 10 người thần thông cùng hắn quần quận hạo nhiên chi khí va chạm, nhất thời kỵ binh kim qua dâng trào vang vọng, kim đỉnh bên trong, đâu đâu cũng có sắc bén bút pháp đao mang, đủ loại thần thông chuốt xuống bốn phía, đột nhiên hóa thành một đạo kinh diễm đao quang, chanh một tiếng vỡ tung kim đỉnh. Đem thiên thuyền kim đỉnh cắt ra. Linh Nhạc tiên sinh khí huyết di động, không ngừng lùi lại, đem đủ loại thần thông phá giải, vừa rồi một lần kia tiếp xúc, hắn đã phát giác được đối diện có hơn 10 cao thủ tu vi không kém hơn hắn. Hắn có thể nên chiến, nhưng trận chiến đấu này nhất định vô cùng gian khổ. Đồng phụng. Linh Nhạc tiên sinh khẽ quát một tiếng, các ngươi thông thiên các nội bộ chuyện, ngươi xem như lớn tuổi nhất trưởng lão, ngươi không tham dự ư? Ở đây tất cả mọi người nghe vậy, đều là khẽ giật mình, nhao nhao hướng đồng ý sư nhìn lại. Lớn tuổi nhất trưởng lão. Đồng y sư thân thể truyền đến xì hơi âm thanh, một vòng thân tỏa ra ẩn ẩn thần quang thiếu niên từ béo mập y sư trong cơ thể đi ra, yên lặng mở ra hòm gỗ, bên trong thần quang nhất thời nhảy ra, dài đến 4 thước, như là một đạo lá liễu. Hắn cùng thần đế Ngọc Đạo Nguyên đồng dạng, đều là thông thiên các trưởng lão, bất quá hắn tuổi so Ngọc Đạo Nguyên lớn gần 100 tuổi. Chương 370, vậy hạ tại sao tạo phản? Chương 371, trời giáng thiên thạch. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Thiên thuyền gãy thành hai đoạn, một trước một sau, càng ngày càng xa. Thiên môn bên dưới, Tô Vân tại Linh Nhạc tiên sinh cùng đồng y sư trợ giúp bên dưới, cuối cùng ổn định thân hình, đem thần đế Ngọc Đạo Nguyên một kích kia chống đỡ. Dưới chân hắn đột nhiên mềm nhũn, quỳ xuống, sau lưng ly châu bên trên phủ đầy vết rách, ly huyên bên trong chân nguyên dâng trào như nước thủy triều. Tô Vân mặc dù đã là ly huyên cảnh giới đại viên mãn cao thủ, lại so bình thường linh sĩ nhiều gia nhục thân cảnh giới cùng quảng hàn cảnh giới, nhưng mà so sánh thần đế Ngọc Đạo Nguyên bậc này lấy phàm nhân thân thể vượt qua thần mà tồn tại vẫn là chênh lệch quá nhiều. Quảng Hàn Sơn một nhóm, Tô Vân đạt được nửa ao ánh trăng ngưng lộ, quảng hàn cảnh giới bị hắn tu luyện tới toàn vẹn tình trạng, nội tâm trở nên vô cùng cường đại. Hắn so bình thường linh sĩ nhiều ra một cảnh giới, nếu là dựa theo truyền thống cảnh giới đến phân, hắn hiện tại tương đương với thiên tượng cảnh giới linh sĩ. Còn nếu là thêm vào nhục thân cảnh giới, bình thường thiên tượng cảnh giới đại cao thủ cũng rất khó cùng hắn tranh cao thấp. Nhưng mà đối mặt thần đế, vậy thì kém quá nhiều. Tô Vân dưới chân, đột nhiên sàn tàu rách nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, Hoa Hồ nhịn xuống tổn thương, vội vàng thôi thúc thần tiên tắc đem Tô Vân cột chặt, kéo đến chỗ an toàn. Chỉ thấy những cái kia mảnh vỡ từ trên thuyền bay lên, hướng về phía sau bay đi, trong vũ trụ tốc độ phi hành cực nhanh, những mảnh vỡ này như là lợi kiếm ối trao vang vọng, cắm ở phía sau thiên thuyền bên trên. Trong vũ trụ, thiên đình chư thần chỉ còn lại có nửa người trên, không tránh kịp, không biết có bao nhiêu thần ma trúng chiêu, bị thiên thuyền hoặc là sắc bén hoặc là to lớn mảnh vỡ cắm ở trên người, không vững vàng thân hình, lăn lông lốc hướng phía dưới rơi xuống. Vừa rồi Linh Nhạc cùng đồng y sư toàn lực thôi thúc đại hoàng trung, chống cự thần đế ngọc đạo nguyên cái kia lơ đãng một kích, bộc phát ra lực lượng thật là kinh người, không ít hải ngoại thông thiên các cao thủ cũng nhao nhao thôi thúc thần thông lao ra thiên thuyền, tránh đi song phương thần thông xung kích. Không ngờ vũ trụ cùng mặt đất không giống, không có bất kỳ cái gì có thể mượn lực địa phương, từ phía trên thuyền bắn ra mảnh vỡ tốc độ cực nhanh, cho dù là khối gỗ tại như thế cao tốc bên dưới cũng như sắc bén vô song phi kiếm đồng dạng. Không ít hải ngoại thông thiên các cao thủ trở tay không kịp, có người bị như ngọn núi nhỏ mảnh vỡ đập trúng, có bị xuyên ngực, tiêu thảm đi theo những cái kia thiên đình thần ma cùng một chỗ đập vào tầng khí quyển bên trong, nhất thời hóa thành một đạo hỏa tuyến hướng mặt đất rơi xuống. Một màn này, nhìn ra mọi người kinh hồn bạt vía. Lúc này, thiên thuyền đã chạy đến nguyên sóc trên không. Nguyên sóc trên không giống như là bên dưới kiện một hồi mưa sao băng, hỏa vũ không ngừng, không chỉ có thiên thuyền mảnh vỡ, cũng có thiên đình thần ma cùng hải ngoại thông thiên các cao thủ. Tô Vân miễn cưỡng thu về bản thân hoàng trung, đồng y sư vịn quan tài, hai chân cũng có chút run rẩy. Thiên thuyền không ngừng phân giải, cái này nửa chiếc thiên thuyền bên trên còn có hơn 10 vị thông thiên các thành viên, bọn họ chưa kịp tránh né thần đế kiếm thuật, bị thần thông dư âm xung kích đến đập ở khắp nơi, thương thế không nhẹ. Chư vị, nhân ma dư tấn cùng ngụy thần Ngọc Đạo Nguyên, loạn ta Tây Thổ lâu vậy. Ngọc Đạo Nguyên giả thiên đình thần đế chi danh, điều khiển nhân tâm, khống chế triều chính, chiếm lấy đại quyền, nhấc lên bản dương chi loạn. La Quán Y một thân áo dài, tư thế hiên ngang, cất bước đi tới, cất cao giọng nói, ta thông thiên các chính là theo đuổi đại đạo thánh địa, không phải tranh quyền đoạt lợi chợ bán thức ăn. Ngụy thần cũng không phải là thần đế, chỉ là một kẻ phàm nhân, lợi dụng chúng sinh sợ hãi tuyên dương thiên đình, ý đồ che đậy người trong thiên hạ. Chư vị, có bằng lòng hay không cùng ta cùng một chỗ đối kháng Ngụy thần, cứu đại tần cứu Tây Thổ con dân tại thủy hỏa. Tô Vân sau lưng, thiên thuyền thiên môn đột nhiên phát ra bịch một tiếng vang thật lớn, sụp đổ xuống. Nhấp nô hướng về phía sau bay đi, vọt tới mặt khác nửa chiếc thiên thuyền. Trên thuyền hải ngoại thông thiên các cao thủ nhìn tòa kia sụp đổ thiên môn, trong lòng có một loại không tên rung động. Chiếc này thiên thuyền chính là cùng Nguyệt Lưu Khê cái kia chiếc thiên thuyền đồng thời rèn đúc mà thành. Nguyệt Lưu Khê cái kia chiếc đã theo Nguyệt Lưu Khê cái chết mà cùng một chỗ hủy đi, tượng trưng cho thánh nhân vẫn lạc. Mà bọn họ lần đầu nhìn thấy chiếc này thiên thuyền lúc, tựa như leo lên thiên đỉnh, đặc biệt là bước vào thiên môn một khắc này. Vậy mà để cho bọn họ sinh ra một loại triều thánh cảm giác. Hiện tại thiên thuyền vỡ ra, thiên môn sụp đổ, chẳng lẽ tượng trưng cho thần đế thiên đình xuống dốc? Một người trẻ tuổi dãy rùa đứng dậy, đi tới La Quán Y sau lưng. Mặt khác thông thiên các thành viên thấy thế, im lặng không lên tiếng, nhao nhao đi tới phía sau của nàng. Mà ở phía sau, thần đế Ngọc Đạo Nguyên gào thét bay trở về, rơi vào khác nửa chiếc thiên thuyền bên trên, chỉ thấy thiên thuyền bị mảnh vỡ đập đến thủng trăm ngàn lỗ. Hắn may mắn còn sống sót, thiên thần cùng thần vương phân thân nhau nhau bay trở về, không ít thông thiên các thành viên cũng đi theo rơi vào trên thuyền. Thương Cửu Hoa tụ tập mọi người, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy mặt khác nửa chiếc thiên thuyền bên trên, mấy chục hải ngoại thông thiên các thành viên tụ tập tại La Quán Y sau lưng, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. La Quán Y là rất có tâm cơ người, miệng lưỡi dẻo quẹo, khẳng định sẽ đem những này thông thiên các thành viên tụ tập tại bản thân dưới trướng, xem như tranh đoạt đại tần quyền lực thành viên tổ chức. La Quán Y xoay người lại, cùng bọn hắn giằng co. Hải ngoại thông thiên các, như vậy chia rẽ. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên khuôn mặt u ám, hắn suýt nữa bị La Dư Tấn một kiếm chém giết, lưu lại lớn lao bóng ma tâm lý, nhìn thấy Tô Vân thi triển tương đồng kiếm thuật, tựa như chim sợ cảnh cong, lại được sợ tới mức bỏ chạy, quả thực ném đi mặt mũi. Càng làm hắn hơn nổi giận chính là, hắn lại bị sợ tới mức liền nguyên khí hóa thành nửa người dưới cũng sụp đổ tan rã. Chỉ là bản thể hắn nửa người dưới tan rã ngược lại cũng thôi. Tất cả thiên thần thậm chí thần vương cùng một chỗ đi theo tan rã, vậy thì ném đại nhân. Tô Vân đi tới Tây Thổ ngày đầu tiên, cùng Ngô Đồng từng có liên quan tới tân học thai hại đàm luận, hai người nói đến phương Tây tân học không tu đạo tâm thai hại, cho là tân học uy lực tuy mạnh mẽ, nhưng ở đạo tâm bên trên thiếu nghiêm trọng. Khi đó Tô Vân cùng Ngô Đồng, một cái là nguyên động cảnh giới, một cái là ly nguyên cảnh giới, có thể nói là cảnh giới thấp, nhưng mà hai người lại mắt sáng như đuốc. Cái này thai hại tại La Dư Tấn trên người ứng nghiệm qua, hiện nay tại thần đế Ngọc Đạo Nguyên trên người cũng ứng nghiệm. Nghe ta hiệu lệnh. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên bay ở nửa chiếc trên thuyền không tại che giấu thân thể của mình, lạnh lùng nói, truy kích cho ta phía trước thiên thuyền, đem tất cả mọi người diệt sát, nội tâm cũng không được lưu lại. Bay thấp tại đây nửa chiếc thiên thuyền bên trên hải ngoại thông thiên các cao thủ cũng có 50, 60 người, nghe vậy lập tức thôi thúc thiên thuyền, chỉ là cái này nửa chiếc thiên thuyền rất nhiều phù văn ấn ký đều đã đứt đi, không thôi thúc còn tốt, cái này vừa khởi động, nhất thời không khống chế được. Dài đến nửa dặm khoảng chừng thuyền lớn phát ra cục cục chi chi tiếng vang, nghiêng lấy, từ vũ trụ nghiêng nghiêng rơi hướng nguyên sóc. Bọn họ phía trước, Tô Vân đám người vị trí nửa chiếc thiên thuyền cũng không có dễ chịu, gần như là đồng thời hướng nguyên sóc rơi xuống. Hai bên đều đang cố gắng quay ngược lại phương hướng, khống chế thiên thuyền ba cặp phượng cánh, thử tập hợp lại, bay ra tầng khí quyển. Hai chiếc không trọn vẹn thiên thuyền đùng đùng vang vọng, không ngừng có to lớn bộ kiện đột nhiên không khống chế được chốc ra, hướng về phía sau bay đi, tiếp đó rơi vào đại khí bên trong, cháy hừng hực hóa thành một đạo hỏa quang rơi hướng nguyên sóc. Mà tại bọn họ phía trước, một mảnh quần quận biển cả xuất hiện tại thiên ngoại, Bích Hải Lam Thiên dường như thành một thế giới khác. Nhìn xuống dưới, thì là thiên thị viên đại lục nghiêng nghiêng cắm ở bọn họ tinh cầu mặt ngoài. Thiên ngoại đại dương, chính là Bắc Hải, Bích Thủy quần quận, trên biển sóng gió đang chặt, nhìn xa trong biển có cá lớn, thỉnh thoảng bay lượn ra mặt biển, lại có đại yêu ở trên biển nhấc lên yêu vân, làm mưa làm gió. Chỉ là khoảng cách quá xa, nhìn không rõ ràng. Phía sau, từng đạo thần thông vượt qua trời cao, hướng cái này nửa chiếc thiên thuyền ẩm tới. Mặt khác hơn 10 vị hải ngoại thông thiên các thành viên thì bảo vệ La Quán Y Yê, thôi thúc thần thông ngăn cản. Hai bên thần thông ở giữa không trung va chạm, cực kỳ sáng chói. Ầm. Thiên thuyền đụng vào tầng khí quyển bên trên, cánh chim bắt đầu thiêu đốt. Chuẩn bị bỏ thuyền. Đồng y sư dùng châm bạc gáp chế Tô Vân thân thể thương thế, Tô Vân cảm giác thân thể khôi phục một ít, lập tức cao giọng nói, chiếc thuyền này không thể ở lại nữa rồi. Đồng y sư vội vàng cõng lên chiếc kia quan tài, mọi người đang chuẩn bị nhảy thuyền. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, đằng sau nửa chiếc thuyền đánh tới, đụng vào nhau, đem mọi người nghiêng ngả đến bay ra ngoài. Hoa Hổ vội vàng thôi thúc thần tiên tác như là trường long, đem tất cả mọi người cái eo cuốn lấy. Chỉ là Hoa Hổ pháp lực tu vi còn yếu, lập tức bị mọi người nhờ mang theo hướng phía dưới rơi xuống, nhưng cũng may Linh Nhạc tiên sinh kịp phản ứng, thôi thúc hạo nhiên chi khí, thần tiên xuống tấn lúc từ kim quang lập loè dây thừng vàng hóa thành một đầu trướng khí mù mịt dây thừng đen. Đem mọi người rơi xuống thân hình ổn định. Linh Nhạc tiên sinh lần nữa thôi thúc pháp lực, chỉ thấy thần tiên tắc càng ngày càng to, như là hắc long, dài đến vài dặm, để mọi người rơi vào lưng rồng bên trên, tại trời cao xê dịch, hướng phía dưới bay đi. Mà tại phía sau bọn họ, thần đế Ngọc Đạo Nguyên quần áo phần phật, quần áo tại trong ngọn lửa tung bay, sau lưng thiên đình hiện lên, còn sót lại chư thần cùng thương cửu hoa các loại thông thiên các cao thủ sừng sững tại thiên đình bên trong, lạnh lùng nói, các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Thần đế Ngọc Đạo Nguyên sau lưng, thiên thuyền biến thành một cái to lớn sắt đá mài, cháy hương hực, kéo lấy quần quần khói đen thẳng đến nguyên sóc sóc bắc phương hướng mà tới. Lúc này, sóc bắc thiên thị viên một vùng, chính vào lục lâm quân cùng nguyên sóc triều đình đại quân khai chiến, nguyên sóc triều đình điều động 40 vạn đại quân vây quét lục lâm, đem lục lâm quân ngăn ở thiên thị viên cùng hà tây ở giữa. Nguyên sóc triều đình binh hùng tướng mạnh, cao thủ nhiều như mây, mỗi bên đại thế gia đều cho rằng đây là tạo dựng sự nghiệp thời cơ tốt. Thế gia thủ lĩnh thường thường dẫn đầu mỗi bên đại thế gia tinh nhuệ đi vào diệt cướp, đánh tả Tùng Nham Lục Lâm quân không ngẩng đầu được lên. Nguyên sóc thế gia săn sát, thế gia chi chủ thường thường đều là trinh thánh cảnh giới đại cao thủ, mỗi cái thế gia đều có linh binh, hoặc là tổ tiên là mạnh mẽ cực kỳ tồn tại, có miếu thờ từ đường cung phụng. Câu Thủy Kính, Cảnh Triệu hai đại cao thủ giúp đỡ tả Tùng Nham, nhưng không bột đấu gột nên hồ, nhưng lấy sóc bắc tới đối kháng nguyên sóc cả nước thế gia, quả thực mệt mỏi, coi như Cầu Thủy Kính có thông thiên triệt địa tài hoa, cũng bị đánh sức đầu mẹ chán. Câu Thủy Kính chỉ có thể căn cứ thiên thị viên nơi hiểm yếu, cứ thủ sóc bắc, đừng nói đông tiến một bước, cho dù là muốn bảo vệ đạo này nơi hiểm yếu đều rất khó khăn. Câu Thủy Kính cũng là không thể làm gì, chỉ có thể nhìn đối diện không ngừng tăng binh, cái này tăng thêm binh lực, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đè sập sóc bắc, để lần này sóc bắc khởi nghĩa triệt để bị rào sát. Ngay tại lúc một ngày này, trên bầu trời ánh lửa rừng rực, một cái dài ngắn nửa dặm khoảng chừng quái vật khổng lồ. Một tiếng vang đập vào nguyên sóc triều đình tại Hà Tây trong quân doanh. Trong lúc nhất thời triều đình đại quân tử thương vô số, nguyên sóc mỗi bên đại thế gia đến đây kiếm tiện nghi cao thủ, quá nửa táng thân lần này trời giáng thiên thạch tập kích bất ngờ bên trong. Câu Thủy Kính chiếm được tin tức này lúc, trên mặt mê man hồi lâu đều chưa từng biến mất, ngay sau đó hạ lệnh, lập tức binh ra thiên thị viên, phản thủ làm công. Trời giáng thiên thạch, đây là trời muốn diệt cái này vô đạo hôn quân. Sóc Phương Lục Lâm quân sĩ khí tăng mạnh. Mà vào lúc này, thần tiên tắc biến thành hắc long khói đặc cuộn cuộn, rơi vào thiên thị viên. Được cuộn vật bằng tờ tờ vờ chèn lết. Chương 372, Tô Vân Đạo Trường. Chương 373, ta, đến nhà. Chương 374, Tiểu Phá Hải. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên đem người gào thét mà đi, Tô Vân cũng không ngăn cản, thiên thị viên quỷ thần quả thực có thực lực đem thần đế lưu lại, nhưng cho dù thần đế Ngọc Đạo Nguyên bị thương rất nặng, lưu hắn lại cũng cần phải đến bỏ ra cái giá khổng lồ. Văn Xương đế quân các quỷ thần đến đây giúp đỡ, đã để Tô Vân có chút cảm ơn, như thế nào lại thỉnh cầu bọn họ vì chính mình liều mạng. La Quán Y chần chừ một chút, nhân cơ hội xoay người dẫn đầu bộ hạ hải ngoại thông thiên các cao thủ rời đi. Nàng mục đích của chuyến này là thăm dò thiên ngoại thế giới, lại không nghĩ rằng dọc đường gặp phải rất nhiều biến cố, vốn muốn mượn thần đế cùng Tô Vân ở giữa mâu thuẫn vì chính mình cướp lấy lớn nhất lợi ích, buộc Tô Vân vì sống mà nhường ra thông thiên các chủ chi vị, không nghĩ tới Tô Vân căn bản không làm suy nghĩ. Mà nàng lại bởi vậy đắc tội thần đế, bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể phân tách hải ngoại thông thiên các. Chuyến này, nàng có hay không có thể bảo vệ đại tần quốc hoàng đế chi vị đều còn khó nói. Tô Vân đưa mắt nhìn nàng đi xa, cũng không ngăn cản. La Quán Y mặc kệ mục đích thế nào, trong nội tâm dù sao vẫn là có chút lương tri không tiêu tan, tại thần đế Ngọc Đạo Nguyên Thiên thuyền bên trên trợ giúp bản thân rất nhiều. Nếu như không có nàng, bản thân cũng rất khó chạy ra thần đế đuổi giết. Tô Vân xoay đầu lại, đối mặt thiên thị viên rất nhiều quỷ thần, lộ ra tươi cười, giang hai cánh tay, cười nói, chư vị, ta lại trở về. Cắt. Văn Xương đế quân xoay người bỏ chạy, hóa thành một đạo thanh niên tiêu tán, ngươi mỗi lần trở về, nhất định không chuyện tốt. Tô Vân trên mặt cứng lại, trong chớp mắt cười ha ha, cầm thánh, ta tại Đông Lăng dưỡng thương thời điểm, chúng ta cùng một chỗ tại Đông Lăng từng uống rượu đấy. Cầm thánh nội tâm bỏ chạy, chỉ còn lại có một tiếng cầm âm lượn lờ tiêu tán, thực ra cũng không quen. Tô Vân nhìn về phía mặt khác quỷ thần, cười nói, Hoa Thánh. Người lạ đừng gần. Hoa Thánh vẽ ra một mảnh núi sông, đi vào trong núi. Mới vừa rồi còn ngàn vạn quỷ thần rất nhanh liền biến mất không còn, tan tác như chim ông, hoàn toàn không cho hắn lưu lại nửa điểm tình cảm. Tô Vân lúng ta lung tung nói, quá xa lạ, chắc chắn là bọn họ thận trọng, nhưng thật ra là rất nhớ ta. Hoa Hồ nói, người xa quê trở lại quê hương, nhớ hắn người thường thường chẳng qua là cha mẹ người thân, những người khác hơn phân nửa là không nhớ. Chẳng qua là lễ phép tính lên tiếng kêu gọi. Tô Vân liếc nhìn hắn một cái, Hoa Hổ vội vàng im miệng. Bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày, thương thế tốt hơn nhiều, dù sao có đồng y sư y thuật thông thần đại cao thủ tại, chỉ cần không có tại chỗ tử vong, liền có thể cứu trở về. Không biết Tiến Khinh Chu cùng Câm sư huynh bọn họ tới nơi nào. Tô Vân thương thế khỏi hẳn cực kỳ nhanh, lại nghĩ tới Yến Khinh Chu, Thạch Trấn Bắc đám người, bọn họ ngồi mặt khác hai chiếc tiểu thiên thuyền, trước Tô Vân đám người một bước đi tới Nguyên Sóc. Chắc chắn sẽ giáng lâm đến Sóc Phương Thành. Trong bọn họ có một phần người mục đích cũng là vì thăm dò thiên ngoại thế giới, lại thêm Ngư Thanh La dẫn đầu Hỏa Vân Động Thiên trưởng lão lần này muốn đi Văn Xương học cung, truyền thụ Hỏa Vân Động Thiên Cửu Thánh Tuyệt học, mượn Văn Xương học cung thúc đẩy Cửu học tân học chi biến. Cho nên, Sóc Phương Thành rất đại khái dẫn đầu là mục đích của bọn họ. Chẳng qua là hiện tại Tô Vân bởi vì bị giới hạn lời hứa, không thể rời đi Thiên Thị Viên đi tới Sóc Phương. Hắn đối Sóc Phương Thành tình cảm cực sâu. Nơi đó là hắn từ dã man cuồng dã thiên thị viên bước vào xã hội loài người cái thứ nhất điểm dừng chân, cũng là hắn từ một cái ngây thơ thiếu niên vô tri biến thành cáo giả lao hổ ly khởi đầu. Ở nơi đó, hắn nhận thức được Tả Tùng Nham, Đồng Y Sư, Linh Nhạc Tiên Sinh, Nhàn Vân Đạo Nhân, Đồ Minh Hòa Thượng, còn có Trì Tiểu Giao, Lý Mục Ca, Nô Đồng, Lý Trúc Tiên các hảo hữu. Hắn còn cùng Tiết Thanh Phủ kết bạn, cuốn vào đến Tiết Thanh Phủ dã tâm bên trong. Không thể đi Sóc Phương, sao không để Sóc Phương tới gặp ta? Tô Vân lấy ra thông thiên các chủ hộp gỗ, thầm nghĩ, nếu như pháp lực của ta đủ cường đại, ta liền có thể thôi thúc Sóc Phương Thành, lấy Sóc Phương Thành vì linh minh, di chuyển cả tòa thành thị. Đáng tiếc, ta không có lớn như vậy pháp lực. Linh Nhạc Tiên Sinh cùng Đồng Y Sư thương thế còn chưa có khỏi hẳn, Tô Vân dứt khoát cố thổ lại một lần nữa du lịch, trong lúc vô tình lại trở lại khu không người, đi qua hoang thập, hắn đi qua cầu đá, đi tới xà giản. Méo cổ cây liễu bên dưới, Tô Vân đưa tay. Nhẹ nhàng chạm đến cái này gốc treo cổ thánh nhân lao thụ. Phía trước, một cỗ mê vụ thổi tới, thiên môn chấn tại trong sương mù lay động, từ từ xuất hiện. Tô Vân chần chừ một chút, vẫn là nhấc chân lên đi vào thiên môn chấn. Đinh! 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 Khúc Ba đứng tại trên giá, vẫn tại điêu khắc thiên môn, Tô Vân đi tới thiên môn bên dưới, một cái cục đá đập tới, còn chưa tiếp cận Tô Vân liền đột nhiên bành một tiếng nổ tung, hóa thành bột mịn. Tiểu Phá Hải, bản lĩnh mạnh không ít. Khúc Bá bỏ xuống dịu đục, cười nói. Tô Vân khẽ mỉm cười, đó là Khúc Thái thường dạy dỗ thật tốt. Hắn trong lời nói tràn đầy châm chọc chi ý. Khúc Bá ngồi tại trên giá, lắc đầu nói, chúng ta không có dạy dỗ qua ngươi. Cái chấn nhỏ này bên trên người trên cơ bản đều không biết dạy hải tử, cũng không biết mang hải tử. Chúng ta chẳng qua là trong bóng tối bảo vệ ngươi, để ngươi bình yên lớn lên. Tô Vân suy nghĩ một chút, vẫn là đi đến cái giá đỡ, đứng ở bên cạnh hắn, nhìn về phía Thiên Môn Trấn. Thiên Môn Trấn bên trong La Đại Đường, Nhạc Mãi Mãi đám người vẫn là như thường ngày, Trương Phấn Thao còn tại bán bánh bao, Lại Hòa Thượng còn tại hóa duyên, Sâu Rượu chậm chậm còn tại uống rượu, liền cùng hắn tại Thiên Môn Trấn thời điểm đồng dạng. Chẳng qua là lúc này Tô Vân tâm thái nhưng cùng năm đó có chỗ khác biệt. Từ lúc hắn biết mình chẳng qua là khúc bá đám người mua được hải tử, kể từ khi biết hắn cùng mặt khác bị mua được hải tử đồng dạng đều chỉ là vật thí nghiệm, kể từ khi biết những hải tử khác thí nghiệm thất bại, chỉ có bản thân may mắn còn sống sót, Tô Vân liền không còn có lúc trước tâm thái. Vành ánh từ hắn linh giới bên trong xuất hiện, chấn động cánh bay lên, quan sát Thiên Môn Trấn, ghi chép mỗi người trạng thái. Nàng vô ưu vô lự, giống như là một cái nhẹ nhàng hồ điệp, có rất ít phiền náo chuyện. Tô Vân ngồi xuống, nhìn bay tới bay lui tiểu sách quái, mở miệng hỏi, năm đó chết nếu là ta, may mắn còn sống sót chính là một cái khác hài tử, khúc bá các ngươi lợi hắn, có hay không cùng đợi ta đồng dạng. Khúc bá liếc hắn một cái, lắc đầu nói, không có khác nhau chút nào. Chúng ta là quỷ thần, quỷ thần chẳng qua là nội tâm biến thành, ngươi bây giờ thực lực tu vi cực kỳ cường đại, hẳn là đã sớm rõ ràng, nội tâm chẳng qua là một đoàn tư duy lạc ấn. Linh sĩ khi còn sống, tư duy có thể biến hóa, linh sĩ sau khi chết, tư duy sẽ chỉ ở thời gian bên trong từ từ biến mất, lại sẽ không lại diễn biến. Tư duy không thay đổi, tự nhiên sẽ không xảy ra ra thương yêu trí tâm, cho nên coi như sống sót chính là một cái khác hài tử, bọn họ cũng là như vậy lợi hán. Tô Vân thần thái trong mắt ảm đạm mấy phần, sau một lúc lâu, lại hỏi, các ngươi đều là nguyên sóc thông thiên các đứng đầu nhất thiên tài, nếu là các ngươi dạy ta công pháp thần thông, ta tại rất sớm trước đó, liền có thể nắm giữ thông thiên triệt địa tu vi. Các ngươi vì sao không có dạy ta tu luyện như thế nào, ngược lại làm cho ta đi theo căn bản không thể dạy ta bản lĩnh thật sự giã hồ tiên sinh đi học. Khúc bá ha ha cười nói, đương nhiên không thể dạy ngươi bản lĩnh thật sự. Nếu như dạy ngươi bản lĩnh thật sự, ngươi liền sẽ rất sớm trước đó liền để hai mắt hồi phục thị lực, khi đó ngươi liền sẽ đi tìm ngươi chân chính phụ mẫu, tiếp đó ngươi sẽ phát hiện trong trí nhớ của ngươi phong ấn. Ngươi phát hiện sau đó, khẳng định sẽ thử nghiệm phá giải phong ấn, thả ra loạn thế thần ma. Tô Vân trầm thấp cười ra tiếng, thần thái trong mắt như trong gió nến, chợt sáng chợt tắt, như vậy Thủy Kính tiên sinh đi tới nơi này, chỉ đạo ta tu hành lúc, các ngươi vì sao không ngăn cản hắn? Đánh không lại hắn a? Khúc Bá chuyện đương nhiên nói, chúng ta lúc ấy đều hiện thân, nhưng mà cầu Thủy Kính nhưng tiện tay một nhóm, đem ngươi nhỏ tòa nhà trên không khói mù phát tán, để ánh nắng chiếu xuống tới. Cái kia khói mù là chúng ta Thiên Môn Trấn tất cả quỷ thần khí tức biến thành, hắn có thể đẩy ra, chứng minh thực lực vượt qua ta bọn họ. Tô Vân trong mắt ánh nến hoàn toàn dập tắt xuống, tê dại nói, cho nên, nếu là Thủy Kính tiên sinh đánh không lại các ngươi bọn họ, các ngươi liền sẽ đuổi hắn đi, tiếp tục để cho ta ngơ ngơ ngác ngác sống sót. Khúc Bá gật đầu, đây là tự nhiên là. Chúng ta sẽ chăm sóc ngươi, để ngươi bình yên lớn lên, nhìn ngươi trưởng thành, nhìn ngươi lấy vợ sinh con, nhìn già yếu, cho đến ngươi tử vong. Tô Vân thở dài, đứng dậy, khàn giọng nói, cho nên ta chỉ là các ngươi trong mắt tiểu phá hải, một cái may mắn tiểu phá hải mà thôi. Nội tâm là sẽ không nói dối, nói cho ta biết, các ngươi chăm sóc ta, cũng đề phòng ta, các ngươi chưa bao giờ chân chính tốt với ta qua. Khúc Bá ngẩng đầu nhìn hắn, lại cúi đầu xuống. Đối với chúng ta mà nói, ngươi chẳng qua là cái công cụ, dùng để dự trữ chấn áp trợ quỷ chỗ sâu ngủ say thần ma. Khúc Bá ngữ điệu bình tĩnh nói, những hải tử khác đều đã chết, duy chỉ ngươi tiếp tục sống sót, chúng ta ngay sau đó đem ngươi trở thành chúng ta thăm dò vĩnh sinh bí mật công cụ, chúng ta đi vào trí nhớ của ngươi trong phong ấn. Truy nguyên những cái kia thần ma, hoàn thiện triều thiên quyết. Nếu như sống sót chính là những hải tử khác, chúng ta cũng sẽ đồng dạng làm như thế. Tô Vân không chần chờ nữa, đi xuống tay chân cung. Khúc Bá tại trên giá tiếp tục nói, những đứa trẻ khác thời điểm chết, bọn họ đều bành một tiếng nổ tung, chúng ta lo lắng ngươi, cho nên cứ gọi ngươi là tiểu phá hải, tựa như là cho hải tử lấy tên cầu thẳng cầu đàn đồng dạng, quỷ thần không ghen ghét. Chúng ta hy vọng ngươi có thể sống được lâu dài một chút. Tô Vân gọi đến oánh oánh. Hướng bên ngoài trấn đi tới. Về sau, chỉ có ngươi cái này tiểu phá hài còn sống, ngươi đã quên 6 tuổi trước đó mọi chuyện, ngươi gọi bà bá, gọi Việt Tư Thành ra ra, gọi Sâu Rượu thúc thúc. Ngươi còn giúp ta đưa cây búa cái đủ, giúp bánh bao trương nhào bột mì làm sủi cảo, cho Việt Lao Thái đấm lưng, ngươi là như vậy hồn nhiên ngây thơ, hoặc bắt đáng yêu. Phương Nhi cùng Lý Hiếu Nghĩa kết hôn thời điểm, chúng ta đem ngươi ôm đến tiệc rượu của bọn họ bên trên, Phương Nhi nói nàng muốn sinh một cái giống như ngươi hài tử. Tô Vân dừng bước lại, khi đó, ngươi chính là cái chấn này bên trong người, không thể thiếu. Khả năng này là chúng ta trong cuộc đời này, ngắn ngủi nhất vui sướng nhất thời gian. Tô Vân ngơ ngác. Chẳng qua khi đó chúng ta hay là chuẩn bị tốt triều thiên quyết, chuẩn bị mở ra một cái thế giới khác cửa. Phương Nhi cùng Lý Hiếu Nghĩa cũng không có tới được đến sinh con, bọn họ chết tại thiên ngoại. Trong trấn tất cả mọi người chết tại thiên ngoại. Chúng ta nội tâm vốn không sẽ trở lại, chẳng qua là trong lòng có lo lắng. Lúc ấy ta đi tại tiên kiều bên trên, mang theo trộm tới tiên đồ một đường lao nhanh, muốn trở lại thiên môn. Tiên kiếm đâm tới thời điểm, ta biết bản thân chết rồi, ta còn tại lao nhanh. Ta mang không đi tiên đồ, ta cho là ta muốn nhất là tiên đồ, nhưng mà khi đó nhưng có một cố lực lượng tại dẫn dắt ta, để cho ta trở về. Đợi đến ta trở lại thiên môn trấn, ta phát hiện bọn họ nội tâm đều tại thiên môn trấn bên trong. Bọn hắn cũng đều có đồng dạng lo lắng. Khúc bá âm thanh từ Tô Vân sau lưng truyền đến, khàn khàn tăng thương, chúng ta không biết cái này lo lắng là cái gì, cho đến Sầm Phu Tử đem ngươi đưa tới, chúng ta mới biết vì sao chúng ta sau khi chết, nội tâm còn muốn về tới đây. Bởi vì nơi này có một cái tiểu phá hải chờ ta bọn họ, không có chúng ta, hắn khả năng sống không nổi. Tô Vân nhắm mắt lại, cảm nhận được mặn mặn gió biển thổi lướt nhẹ qua hai má của mình. Ngươi cùng những hải tử khác cũng không khác biệt, chẳng qua là, ngươi thành người nhà của chúng ta. Khúc bá nói. Chương 375, Thiên Thị Viên Đại Đế. Chương 376, ta suýt chút nữa liền tin. Chương 377, Thiên Thị Viên Bốn Đại Cấm Địa. Chương 378, Tiên Ấn Chi Uy. Chương 379, Tiên Kiếm Đại Loại Bỏ Kế Hoạch. Chương 380, Tam Thánh Hàng Ma. Tô Vân cùng ánh ánh đi vào Hắc Thiết Thành bên trong, bốn phía quan sát, chỉ thấy trong thành khắp nơi là lũy lũy đầu lâu dựng đỉnh đài lâu tạ, rất là âm trầm, còn có không biết cái gì ra luyện thành lá cờ, từng mặt cờ lớn treo ở hai bên đường. Tô Vân tiến lên khẽ động một chút, lá cờ mặt rất dẻo dai, giống như là linh khí, đột nhiên, cái kia lá cờ mặt bên trong một khuôn mặt nhào tới lá cờ phía ngoài, nhưng giống như là kề sát ở trên gương mặt bị ép tới vặn mẹo, phát ra tiếng kêu chói tai. Tiếng kêu kia giống như là vịt bị bắt lại cái cổ nhấc lên phát ra kêu thảm đồng dạng. Tô Vân cùng ánh ánh sợ hết hồn, vội vàng lui về phía sau một bước, nhưng vào lúc này, chỉ thấy hai bên đường phố từng mặt cờ lớn đều hiện lên ra từng khuôn mặt, vặn mẹo, dữ tợn, gào thét. Đây là dùng linh sĩ túi ra cùng nội tâm tới luyện bảo. Ánh ánh thất thanh nói. Tô Vân trong lòng khẽ nhúc đích, loại này luyện bảo phương thức thật là ma đạo thủ đoạn, nguyên sóc tu luyện ma đạo linh sĩ tương đối ít, nhưng cũng có một chút. Ma đạo linh sĩ thường thường là bản thân tư chất không đủ, ngay sau đó dùng những người khác tu vi đến bổ sung bản thân. Cái này linh sĩ, tu luyện công pháp thần thông nghe nói chính là nhân ma lưu lại. Tòa này Hắc Thiết Thành bên trong ma đạo linh khí, không chỉ chừng này cờ trắng, còn có to lớn trống ra, thẻn cạ, một loại tranh, thảm, lư hương, đỉnh lô, thậm chí thềm đá mặt đất, đều có da người hoặc là bộ xương lát thành, luyện thành. Mà trong những linh khí này, thường thường có linh sĩ nội tâm, đang linh khí bên trong đấu tranh, gào thét. Thậm chí, những linh khí này còn tại đi lại, ví dụ như một cái vàng óng ánh đại lô đỉnh, bốn chân mỗi một đầu chân đều là một cái đầu lâu người, đầu lâu bên trên khảm nạm lấy lá vàng óng ánh, phía dưới là xương đùi cùng bàn chân xương, cũng đều tự nạm vàng. Giờ phút này, cái này lô đỉnh liền giẫm tại bộ xương lát thành trên mặt đất, vừa đi, bốn viên đầu lâu một bên làm ra bộ dáng bi thương phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Mà trên đỉnh thì vẽ đầy ma thần hình vẽ, dữ tợn đáng sợ. Cái kia ma thần hình vẽ dường như có thể nghe được nội tâm kêu thảm, rất là được lợi. Với ngươi ánh, nguyên sóc trong lịch sử xuất hiện bao nhiêu nhân ma. Tô Vân một bên quan sát cái này Hắc Thiết bên trong khủng bố cảnh tượng, vừa nói. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, nhìn ra được trong những linh khí này linh sĩ nội tâm đều cực kỳ cường đại, luyện chế những này linh phiên người nhất định cũng cực kỳ dũng mãnh, thực lực tu vi sâu không lường được. Có xác thực ghi lại nhân ma chi loạn, chỉ xuất hiện qua hai lần. Lần đầu tiên là tại hơn 3.000 năm trước. Nhân ma từ Thiên Thị Viên đi ra, bốn phía làm loạn. Vành ánh đối nguyên sóc lịch sử như lòng bàn tay, thuộc như lòng bàn tay, nói, khi đó, chính vào phu tử vị trí niên đại, quần tinh hội tụ, không chỉ có phu tử bậc này khai sáng nho học đại thánh, còn có khai sáng đạo môn cùng Phật môn thánh nhân, đủ loại hậu thế học thuyết nổi tiếng trên cơ bản đều xuất hiện. Bọn họ liên thủ đem nhân ma xua đuổi về Thiên Thị Viên, bởi vậy lưu lại nhân ma truyền thuyết. Tiểu sách quái không biết từ chỗ nào lấy ra một quyển sách, mở ra sách. Trong sách có ba cái lao gia tử xuất hiện, đều là dài hơn thương ngắn, một cái là xương cốt thanh kỳ đầu ngẩng cao phu tử, một cái là xương cốt càng thêm thanh kỳ tài giỏi càng thêm cao chót vót lão quân, một cái khác thì là trên đầu mọc đầy thịt búi tóc giống như là mọc đầy cơ bắp thích giả. Cái này ba cái lao gia tử dẫn đầu rất nhiều người, cũng đều là dài hơn thương ngắn, binh binh bang bang, cùng một cái ba đầu sáu tay nhân ma khai chiến, một đường lật xem giấy sơn vẽ biển, đi tới Bắc Hải phía trên. Ba cái người giấy lao ra tử nâng bàn tay lên, bàn tay sáng lên, cái kia nhân ma thì hoảng sợ giơ bàn tay lên, thân thể nghiêng, dường như không địch lại lực lượng của bọn hắn phải ngã xuống. Cuối cùng, nhân ma trên người đóng một cái đại ấn, trên đó viết phong chữ. Phu tử cùng đời thứ nhất Thánh Phật Thích Giả, đời thứ nhất Đạo Thánh Lao Quân, dẫn đầu đương đại mạnh mẽ nhất người, liên thủ đi vào Thiên Thị Viên, đem nhân ma trấn tại Bắc Hải. Đây là có xác thực ghi lại lần đầu tiên nhân ma chi loạn. Còn càng hỏng bét nhân ma dư tẫn, bởi vì không tại nguyên sóc không có phương diện này ghi chép. Vành oanh khép sách lại, không biết đem sách nhét vào đi nơi nào, nói, sau đó nhân ma tin đồn, cũng huyên náo rất hùng, nhưng về sau phát hiện thường thường chẳng qua là bán ma. Bán ma là linh sĩ tử vong sau đó, nội tâm bám vào trên người mình, như chết trận xa trường sóc phương hầu lý gia tiên tổ. Cái này linh sĩ thường thường là có lớn oan khuất hoặc là lớn chấp nghiệm, nhưng còn chưa đủ lấy hình thành nhân ma, chỉ có thể hình thành bán ma. Muốn hình thành nhân ma, hắn chấp nghiệm sẽ đạt tới làm người ta khó có thể tưởng tượng cấp độ. Bởi vậy, nhân ma số lượng cực ít, Tô Vân chỉ biết là 3 cái nhân ma. Hắn hiểu rõ nhất chính là Ngô Đồng cùng Dư Tẫn, 2 cái này nhân ma đều có lớn lao kiên trì. Cho dù là tội ác tày trời như Dư Tẫn, hắn cũng có khiến người khâm phục cùng đồng cảm chỗ. Vành Anh nói, chân chính lần thứ 2 nhân ma chi loạn, chính là 150 năm trước lần kia. Chẳng qua là Ngô Đồng không thể náo lên, liền bị Hàn Quân cùng Tần Vũ Lăng đùa chơi chết. Tô Vân dừng bước lại, ngẩng đầu quan sát một tòa xương trắng bảo tháp, nói, đã chân chính nhân ma chi loạn là từ Thiên Thị Viên căn nguyên, như vậy 3.000 năm trước nhân ma, có hay không chính là chấn thủ tòa này hắc thiết thành nhân ma? Vành Anh suy tư nói, Đông Lăng chủ nhân cũng là thời đại kia nhân vật, chắc chắn cũng tham dự trận kia nhân ma chi chiến, hắn chấn thủ Thiên Thị Viên, hơn phân nửa là vì chấn áp tôn này nhân ma. Đáng tiếc, Đông Lăng chủ nhân thành thần rời đi. Tô Vân cũng là có chút tiếc hận, Đông Lăng chủ nhân là từ phía trên cửa chợ quỷ rời đi, ý định dọc theo chợ quỷ một đường tiến lên, từ một con đường khác tìm kiếm tiên linh giới. Oanh oánh, lần trước chúng ta cùng Đông Lăng chủ nhân cùng một chỗ chấn áp, là nhân ma nội tâm à? Tô Vân đột nhiên hỏi. Oanh oánh gật gật đầu. Chúng ta là lấy nội tâm trạng thái một đường đi theo linh tê, xông vào nhân ma linh giới, phát hiện nhân ma phong ấn bị linh tê chui được nhăn nheo, ngay sau đó cưỡi linh tê trốn chết. Đó là phát sinh ở ban đêm chuyện, nhân ma nội tâm đuổi theo bọn họ, xuyên qua lần lượt linh giới, đem lần lượt yêu ma cường đại nội tâm đồng hóa, thậm chí liền quỷ thần đều bị hắn đồng hóa. Về sau kinh động đến Thiên Thị Viên quỷ thần bọn họ, tại Đông Lăng chủ nhân cùng linh tê xuất linh giới, bọn họ phản công quá khứ, đem nhân ma nội tâm lần nữa trấn áp phong ấn. Lúc ấy, ta cho rằng nhân ma là bị trấn áp tại một cái hải đảo bên trên. Tô Vân ngẩng đầu, nhìn trên bảo tháp phụ lục, nói, hiện tại xem ra, đó cũng không phải là hải đảo, mà là tòa này hắc thiết thành. Oanh oánh, phu tử, lão quân cùng thích giả, 3 vị đại thánh chỗ trấn áp nhân ma, ngay tại trong tòa thành này. Cái kia phụ lục chiếu lấp lánh, trên bùa chú phạn văn cho dù qua 3.000 năm, vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ, chính là khai sáng Phật môn đại thánh thích giả lưu lại phụ lục. Tô Vân đi thẳng về phía trước. Tại một tòa xương trắng trong đại điện thấy được khai sáng đạo môn đại thánh, lão quân lưu lại sắc lệnh. Sắc lệnh tỏa ra không tên đạo vận, chấn áp tòa này xương trắng đại điện. Tô Vân đá văng ra cản đường đủ loại xương cốt cùng ra người luyện thành linh khí, những cái kia linh khí loạn choạng, bốn phía chạy, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Những này chẳng qua là linh khí, không phải linh binh. Linh binh uy lực càng cường đại hơn, cho nên Phật đạo nho ba nhà thánh nhân đi tới nơi này, đều tự thi triển thủ đoạn, chấn áp nơi này tà ác linh binh. Miễn cho nhân ma điều khiển linh binh để phá trừ bọn họ phong ấn. Tô Vân cùng Ánh Ánh xâm nhập tòa này hắc thiết thành, thấy được nhiều hơn nữa linh binh, đều bị tam thánh chấn áp. Phía trước, ma tính càng ngày càng nặng. Tô Vân trong lòng cảm giác nặng nề, tam thánh chắc chắn là một đường đuổi giết cái kia nhân ma, đuổi tới nơi này, bởi vì không cách nào giết chết hắn, cho nên đem hắn chấn áp. Loại này chấn áp chia làm thân thể chấn áp cùng nội tâm chấn áp 2 loại. Nhân ma thân thể bị chấn áp tại hắc thiết thành bên trong. Nhân ma nội tâm bị chấn áp ở tại linh giới bên trong. Linh giới bên trong phong ấn bởi vì linh tê chạy đến nhân ma linh giới bên trong đi ngủ mà bưng lỏng, gây ra rất lớn tai vạ. Lần này hai đại động thiên hợp nhất, tòa này hắc thiết thành bên trong nhân ma chỉ sợ liền sẽ nhận được cơ hội. Bởi vì thần đế Ngọc Đạo Nguyên cùng La Quán Y tại ta trước đó đi tới nơi này. Tô Vân nhanh chóng hướng về phía trước tiến đến, phía trước ma khí càng ngày càng nặng, ma tính cũng càng ngày càng mạnh. Cái này ma tính thậm chí bắt đầu ở Tô Vân ấy lòng tạo thành đủ loại tâm ma, bất quá hắn tinh tu hỏa vân động thiên bên trong nhiều đời thánh nhân truyền thừa, tâm ma tùy sinh tùy diệt, không ảnh hưởng tới hắn mảy may. Tây thổ linh sĩ, đạo tâm quá kém, cho dù là thần đế Ngọc Đạo Nguyên cũng sẽ bị bản dương thiếu nữ cám dỗ rơi vào ma đạo, nhất định sẽ bị nhân ma thừa lúc. La Quán Y quyền lực ham muốn cực lớn, muốn đem tất cả quyền lợi nắm giữ nơi tay, nàng lại không đủ một nhân vật mạnh mẽ với tư cách chỗ dựa, bởi vậy nàng cũng dễ dàng bị cám dỗ. cùng nhân ma ăn nhịp với nhau. Mà bọn họ tại ta trước đó đi tới nơi này. Tô Vân nội tâm mơ hồ bất an, bất luận thần đế Ngọc Đạo Nguyên, vẫn là La Quán Y, cũng có thể trúng chiêu, trở thành hắc thiết thành nhân ma dùng để phá phu tử, lão quân cùng thích giả tam thánh phong ấn vũ khí. Tô Vân bước nhanh hướng về phía trước tiến đến, đợi đi tới trong thành, đột nhiên chỉ cảm thấy vừa rồi nồng đậm vô cùng ma khí ma tính thoáng cái trở thành nhạt xuống. Vánh ánh cũng phát giác, không biết tại sao lại có loại biến hóa này. Lúc này, Tô Vân nhìn thấy từng đạo thô to xiềng xích từ hắc thiết thành trung tâm đại điện xuyên qua, những cái kia xiềng xích buộc tại bốn phía đại điện trên tấm bia đá, hơi rung nhẹ. Mà trước đại điện sau trong suốt, trong điện thế mà trồng một gốc bồ đề thụ, mang theo bồ đề châu, Phật quang quanh quần bảo thụ. Phía trên cung điện, thì nổi lơ lửng một cuốn văn thơ quang mang vạn đạo, truyền đến lang lãng đọc thanh âm. Trên đại điện lại có một đóa khánh vân trôi lơ lửng ở nơi đó, khánh vân bên trong là một tòa cung điện, có tam đạo môn, trong cửa đều tự ngồi một tôn thần chỉ, chính là đạo môn Trạm Tam Thi mà chém ra Tam Thi thần. Nho đạo Phật ba đại học thuyết nổi tiếng đệ nhất thánh nhân, ở đây đều tự lưu bọn hắn lại bảo vật, không những đem nhân ma chấn áp ngoan ngoãn, thậm chí liền nhân ma ma khí ma tính đều bị hắn bọn họ áp chế lại. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, đi tới nơi này, thần đế Ngọc Đạo Nguyên, La Quán Y đám người liền sẽ không bị nhân ma ma tính khống chế, làm ra người người oán trách sự tình. Học thuyết nổi tiếng ba vị đại thánh, là cùng một cái thời đại ba đại thánh nhân, đạo tâm tu dưỡng thật sự là không thể coi thường. Tô Vân mang theo gánh gánh từ bên trong cung điện này xuyên qua, chỉ thấy một cái thiếu niên mi thanh mục tú người khoác xiềng xích, đang trong điện đọc sách, nhìn thấy bọn họ đi qua, thiếu niên kia lộ ra nụ cười hiền hòa, lại gặp mặt. Tô Tiểu Hưu đúng không? Ta gặp ngươi Xuân Phong đắc ý, hẳn là trong lòng khát vọng có thể thi triển, mở ra hoành đồ. Mà gánh gánh cũng càng thêm đẹp. Tô Vân nói, đạo huynh vì sao trước ngạo mạn sau cung kính? Thiếu niên kia cười nói, ngươi bị khóa lại, lại bị ba đại đại thánh linh binh đè lên. Ngươi cũng trước ngạo mạn sau cung kính. Đúng rồi, Tô Tiểu Hữu, trước đó không lâu nơi này tới cái tự xưng Ngọc Đạo Nguyên người tàn tật, cực kỳ xấu, muốn hàng phục ta không đồng ý, hắn liền dùng yếm thắng pháp ép ta, để cho ta không thở nổi. Hắn dùng chính là một khối đá, đè ở tòa đại điện này cái bóng bên trên, ngươi giúp ta đẩy ra, cảm kích khôn cùng. Tốt. Tô Vân không cần nghĩ ngợi đáp ứng, từ sau điện đi ra ngoài. Thiếu niên kia vẻ mặt chờ mong cùng đợi, qua rất lâu, thiếu niên vẻ mặt tối sầm, mẹ trứng. Liền lao tử đều lừa gạt, ngươi còn là người sao? Chương 381, mỗi ngày một việc tốt. Chương 382, đánh thức tâm ma. Cái kia Bắc Hải nhân ma nhìn thấy hai người ngoan ngoãn bộ dáng, giống như cười mà không phải cười nói, hai vị vừa rồi hết sức hung hăng càn quấy chi năng, bây giờ lại giống là mèo con đồng dạng, hai vị vì sao trước ngạo mạn sau cung kính? Vành ánh tướng mạo vô tội mà thanh thuần, cẩn thận nói, ngươi nếu là bị nhân ma nhìn chằm chằm, bên ngoài lại có trên trăm cao thủ nhìn chằm chằm. Ngươi cũng trước ngạo mạn sau cung kính. Bắc Hải nhân ma cười ha ha. Lúc này, ngoài điện truyền đến thần đế Ngọc Đạo Nguyên âm thanh, thản nhiên nói, tiền bối, hai người kia là ta kẻ thù, làm phiền tiền bối giao ra. Bắc Hải nhân ma sắc mặt trầm xuống, nói, Ngọc Đạo Nguyên, bọn họ là kẻ thù của ngươi, cũng là kẻ thù của ta. Hai cái này tiểu quỷ trêu đùa ta, lại đem trấn áp phong ấn của ta cho bù đắp, ta dùng 3.000 năm mới đưa phong ấn làm hao mòn đi một chút. Bọn họ chỉ dùng 3 khắc không đến liền sửa xong. Thu này không báo, không đội trời chung. Tô Vân nói nhỏ, tiền bối, ngươi đã từng đuổi giết chúng ta, từ nơi này một đường đuổi giết đến Thiên Thị Viên. Cho nên chúng ta trả thù trở lại là theo lý thường làm. Bắc Hải nhân ma quay đầu hung dữ nhìn tới, Tô Vân vội vàng im miệng. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên âm thanh từ ngoài điện truyền đến, giọng nói bình thản nói, đã bọn họ cũng là tiền bối kẻ thù, như vậy liền xin tiền bối ra tay, giết bọn hắn. Ta tuy là cũng cùng bọn họ có thủ, nhưng chỉ cần nhìn thấy bọn họ chết, chính ta không báo thủ cũng là có thể. Tiền bối, mời ra tay. Bắc Hải nhân ma biến thành thiếu niên kéo lấy xiềng xích, hướng Tô Vân cùng ánh ánh đi tới. Tô Vân ánh mắt lấp lóe, tận lực chậm lại giọng nói, không làm tức giận thiếu niên này, nhỏ hơi nhỏ giọng nói, tiền bối, vừa mới ta bổ sung cái kia tảng đá lớn thời điểm, đem tảng đá lớn tế luyện một phen. Ta có thể thôi thúc khối đá lớn kia, tảng đá lớn điều động ba đại thánh linh binh uy năng. Bắc Hải nhân ma nháy mắt mấy cái, thử dò xét nói, ý của ngươi là. Vánh ánh nhanh mồm nhanh miệng, nhanh chóng nói, Tô sĩ tử có ý tứ là, ngươi dám ra tay, hắn liền để ngươi giống như vừa rồi đồng dạng, quỳ xuống tới học thuộc lòng. Bắc Hải nhân ma khỏe mắt nhảy lên kịch liệt, đột nhiên cười ha ha nói, có ý tứ, Tô tiểu quỷ thật có ý tứ, khó trách người kia nói ngươi là bán ma. Hắn hiển nhiên đối quỳ xuống học thuộc lòng chuyện này lòng còn sợ hãi. Để cho người ta quỳ xuống học thuộc lòng là phu tử đặc thù yêu thích. Năm đó phu tử, thích giả cùng lao quân ba vị đại thánh một đường đuổi đánh tới cùng, đuổi tới nơi này, đem hắn trấn áp ở đây. Tam thánh cùng một đám cao thủ giết không chết nhân ma, không thể làm gì, chỉ có thể lưu lại đều tự bảo vật tới phong ấn hắn, phu tử bởi vì đặc thù yêu thích, còn để hắn ghi nhớ Nho đạo Phật ba đại học thuyết nổi tiếng ba môn kinh điển. Nếu là hắn làm ác, xúc động phong ấn, xiềng xích khóa nhanh khó có thể chịu đựng, liền cần phải đến quỳ xuống tới thành thành thật thật đọc thuộc lòng ba đại kinh điển toàn bộ lưng một lần, xiềng xích mới có thể trầm tĩnh lại. Cái này 2000-3000 năm đến, Bắc Hải nhân ma sớm đã bị phu tử cổ quái yêu thích hành hạ ra bóng ma tâm lý. Tiền bối nói người kia là? Tô Vân thử dò xét nói. Bắc Hải nhân ma cũng không trả lời, cười lạnh liên tục, tiểu tử thối thần không biết quỷ không hay hoàn thành giết ngược lại, nắm ta nhược điểm gây khó dễ ta, muốn giết chết hắn có chút khó khăn, hơn phân nửa ta còn muốn xấu mặt. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên lồng ngực phía dưới không có vật gì, máu đầm địa tung bay ở trên không, đều nói, tiền bối vì sao còn không có xử tử cái kia hai cái tiểu quỷ. Bắc Hải nhân ma lười biếng nói, Ngọc Đạo Nguyên, ta có hay không giết hắn liên quan gì đến ngươi? Cũng phải ngươi tới nghe một cái. Ngọc Đạo Nguyên khỏe mắt nhảy lên một chút, mặt mang nụ cười nói, tiền bối nếu là không muốn ra tay, không bằng đưa cho văn bối có thể làm thay. Ngươi là đang dạy ta làm việc ư? Bắc Hải nhân ma cười khẩy nói, Ngọc Đạo Nguyên, đạo tâm của ngươi rối tinh rối mù, dơ bẩn không thể, làm người ta buồn nôn. Ham muốn quyền lực đem ngươi ăn mòn, sắc đẹp cám dỗ ngươi sa đoạn. Ta từ ngươi linh giới bên trong, thấy được gác tha một màn, ngươi cùng bản Dương Phiên Vân Phúc Vũ. Ngươi dạng này thánh nhân là ta trước đây chưa từng gặp, năm đó ta ngang dọc nguyên sóc thời điểm, giống như ngươi không tu đạo tâm, sớm đã bị ta đùa chơi chết. Ngươi cũng xứng dạy ta làm việc. Ngọc Đạo Nguyên sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, không nhịn được nghĩ lập tức xử lý nhân ma, lại e sợ cho bị cái này nhân ma mượn dùng lực lượng của hắn để phá trừ phong cấm thoát khốn. Hắn muốn tự mình giết vào trong điện, giải quyết Tô Vân, nhưng lại lo lắng bị Bắc Hải nhân ma điều khiển đạo tâm của mình, trong lòng do dự. Đạo tâm của hắn quả thực có sơ hở, lúc trước cái này nhân ma không có nhìn ra sâu cạn của hắn, không dám trực tiếp ra tay. Bất quá bọn hắn phá cấm tiêu phí hơn 10 ngày, cái này Bắc Hải nhân ma cũng quan sát hắn hơn 10 ngày, đã nhìn ra sơ hở của hắn. Giết vào trong điện, chỉ sợ là tự chui đầu vào lưới. Tiền bối đã phải bảo vệ hai cái này tiểu bối, muộn như vậy bối liền cáo lui. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên xoay người, khuôn mặt lạnh lùng, hướng bắc cửa thành tung bay đi, chúng ta đi. Ngoài điện, rất nhiều hải ngoại thông thiên các cao thủ chỉ cảm thấy bất ức vô cùng, nhưng không thể làm gì, vội vàng bước nhanh đuổi theo hắn. Bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thần đế Ngọc Đạo Nguyên dễ dàng ở giữa liền có thể xử lý Tô Vân. Tô Vân thì có thể điều động sau điện thánh thạch thôi thúc ba đại thánh nhân chi bảo trấn áp nhân ma, Bắc Hải nhân ma thì đem thần đế Ngọc Đạo Nguyên khắc chế đến xít sao. Ba người ở giữa, vậy mà hình thành một loại vi diệu cân bằng. Tô Vân từ trong góc đi ra, ngẩng đầu quan sát thần đế Ngọc Đạo Nguyên đám người tiến độ. Bắc Hải nhân ma theo dõi hắn sau gáy, thầm nghĩ, ta nếu là đột nhiên ra tay, thoáng cái đập chết hắn, tiếp đó quỳ trên mặt đất tụng kinh, chắc chắn có thể bình an vô sự. Hắn vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên oánh oánh sâu ra, hủ. Bắc Hải nhân ma bị dọa đến từng sợi tóc dựng thẳng lên, sợn tóc gáy, chờ phân phó hiện giờ là nàng, lúc này mới hừ một tiếng, ngửa mặt nằm xuống, hai tay gối, lười biếng nói, đừng nhìn. Ngọc Đạo Nguyên là phá giải không được Bắc môn phong cấm. Cái kia phong cấm, là dùng tới phong thần. Tô Vân đi tới hắn đối diện ngồi xếp bằng xuống, hiếu kỳ nói, phong thần. Vì sao phong thần? Oánh oánh tại Tô Vân đầu vai ngồi xếp bằng xuống, cũng tò mò nói, còn có. Bốn cái đầu, ngươi vì sao trấn thủ ở đây, người nào mệnh lệnh ngươi? Bắc Hải nhân ma nghiêng đầu liếc bọn họ một cái, khẽ động trên người xiềng xích, lười biếng nói, các ngươi vấn đề quá nhiều, lao tử không phải là của các ngươi tội phạm, là sẽ không trả lời. Tô Vân cùng ánh ánh nhìn hắn. Sau một lúc lâu, Bắc Hải nhân ma trở mình một chút ngồi dậy, cười lạnh nói, thôi được, không đánh nhau thì không quen biết, bản đại gia liền cố hết sức, trả lời các ngươi một vài vấn đề giải buồn. Nói rõ trước, ta không gọi cùng chết đầu. Ta có tên, ta tên là Bồng Khao. Có họ Đồng sao? Vánh ánh buồn bực. Nhân ma Bồng Khao cười lạnh, có họ Vánh sao? Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, ta chính là họ Đồng. Vánh ánh bất đắc dĩ, nói, tốt ta, coi như ngươi có lý. Ngươi vì sao trấn thủ nơi này? Nhân ma Bồng Khao nói, ta là Phụng Vũ tiên nhân lệnh trấn thủ nơi này, cắt đứt lượng giới thần thông. Tô Vân trong lòng giật mình, thất thanh nói, ngươi là Vũ tiên nhân bộ hạ thần ma. Nhân ma Bồng Khao lắc đầu nói, ta cũng không phải là Vũ tiên nhân bộ hạ, ta chẳng qua là muốn cầu cạnh hắn. Ta có một cọc huyết hải thâm cửu, nhất định phải báo, ta cái kia kẻ thù tại tiên giới, bởi vậy ta nhất định phải đi vào tiên giới. Ta kiếp trước báo thù không được, chết rồi, ngay sau đó liền muốn lại sống ra một thế. Chẳng qua là tu vi của ta còn là chưa đủ lấy đi vào tiên giới. Hắn trở nên trầm mặc. Tô Vân nói, cho nên ngươi thông qua một loại nào đó phương pháp, liên lạc với Vũ Tiên Nhân, Vũ Tiên Nhân để ngươi trấn thủ ở đây, tuyệt lượng giới thông đạo. Hắn hứa hẹn cho ngươi, đến nhất định thời hạn, liền để ngươi đi vào tiên giới trả thù. Đúng hay không? Nhân ma Bồng Khao gật đầu. Tô Vân lại hỏi, Vũ Tiên Nhân vì sao để ngươi tuyệt thần thông, ngăn cách lượng giới qua lại? Nhân ma Bồng Khao lắc đầu, hai tay đặt ở sau đầu, ngửa mặt nằm xuống, nói, hắn bảo ta làm việc, ta không thể hỏi nguyên do. Cái này ngăn cách lưỡng giới Hắc Thiết Thành, cũng là hắn bước xuống tới, Ngọc Đạo Nguyên muốn phá Vũ Tiên Nhân phong cấm, kha kha, đến sâu nhất tầng, hắn liền sẽ con nếm mùi đau khổ. Tô Vân đứng dậy, đi tới đi lui, đột nhiên dừng bước nói, Vũ Tiên Nhân nghiêm cấm bất luận người nào thành tiên, phàm là có người nắm giữ thành tiên lực lượng, liền sẽ thôi thúc tiên kiếm chém chi. Mà bây giờ, hắn lại ngăn cách lưỡng giới giao thông, Đồng Khao, chẳng lẽ ngươi liền không tò mò ư? Không tò mò. Cái kia nhân ma ngửa mặt nằm, vểnh lên chân bắt chéo, thản nhiên nói, ta cứ việc bị trấn áp ở đây, nhưng ta cũng coi là hoàn thành điều kiện của hắn, trấn thủ ở đây. Chỉ cần thời hạn vừa đến, hắn liền sẽ thực hiện lời hứa, để cho ta đi vào tiên giới báo thủ. Tô Vân lạnh lùng nói, Vũ Tiên Nhân thật sẽ thực hiện lời hứa ư? Đồng Khao chân không còn lay động, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Tô Vân tiếp tục nói, coi như Vũ Tiên Nhân sẽ thực hiện lời hứa, ngươi lại thế nào xác định ngươi có thể báo thủ? Đồng Khao, thực lực của ngươi thật đủ để báo thủ ư? Nhân ma Đồng Khao cười ha ha. Tô Vân mặc cho hắn cười xong, cho đến hắn không còn cười lúc này mới tiếp tục nói, ngươi nếu như có báo thủ thành công lòng tin, cũng sẽ không tại 3.000 năm trước phu tử thời đại gây ra nhân ma náo động. Ta đi vào Hắc Thiết Thành bên trong, nhìn thấy ngươi luyện chế đủ loại ma đạo linh khí, ma đạo linh binh, nhiều như vậy ma đạo bảo vật, nhất định giết hại không biết bao nhiêu Bắc Hải sinh linh mới có thể luyện thành. Ta là nhân ma, làm ra chuyện như thế chuyện đương nhiên. Đồng Khao ngồi dậy, ngạo nghễ nói. Tô Vân cất bước đi tới phía sau hắn, thản nhiên nói, ta biết hai cái nhân ma, đều có kiêu ngạo chỗ, đều có việc nên làm, có việc không nên làm chỗ. Nhất cử nhất động của bọn họ, đều là bị chấp niệm khống chế. Ngươi hành động, cũng là như vậy, nhưng càng thêm điên cuồng. Đồng Khao khỏe mắt nhảy lên, trên cổ đột nhiên lại mọc ra một khuôn mặt, chính đối Tô Vân, nhìn chằm chằm vào hắn. Tô Vân đi tới bên trái của hắn, tiếp tục nói, chống đỡ ngươi điên cuồng hành vi, là báo thủ chấp niệm. Chính là bởi vì ngươi biết thực lực của ngươi không đủ để báo thủ, dù là Vũ Tiên Nhân để ngươi đi vào tiên giới ngươi cũng vô lực báo thủ, cho nên ngươi đối Bắc Hải yêu ma thống hạ sát thủ. Dùng bọn họ nội tâm tới luyện bảo. Ngươi vẫn còn bất mãn ý, lại đi vào thiên thị viên, thu thập quỷ thần nội tâm luyện bảo. Tiếp đó ngươi lại nhìn chúng nguyên sóc hàng tỷ sinh linh, như toan dùng tính mạng của bọn hắn tăng thực lực lên, nhưng đá đến đá cứng. Đồng Khao đứng dậy, bên trái cũng mọc ra một khuôn mặt, cười lạnh nói, Tô sĩ tử, chẳng lẽ ngươi muốn cho nhân ma sinh ra tâm ma? Tô Vân nhìn thẳng vào hắn, mỉm cười nói, không phải ta để ngươi đạo tâm sinh ra tâm ma, mà là chính ngươi sinh ra tâm ma. Ngươi bị trấn áp 3.000 năm, coi như Vũ Tiên Nhân tuân thủ hứa hẹn, để ngươi đi vào tiên giới, chờ đợi ngươi cũng không phải báo thù thành công, mà là triệt để thất bại, lại không xoay người khả năng. Đừng nói nữa. Đồng Khao bốn cái âm thanh trùng lặp, phát ra gầm thét. Giờ khắc này từ trong đầu của hắn vậy mà lao ra bốn khuôn mặt, mỗi tấm gương mặt tựa hồ cũng có đều tự thân thể, giống như là muốn một lần nữa bên trong chui ra ngoài, mặt mày méo mó, dữ tợn. Tô Vân không sợ chút nào, tiếp tục nói, Vũ Tiên Nhân lưu lại Hắc Thiết Thành, hẳn là dạy cho ngươi mở ra cửa thành phương pháp, Nam Thành cửa mở ra, là bởi vì phu tử bọn họ đuổi giết ngươi lúc mở ra, ngươi chưa kịp đóng lại. Ngươi đã có thể mở ra Nam Thành cửa, như vậy cửa thành Bắc, ngươi cũng biết mở ra chi pháp. Đồng Khao nhìn chằm chằm vào hắn, không nói một lời. Vánh ánh không khỏi nắm chút mồ hôi lạnh. Tô Vân phảng phất không cảm giác được nguy hiểm, mặt mang tươi cười, ngươi truyền cho ta, ta mở cửa, ngươi có thể bởi vậy nắm giữ những khả năng khác, mà không phải bại vong khả năng này. Đồng Khao hô hô thở hổn hển, rất lâu, đột nhiên bốn cái âm thanh đồng thời vang lên, tốt. Ta tin ngươi một lần. Canh thứ hai tới. Khởi đầu tổ chức tốt nghiệp quý hoạt động, yêu cầu tương tự tốt nghiệp chiếu, cầu tờ S đại năng. Vẽ tay đại năng nô nước tấp nập tham dự. Chỗ bình luận chuyện đã có một ít đại năng gửi bản thảo, mấy ngày nay Trạch Trư sẽ phát sóng đến Huệ Bổ cùng công chúng hào đi tới. Câu càng nhiều. Chương 383, Tiên Khải. Chương 384, Người ngủ bàn dương. Chương 385, Thiên ngoại trận chiến đầu tiên, Tiên nhân chi uy. Chương 386, Đế tọa động tiên. Chương 387, Không gian bóp méo chi thuật. Chương 388, Thiên hiến đại thuật. Chẳng qua xài ra thần thông quả thực kinh người, dù sao muốn thời thời khắc khắc bóp méo thân bị không gian, cực kỳ tiêu hao pháp lực, xài ra khả năng tại không gian chi thuật bên trên có chỗ hơn người. Tô Vân thầm nghĩ, hơn nữa xài ra chiếm cứ nhiều như vậy bảo địa, của cải thật sự là không thể tưởng tượng. Hắn nhìn về phía dưới từng tòa bảo địa bên trong bay lên dị tượng, rung động trong lòng không tên. Đế tọa động thiên tất cả mọi người, liền tại trong biển cự thú trên lưng kiếm ăn, đều là xài ra ban thưởng, sống sót còn khó khăn, còn muốn hàng năm hướng xài ra cống lên. Đây là nguyên sóc, Tây Thổ tương lai. Nếu như nguyên sóc cùng Tây Thổ tiếp tục dựa theo hiện trạng phát triển tiếp, tất nhiên sẽ tạo thành của cải tài nguyên độ cao tập trung, nếu là đại phiệt ở giữa lại tiếp tục tranh đấu, chiếm đoạt, liền sẽ tạo thành của cải tài nguyên tập trung ở một nhà đáng sợ cảnh tượng. Nếu là đến một bước kia, chính là hiện nay đế tọa động thiên. Sai Tuấn hỏi, Tô huynh đệ, lâu tiền bối là nội tâm, cho nên có thể bay vào vũ trụ, mà các hạ lại là người sống, hẳn là không cách nào bay vào vũ trụ a. Như vậy các hạ là đến từ nơi nào? Ở đây quan sát thiên thị viên cùng nguyên sóc chỗ thế giới, chỉ có thể quan sát được mặt biển bên trên nhiều hơn một ngôi sao, căn bản chú ý không đến nguyên sóc xuất hiện tại đế tọa động thiên bên cạnh. Tô Vân cười nói, lâu các chủ là nguyên đạo thánh nhân, có nhiều chỗ khác thường, có thể mang theo ta vượt ngang tinh không tự nhiên không thành vấn đề. Vánh ánh nháy mắt mấy cái, trong lòng thầm khen, Tô sĩ tử nói dối, càng ngày càng thành thục. Sai Tuấn thấy hắn không nói, cũng không còn hỏi. Tô Vân hỏi, tại chúng ta trước đó, phải chăng còn có một vị thánh nhân nội tâm đi tới đế tọa động thiên thăm hỏi? Cái kia thánh nhân là vị lão giả, vẻ nho nhã, nhưng có chút hận đời. Tâm hắn nhớ khẽ nhúc nhích, đem trong miếu sầm phu tử chân dung quan tưởng đi ra, biểu hiện ra cho mọi người. Sai Tuấn bọn người là lắc đầu, nói, không từng nghe nói qua có khách đến từ thiên ngoại. Tô Vân cười tủm tỉm nói, chư vị còn chưa nhìn hai mắt, liền nói không có nghe nói qua, không khỏi có chút qua loa đi. Sai Tuấn đám người tiến đến trước mặt nhìn kỹ, lại đều tự lắc đầu nói, chưa từng thấy qua. Tô Vân hoài nghi nói, đã chư vị chưa nghe nói qua có mặt khác khách đến từ thiên ngoại, cần gì phải nhìn kỹ. Sai Nhu nghi khúc khích cười nói, Tô các chủ, ngươi người này là hồ ly thành tinh ư? Làm sao nghi thần nghi quỷ? Chúng ta chẳng qua là lần đầu gặp mặt, còn có thể gạt ngươi sao? Tô Vân ấy này nói, ta quả thực là hồ ly nuôi lớn, trời sinh tính đa nghi một chút, chư vị ca ca tỷ tỷ thứ lỗi. Vánh ánh chui vào hắn linh giới bên trong, đi tới ly châu bên cạnh, lặng lẽ hỏi, Tô sĩ tử, cái này xài ra có hay không có chút không đúng? Tô Vân nội tâm nói, quả thực không đúng. Sầm phu tử so lâu ban sớm thời gian nửa năm đi vào tinh không, đi đến đầu này phi thăng chi lộ, cho dù sầm phu tử nội tâm tu vi không bằng lâu ban, tốc độ chậm hơn hắn, cũng hẳn là tại lâu ban trước đó đi tới nơi này. Sầm phu tử là nho đạo thánh nhân, hắn hạo nhiên chi khí mênh mông cuồn cuộn, văn tự có thủy lệ thiên tượng, dài đến trăm ngàn dặm, rung động nhân tâm. Bọn họ ngay từ đầu không có nhìn đồ liền nói chưa thấy qua, quả thực khả nghi. Ngươi lại thăm dò lần thứ hai, bọn họ vừa cẩn thận kiểm tra, có chút càng che càng lộ ý tứ. Đợi đến ngươi chỉ ra hai điểm này, bọn họ lại nói sang chuyện khác, nói ngươi hổ ly thành tinh đang nghi. Vánh ánh phân tích nói, có thể thấy được, chân chính có quỷ chính là bọn hắn. Sầm phu tử tới qua, khả năng đã xảy ra biến cố gì, hơn nữa cái này biến cố cùng xài ra liên quan đến, thậm chí nói không chừng cùng thần quân xài vân độ liên quan đến. Tô Vân yên lặng gật đầu. Mọi người tiếp tục chuyện thiếm, trò chuyện lên cảnh giới một chuyện, lại phát hiện thế giới khác nhau, cảnh giới vậy mà cũng không hẹn mà cùng, cứ việc cách gọi khác biệt, nhưng bất luận là nguyên sóc vẫn là đế tọa động thiên, đều có một nguyên sơ động nguyên động cảnh giới, cũng có ly huyên, thiên tượng cảnh giới. Chẳng qua là đế tọa động thiên không có trúc cơ cùng ẩn linh cảnh giới. Chúng ta là thần tiên huyết mạch, không cần trúc cơ, ẩn linh cũng không cần. Sinh hoạt tại đế tọa động thiên bên trong, sao lại cần ẩn linh? Sai Tuấn cười nói, còn trinh thánh cùng nguyên đạo cảnh giới, tiên thể cũng là không cần. Chẳng qua là về sau các ngươi nguyên sóc thánh linh chạy tới nơi này, gia tổ vân độ thần quân chiêu đại hắn truyền thụ trinh thánh cùng nguyên đạo cảnh giới. Hai cái này cảnh giới, càng giống là đạo tâm bên trên cảnh giới, đem nội tâm luyện đến vô cùng cường đại. Mà tộc ta tiên thể mạnh mẽ, lại thêm nội tâm mạnh mẽ, càng lại như cá gặp nước. Tô Vân bừng tỉnh hiểu ra, cười nói, tiên thể thật khiến cho người ta hâm mộ. Sai Tuấn đám người khẽ mỉm cười, cũng không kiêu ngạo. Tô Vân lại nói, ta mới đến, có một chuyện khó hiểu, vì sao hai người chúng ta thế giới ngôn ngữ đều là nguyên sóc ngữ? Sai Tuấn đám người cười ha ha, Tô Vân bị hắn bọn họ cười đến quái lạ, Sai Thương giải thích nói, chúng ta sử dụng ngôn ngữ, hơn phân nửa là đại thiên thế giới thông dụng ngôn ngữ. Tô huynh đệ nói tới nguyên sóc ngữ, chỉ sợ có khác nguồn gốc, là người khác truyền thụ cho các ngươi. Tô Vân trong lòng giật mình, đột nhiên tỉnh ngộ lại, là Tam Thánh Hoàng. Thánh Hoàng thời đại trước đó, còn có đầu rồng thân người, đầu người thân rắn, mình người đầu châu Tam Thánh Hoàng, ba vị này Thánh Hoàng cũng không phải là nhân tộc, mà là thần thánh. Khi đó chính vào thế giới trước hủy diệt, kiếp hỏa chưa hoàn toàn dập tắt, thế giới mới sơ sinh, mọi người mông muội ngu dốt, ba tương lai tự tinh không bên trong thánh hoàng trợ giúp thời điểm đó mọi người trải qua cửa ải khó. Tam thánh hoàng rời đi về sau, mới có thứ nhất thánh hoàng hiên viên mở ra thánh hoàng thời đại. Nói cách khác, nguyên sóc ngữ nhưng thật ra là tam thánh hoàng truyền thụ cho nguyên sóc người. Mọi người cười cười nói nói, khoảng cách thiên tích doanh an càng ngày càng gần, càng là tiếp cận, Tô Vân cùng ánh ánh liền càng có một loại kính sợ cảm giác. Doanh an thần thành cổ xưa trang nghiêm, mơ hồ có vô thượng tiên uy, mà tại doanh an trên thành không, thì thật sự là tiền quang chiếu dọi đến, vẩy xuống trong thành, để tòa thành này thành toàn bộ đế tọa động thiên lớn nhất thánh địa. Tô huynh đệ, các ngươi nguyên sóc thế giới nắm giữ một tòa gọi thiên thị viên động thiên đúng hay không? Sai Tuấn đột nhiên hỏi. Tô Vân bật cười nói, nguyên sóc làm sao có thể nắm giữ thiên thị viên? Nguyên sóc nhưng thật ra là thiên thị viên phụ thuộc phẩm, thiên thị viên là thuộc về thiên thị viên đại đế. Vánh ánh cười nhẹ một tiếng, thiên thị viên đại đế, không phải chính là Tô Vân bản thân. Tô Vân cái này đại đế, thực ra chính là tùy ý treo một cái tên tuổi. Thiên thị viên quỷ thần săn sát, nếu như không có một cái dê đầu đàn, khẳng định sẽ chọc cho ra nhiễu loạn lớn, gây ra lớn mâu thuẫn, thậm chí quỷ thần nội chiến cũng không phải không thể. Lúc trước thiên thị viên có Đông Lăng chủ nhân đệ lên, còn an toàn, hiện tại Đông Lăng chủ nhân thành thần rời đi, chỉ có Tô Vân mới có thể điều hòa thiên thị viên các thế lực lớn. Càng thêm quan trọng chính là, Tô Vân cùng các thế lực lớn quan hệ đều rất tốt, lại là thiên thị viên một người duy nhất người sống, cho nên Tô Vân tới làm con dê đầu đàn này, tất cả mọi người rất mang gì. Sai Tuấn không rõ nội tình, ồ một tiếng, lúc trước tới chỗ này thánh linh tiền bối, không phải từng nói có thiên thị viên đại đế. Tô Vân cười nói, thánh linh bọn họ chẳng qua là không dám nhắc tới vị này đại đế danh hảo. Chúng ta thiên thị viên vị này đại đế, có thể nói là thiên tiên hạ phàm, thiên địa đại đạo gia trì, thực lực sâu không lường được. Một tay chấn áp 96 tôn thần ma, quả nhiên là lợi hại cực kỳ. Người có chỗ không biết, nguyên sóc hoàng đế chọc giận thiên thị viên đại đế, đều bị đại đế xử lý. Vánh ánh nghe được hứng khởi, bay ra Tô Vân linh giới, hưng phấn nói, còn có, hải ngoại Tây Thổ phiên quốc, chọc giận đại đế liền đem chấn áp 96 thần ma thả ra ngoài, đem Tây Thổ phiên quốc bình. Đại đế dâm uy. Vánh ánh. Tô Vân ho khan một tiếng. Sai Tuấn trong lòng nghiêm nghị, lặng lẽ nói, nguyên lai thiên thị viên lại có như thế cường giả tọa chấn, cùng ta tổ tiên Vân Độ thần quân tương xứng. Tô Vân cũng là trong lòng căng thẳng, Sai Tuấn đám người đều là tìm hiểu thiên thị viên sự tình, tựa hồ đối với thiên thị viên rất là ham muốn. Mà bây giờ, thiên thị viên cùng đế tọa hai đại động thiên đã hợp nhất, hơn nữa hắc thiết thành cửa thành đã mở, lượng giới thiên địa nguyên khí thông hiểu, nguyên khí dị biến, nguyên khí chất lượng đường thẳng tăng lên. Không cần bao nhiêu ngày, phía đại lục này thiên địa nguyên khí cũng sẽ theo đó dị biến. Khi đó lượng giới hợp nhất sự tình khẳng định không thể gạt được đế tọa động thiên cường giả. Hiện tại, chỉ có đi một bước nhìn một bước, nhìn một chút cái này đế tọa động thiên đến cùng có tính toán gì. Thuyền hoa tốc độ chậm lại, Tô Vân nhìn thấy loại trừ bọn họ trước này thuyền hoa bên ngoài, còn có mặt khác thuyền hoa cũng tại hướng doanh an lái tới. Những bức họa này phảng có thần ma dực, là một loại cánh thịt, đầu rồng một đôi, thuyền bụng một đôi, đuôi thuyền lại có một đôi tiểu nhân, rất là kỳ lạ. Những bức họa này phảng là đến từ các nơi trên thế giới xài ra tử đệ, đi vào thiên tích doanh an triều thánh, không ít tuổi trẻ tuổi thị tử đệ đi ra thuyền hoa, đứng ở đầu thuyền, đều tự cách xa làm lễ chào hỏi, gọi. Từng chiếc thuyền hoa chậm rãi chạy vào doanh an, đột nhiên trong đó một chiếc thuyền hoa bên trong một cỗ kinh khủng thần thông bộc phát, như là hỏa long đang trùng kích, đánh, 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 đem từng chiếc thuyền hoa xông đến nghiền nát, nổ tung. 6-7 chiếc thuyền hoa bên trong xài ra tử đệ căn bản không kịp tránh né. Liền đều tự thân thể nổ tung, thậm chí liền nội tâm đều tại bạo tạc bên trong hóa thành một mịn. Cái kế hỏa long gào thét, bay lên trời, hướng Tô Vân vị trí thuyền hoa vào tới. Nhưng vào lúc này, doanh an trong thành từng tiếng gầm thét truyền đến, một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên trời, thẳng đến bay ra hỏa long cái kia thuyền hoa mà đi. Đó là năm cái lao giả, thực lực tu vi cho Tô Vân cảm giác thậm chí không thể so Tần Vũ Lăng, Hàn Quân đám người yếu, có lẽ là xài ra tu luyện tới nguyên đạo cảnh giới tồn tại. Ngũ lao hợp kích. Thi triển ra công pháp càng là làm người ta sợ hãi, cái này ngũ lao thi triển, rõ ràng là một loại tiên thuật, chẳng qua là loại này tiên thuật cần bọn họ 5 người hợp lực mới có thể thi triển đi ra, nếu như là một người thi triển lời nói, chỉ sợ liền sẽ vượt qua nhục thể của bọn hắn hoặc là nội tâm cực hạn chịu đựng. 5 đại nguyên đạo cảnh giới cường giả hợp lực thi triển tiên thuật, uy lực có thể tưởng tượng được, nhưng mà cái kia thuyền hoa bên trong nhưng truyền đến một tiếng hét dài, thần thông bộc phát. Tô Vân ngạc nhiên. Hắn đột nhiên nghe được giống như hoàng thiên phía trên hồng trung đại lữ giống như tiếng vang, phảng phất cửu thiên thần ma tại tụng niệm thiên địa pháp tắc, duy trì nhân gian trật tự, chế tạo thiết tắc thiết luật, để rối loạn thế gian khôi phục có thứ tự. Cựu Thánh Tuyệt học bên trong pháp gia đại thuật. Tô Vân suýt nữa kêu thành tiếng. Cái kia thuyền hoa bên trong một tấn lật trời, phảng phất lòng bàn tay đè lên thiên hiến, từ phía trên đỉnh hạ xuống, ngạnh hám ngũ lao tiên thuật, mà thiên hiến chính là ngày pháp, thiên tác. Tô Vân tại Hỏa Vân động thiên bên trong, tham gia đọc qua pháp gia đại thánh tuyệt học, thiên hiến đại thuật, là pháp gia hàn thánh nhân tuyệt học. Chẳng lẽ là nguyên sóc người? Tô Vân tâm thần nhảy lên kịch liệt một chút. Chẳng qua trời này hiến thần thông bên trong tích chứa uy năng, nhưng có chút vượt qua Tô Vân dự tính. Hơn nữa thiên hiến thần thông so pháp gia đại thánh truyền lại đại thuật càng thêm tinh diệu, đã gần như là đạo. Chẳng lẽ là pháp gia đại thánh phục sinh? Vẫn là nói, đại thánh từng tới nơi này, lưu lại truyền thừa. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, chỉ thấy thần thông va chạm, thuyền hoa nổ tung, ngũ lao tiên thuật nghiền ép thuyền hoa bên trong người kia, đem hắn đánh bay. Nhưng mà cũng trong lúc đó, người kia thi triển hỏa long đột nhiên quay lại, đi tới ngũ lao sau lưng, từ trong đó một lão giả giữa lưng xuyên qua. Cái kia xài ra lão giả hộc máu, lạnh lùng nói, Nam Bố Y. Tô Vân hướng cái kia điên cuồng lùi lại Nam Bố Y nhìn lại, chỉ thấy một thân dưới chân hiện ra đủ loại pháp trận, tan mất tiên thuật lực lượng, chiêu pháp hết sức tinh diệu chi năng, làm người ta nhìn mà than thở. Đổi lại Thủy Kính tiên sinh, cũng chỉ như thế. Tô Vân khen ngợi. Cái kia gọi là Nam Bố Y trung niên nhân cười ha ha một tiếng, đem tiên thuật lực lượng tán đi, hóa thành một đạo cầu vồng mà đi. Xài ra chiếm lấy thiên hạ tài nguyên, ngũ lao cũng chỉ như thế. Cái kia ngũ lao đuổi không kịp, từng cái sắc mặt tâm trầm. Tô Vân hướng thuyền hoa bên trong Xài Tuấn đám người nhìn lại, chỉ thấy Xài Tuấn mấy người cũng là sắc mặt tâm trầm. Xài Nhu Nghi cắn răng nói, những này loạn thần tặc tử không cam tâm ở trên biển ăn cá, còn muốn lên bờ. Tô Vân trong lòng khẽ động, nhìn tới ta nguyên sóc cổ thánh du lịch đến nơi đây, cũng không có nhàn rồi à. Vành anh nói nhỏ, Tô sĩ tử, ta cảm thấy không chỉ có pháp gia đại thánh không có nhàn rỗi, chỉ sợ nguyên sóc mặt khác cổ thánh cũng không có nhàn rỗi. Ngươi nói có khả năng hay không, những cái kia cổ thánh đi tới nơi này sau đó, vụ trộm chuyển cho trên biển người công pháp thần thông, sáng tạo ra một nhóm người phản kháng. Tô Vân nháy mắt mấy cái, nếu là quả thật như thế, như vậy chúng ta chuyến này liền nguy hiểm. Chẳng lẽ Sầm phu tử? Hắn đang muốn nhắc nhở Lâu Ban sớm một chút rời đi, đột nhiên xảy ra ngũ lao bên trong tứ lao cùng nhau đi tới, nói, là khách đến từ thiên ngoại ư. Thần quân cho mời. Chương 389, tuyệt thế tiên thể. Chương 390, lắm lời thứ nhất, đánh nhau chạy đầu. Chương 391, nữ đại tam ôm gạch vàng. Chương 392, vạn tiên phường. Chương 393, ta chết rồi. Trần Mạc Thiên không bay trở về, Lâu Ban trầm ngâm phút chốc, đột nhiên bay lên không, bị Trần Mạc Thiên không vây quanh, hướng lên bầu trời bên trong cái kia đóa tiên vân mà đi. Bất luận như thế nào, ngươi cũng là ta lựa chọn truyền đạo người, dù là làm trái lời thề, ta cũng không thể nhìn ngươi gặp nạn. Trần Mạc Thiên không dưới khống chế của hắn trở nên vô cùng thần diệu, bất luận từ bất kỳ góc độ nhìn, đều không thể nhìn thấy Lâu Ban, ánh sáng đi qua tầng tầng khúc xạ, vừa vặn đem hắn giấu đi. Kiến trúc chi học, vốn là liền đem không gian, thuật số, lực lượng, kết cấu và mỹ học hoàn mỹ lợi dụng học vấn, mà Lâu Ban, vừa vặn chính là phương diện này xương thánh đại tông sư. Hắn phi thân đi tới tiên vân bên dưới, tiên vân phong cấm sớm đã khép lại, mà hắn nhưng trực tiếp quấy nhiều phong cấm. Tiên vân bên trong cất giấu Sải thị nhất tộc bí mật lớn nhất, chính là đế tọa động thiên cấm địa, tầng ngoài phong ấn đương nhiên lợi hại cực kỳ, nhưng mà Lâu Ban lại làm như không thấy, đi về phía đi vào trong đi. Trung quanh hắn, vô số nhỏ bé vô cùng bụi bặm theo hắn đi lại không ngừng hướng phong cấm bên trong quấy nhiễu, đem những cái kia phong cấm ở giữa khe hở nhét đầy. Bụi bặm tạo thành vô số tinh xảo vô cùng phù văn, không ngừng biến hóa, vừa vặn đem phong cấm ngăn chặn. Theo Lâu Ban không ngừng đi thẳng về phía trước phong cấm không ngừng nứt ra, xuất hiện một đầu trải thật chỉnh tề thông đạo. Trần Mạc Thiên không giống như là suy nghĩ của hắn, giống như là ý thức của hắn, theo tâm niệm của hắn thay đổi mà thay đổi. Đây chính là cái này miệng đại thánh linh binh tác dụng, giống như là một viên có thể mở ra tất cả phong ấn chìa khóa. Đối với hắn bậc này kiến trúc thành thánh tồn tại tới nói, xài ra nghiêm mật nhất phong cấm cũng chỉ như thế. Sau một lát, Lâu Ban đi vào tiên vân bên trong, hướng vạn tiên phường đi tới, hắn mơ hồ cảm thấy khí tức vô cùng cường đại, trong lòng cảm giác nặng nề. Đây là một cỗ hắn chưa hề cảm thụ qua lực lượng đáng sợ, mạnh mẽ vô biên, kinh khủng cảm giác gáp bách thậm chí để suy nghĩ của hắn hơi chút chậm chạp. Nguyên đạo cảnh giới mạnh mẽ nhất không phải thân thể, không phải pháp lực, mà là nội tâm. Mà nguyên đạo thánh nhân thường thường là mở ra một cái lĩnh vực tồn tại, lưu lại truyền thế kinh điển, khai sáng một môn học thuyết nổi tiếng, nguyên đạo thánh nhân nội tâm càng cường đại hơn, không kém gì thần chỉ. Đất liền hải ngoại, gần nhất một vị thánh nhân chính là Lâu Ban, mặt khác cái gọi là thánh nhân bao quát nguyên sóc bốn đại thần thoại, bao quát hải ngoại Nguyệt Lưu Khê, Giang Tổ Thạch, đều có chút khuyết điểm. Nhưng cho dù là Lâu Ban cường đại như thế nội tâm, cũng cảm nhận được đáng sợ cảm giác áp bách, có thể tưởng tượng được cô áp bức này cảm giác là bực nào khủng bố. Thần quân. Là Sai Vân Độ thần quân. Lâu Ban không khỏi dùng mình một cái, tôn này thần quân ở lại đây. Hắn cứ việc đoán ra Vân Độ thần quân liền ở đây, nhưng không có mảy may do dự, vẫn là đi thẳng về phía trước. Tô Vân, là hắn chọn lựa truyền đạo người, thay thế mình truyền đạo người, loại này tư duy ý thức sớm đã lạc ấn tại hắn nội tâm bên trong, bởi vậy bất kể như thế nào hắn cũng không thể để Tô Vân lại xảy ra mệnh nguy hiểm, dù là đánh cược bản thân nội tâm. Vánh ánh gọi là bao che cho con, nhưng đối với hắn mà nói, lại là đạo truyền thừa, chỉ cần Tô Vân sống sót, đạo của mình liền tương đương với thay mình sống sót. Tô Vân bị nguyên tử thần kiếm biến thành thần quang dẫn dắt gào thét bay về phía trước, rất nhanh vượt qua Ngô Đồng, Ngô Đồng lộ ra vẻ kinh ngạc, há miệng tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Nguyên tử thần quang tốc độ quá nhanh, Tô Vân không có nghe rõ, liền thấy cái kia tiên cung cửa chạm mặt tới. Bay qua cánh cửa này, Vạn Tiên Phường liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Đó là từng mặt nguy nga đền thờ cùng đường tắt, đền thờ là cửa, cao lớn vô cùng, đền thờ bên trên vẽ khắc lấy đủ loại kỳ dị phù văn, như là thần ma. Đợi xuyên qua đền thờ, từ trong đường tắt xuyên qua, liền thấy đường tắt hai bên cờ tung bay, mỗi một mặt cờ đều là phiêu dương tung bay, cờ bên trên có tiên nhân danh hảo cùng kỳ lạ lạ cấn hình vẽ. Những cái kia cờ vô cùng to lớn, không biết có tác dụng gì. Đột nhiên phía trước truyền đến kịch liệt thần thông va chạm, lão phụ nhân Sải Thúy cùng Nam Bố Y một trước một sau, tại đây Vạn Tiên Phường bên trong chém giết, hai người một cái nhìn như trẻ tuổi, một cái nhìn như lão nhân, nhưng đều linh hoạt vô cùng. Lão phụ nhân kia Sải Thúy không biết đang thi triển cái gì thần thông. Thôi thúc từng mặt đại kỳ xoay quanh hai người tung bay, đem Nam Bố Y thần thông chặn lại. Nam Bố Y cứ việc thực lực tu vi muốn phía trên nàng, lại tinh thông nguyên sóc đủ loại cựu thánh tuyệt học, nhưng mà căn bản là không có cách phá vỡ những cái kia mặt cờ phòng ngự. Mà những cái kia đại kỳ bên trong mỗi lần có kinh khủng uy năng bạo phát ra, nhưng đem hắn ép lùi lại lại lui. Hưu. Nguyên tử thần quang đột nhiên cắt ra hai người thần thông, từ giữa bọn hắn xuyên qua, sắc bén kia quang mang đem hai người thần thông đoạn đi. Sai Thúy cùng Nam Bố Y trong lòng giật mình, ngưng mắt nhìn lại, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong vầng hào quang có một người. Chẳng lẽ là Lao Tổ trở về? Sai Thúy cau mày, vừa rồi đạo ánh sáng kia quá nhanh, nàng cũng không thể nhìn thấy quang mang bên trong đến cùng là ai, chẳng qua nếu như là Vân Độ Lao Tổ nội tâm, thế nào luận đạo Nam Bố Y ngâm cuồng? Không phải Vân Đô Lao Tổ lời nói, như vậy sẽ là ai? Nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, lại thấy Nam Bố Y sừng sững tại một cây cờ lớn bên trên. Khí thế không ngừng tăng lên, tu vi của hắn liên tiếp tăng vọt, điên cuồng kéo lên, để Sai Thúy không lo được suy nghĩ nhiều, trước thôi thúc đại kỳ bảo vệ toàn thân. Truyền thừa từ nguyên sóc pháp ra thiên hiến, có tam trùng, đệ nhất trùng pháp, đệ nhị trùng thuật, đệ tam trùng thế. Hiện nay, Nam Bố Y thế, pháp, thuật, đều là đi đến nguyên đạo cấp độ, đỉnh đầu thiên hiến mơ hồ hiện lên, sau lưng luật pháp như biển như núi, mà thuật thì như dây xích như khóa như tủ giống như ngục. Nam Bố Y khí thế bộc phát, lại bộc phát. Sau lưng đột nhiên vô số xiềng xích thoát ra, tại hai người bốn phía hình thành chặt chẽ xen lẫn lồng giam. Mơ hồ ở giữa, Sai Thúy vậy mà cảm giác được bản thân bốn phía thiên địa nguyên khí đang nhanh chóng khô kiệt. Không những như thế, nàng thậm chí cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên tại cô quạng, thần thông, phù văn đang dần dần bị áp chế. Ta sư Tòng Phi Thăng chi lộ bên trên tiên hiển, được truyền đến tự nguyên sóc học vấn. Nam Bố Im một thân áo vải, tuy là diện mạo là nam tử trẻ tuổi, nhưng lại làn da thô ráp. Thân thể cường tráng, hiện lộ hết trên biển tăng thương, một kích phía dưới, thiên hiến vị ấn, rất nhiều lấy nhân pháp nhân đạo, thay thế ngày pháp thiên đạo xu thế. Đây chính là pháp gia đại thuật chỗ ảo diệu. Sai Thúy thôi thúc đại kỳ đón đỡ đòn đánh này, bị chấn động đến khí huyết sôi trào, ngay sau đó Nam Bố Y đệ nhị ấn công. Sai Thúy đang lùi lại, nhưng Nam Bố Y khí thế nhưng mạnh hơn, pháp gia đệ nhị ấn, gọi là thủ đạo. Thủ đạo, lập quân thủ đạo, thủ thánh hoàng chi đạo, lập bất thế chi quân. Nam Bố Y tựa như một tôn thánh hoàng, đệ nhị ấn để Sải Thúy khỏe miệng chảy máu, đại kỳ tán loạn, lần nữa lui về phía sau. Nam Bố Y không ngừng đánh tới đằng trước, thứ ba ấn quỷ khiến, thứ tư ấn chết trinh, thứ năm ấn có độ, thứ sáu ấn hất quyền, thứ bảy ấn chủ đạo, hiển lộ hết pháp gia phong thái. Sải Thúy liên tục lui về phía sau, nàng mỗi lui một bước, Nam Bố Y khí thế liền mạnh một phần, đến chủ đạo một chiêu này đại thuật sau đó, liền thấy Nam Bố Y sau lưng, luật pháp chi đạo hóa thành một thanh thần kiếm. Quang mang vạn trượng, càng ngày càng mạnh. Sai Thúy trong lòng sinh ra vô cùng bất an mãnh liệt, một kiếm này là pháp gia thuật cùng pháp, tăng lên thành đạo một kiếm. Khí thế của nàng bị ép tới suy kiệt, chiêu pháp tán loạn, đã không thể nào chống cự một kiếm này. Lúc trước ta là chiếm cư ưu thế, nếu là không có đạo kia thần quang xung kích, ta nhất định thừa thắng xông lên, càng ngày càng mạnh, nơi nào sẽ bị Nam Bố Ý chuyển bại thành thắng. Sai Thúy vừa mới nghĩ đến nơi đây, Nam Bố Ý kiếm quang hạ xuống, Sai Thúy đầu người rơi xuống đất. Một kiếm này, gọi là gian kiếp. Nam Bố Ý tán đi kiếm quang, thản nhiên nói, luật pháp phụ tá chính đạo, diệt trừ gian kiếp. Đây là đại đạo, ngươi xài ra ngăn cản không được. Sai Thúy thi thể bộc đổ, đầu người lăn xuống trên mặt đất, lại gọi nói, Vạn Tiên Phường chính là ta xài ra thánh địa, khắp nơi có thần linh trấn thủ, có phong cấm trùng trùng điệp điệp, ngươi xông vào Vạn Tiên Phường, chắc chắn phải chết. Xèo xèo xèo. Từng đạo xiềng xích từ đầu nàng bên trong xuyên qua, đưa nàng nội tâm từ linh giới bên trong kéo ra, Sai Thúy nội tâm bị treo lên. Ngươi chết trước lại nói. Nam Bố Im một tấn thiên hiến, đưa nàng nội tâm đánh cho vỡ nát. Nam Bố Im xoay người, hướng Vạn Tiên Phường bên trong xông vào, thầm nghĩ, khó hiểu, đạo kia thần quang bên trong người, đến cùng là ai? Vì sao giúp ta? Nhưng vào lúc này, phía trước một cỗ khí tức cường đại phóng lên trời, Vạn Tiên Phường bên trong, giống như là có từng tôn vĩ đại thần chỉ đang chậm rãi thức tỉnh. Nam Bố Y sắc mặt nghiêm nghị, nhưng cười ha ha, cho dù cái này Vạn Tiên Phường là đầm rồng hang hổ, ta cũng phải xông vào một lần. Hắn ra sức hướng về phía trước lao đi, từ từng đạo Tiên Phường bên trong xuyên qua, lúc này, Tiên Phường phía trước, một tôn cao tới hơn 10 trượng thần chỉ xuất hiện, mọc ra bốn tay, chống một mặt tiên kỳ, đàng đàng sát khí. Đó chính là xài ra thế hệ trước sau khi chết, nội tâm hấp thu tiên quang biến thành kim thân thần chỉ. Nam Bố Y nghiến răng, xông về phía trước, cùng lúc đó, từng tôn xài ra thần chỉ khôi phục, hướng bên này chạy tới. Mà đổi thành một bên, Vạn Tiên Phường bên trong, nhiều hơn nữa xài ra kim thân thần chỉ thức tỉnh, chỉ thấy một vệt thần quang từ bên cạnh bọn họ xuyên qua. Tô Vân gắt gao bắt lấy nguyên tử thần kiếm chuôi kiếm, lưỡi kiếm mũi kiếm đã hóa thành thần quang, mang theo hắn lấy cực nhanh tốc độ bay về phía trước phi. Hắn hướng hai bên nhìn lại, những cái kia cao tới 10 trượng, 20 trượng, thậm chí 100 trượng thần chỉ, từ hắn trong tầm mắt thoáng một cái đã qua, những cái kia thần chỉ trên mặt không hiểu vẻ mặt, nghi vấn biểu lộ, đập vào mí mắt của hắn. Không biết bọn họ có thấy hay không hình dạng của ta. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này xài ra thế lực có phần quá cường đại. Tô Vân trong lòng nổi lên lo lắng âm thầm, hắn sớm đã nhìn ra xài ra ý đồ trinh phạt Thiên Thị Viên, bản thân cũng tiểu thí thân thủ, để xài ra người nhìn thấy thực lực của mình, từ đó xem trọng Thiên Thị Viên thực lực. Chẳng qua là để hắn không nghĩ tới chính là, xài ra ẩn nút thực lực, quả thực đáng sợ cực kỳ. Phía trước, tiên cung bên trong Vạn Tiên Phường đã đến phần cuối, mà phần cuối chính là một tòa tiên gia đại điện. Cung điện kia bên ngoài, từng mặt lớn phường cao chót vót tại hai bên, phường bên trong đều có vĩ đại kim thân thần chỉ khôi phục, nhao nhao hướng Tô Vân vị trí thần quang nhìn lại. Nơi này kim thân thần chỉ thực lực tu vi càng thêm cường đại, cho Tô Vân cảm giác, chỉ sợ so đỉnh phong thời kỳ Ngọc Đạo Nguyên cũng không kém chút nào, thậm chí mạnh hơn. Nơi này kim thân thần chỉ, tuyệt đối có người đạt đến vượt qua thế giới cực hạn chịu đựng mức độ. Tô Vân nhắm mắt, sống chết không buông ra nguyên tử thần kiếm, chỉ thấy thần quang mang theo hắn hướng tòa kia tiên gia trong đại điện đánh tới. Tiên gia cửa đại điện hộ bị trùng trùng điệp điệp phong tỏa, bên cạnh lại có xài ra kim thân thần chỉ bảo vệ, trên cánh cửa lại có trùng trùng điệp điệp phong cấm, vững như bàn thạch, tuyệt không có khả năng bị người công phá. Nhưng mà nguyên tử thần kiếm biến thành quang mang bay tới, tầng kia tầng phong cấm liền tự động mở ra, đóng chặt cửa cũng tầng tầng vỡ ra, mặc cho nguyên tử thần kiếm mang theo Tô Vân xuyên qua phong cấm, đi vào bên trong tiên điện. Cái kia chấn thủ tiên điện từng tôn kim thân thần chỉ mi tu trắng như tuyết, đều tự lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong kiếm quang, là ai? Ngay tại Tô Vân bị nguyên tử thần kiếm kéo vào bên trong tiên điện một khắc này, vô cùng kinh khủng thần uy phô thiên cái địa giống như đè xuống, Tô Vân nhịn không được thân thể tất cả cơ bắp kéo căng, dùng hết khả năng đối kháng cái kia khó có thể tưởng tượng uy áp. Hắn linh giới bên trong, cây quế bên trên, ly châu như là trăng sáng, kèm theo linh giới hồng lô khởi động, chân nguyên cuồn cuộn, đánh phía ly châu. Mà tại hắn phía trước, nguyên tử thần kiếm biến thành quang mang đang tại sông về một tôn cao như sơn nhạc thần chỉ, cái kia thần chỉ tắm gội tại tiên quang bên trong, đôi mắt đóng chặt. Chỉ là từ trên người hắn tản ra thần uy, liền để Tô Vân thân thể hầu như nổ tung, linh giới cũng bị ép tới không ngừng thu nhỏ. Trốn ở Tô Vân linh giới bên trong ánh ánh không khỏi sợ hãi tê, bạch tê trở đi nàng, nhưng không chỗ trốn. Nhưng vào lúc này, áp lực kinh khủng đổi lấy Tô Vân gầm thét, hắn ly châu tại đáng sợ áp lực dưới nổ tung. Một tôn vĩ đại nội tâm từ dạn nứt ly châu bên trong bay ra. Ông! Phía sau hắn, tiên nhân hư ảnh hiện lên, cùng hắn thiên tượng nội tâm trùng lập. Tiên nhân hư ảnh trở nên trước đó chưa từng có rõ ràng, cùng Tô Vân nội tâm giống nhau như lúc. Tô Vân gắt gao bắt lấy nguyên tử thần kiếm, sau lưng thiên tượng nội tâm tỏa ra từng đạo quan mang, đối kháng cái kia tôn thần chỉ thần uy. Hắn có thể xử lý được, nhưng mà gánh gánh cùng linh tê nhưng đã gánh không được cái kia tôn thần chỉ uy áp. Chẳng cần biết ngươi là ai. Xin lỗi. Tô Vân sau lưng, vĩ đại thiên tượng nội tâm cùng hắn cùng một chỗ xuề bàn tay ra hướng về phía trước phong đi. Cho ta trấn áp. Một mặt phù văn chi tường xuất hiện, vô số hoa lệ vô cùng phù văn từ trong tay hắn bay ra, hướng tôn này vĩ đại thần chỉ bay đi. Mà tại phù văn chi sau tường, là vô biên vô tận hắc ám. Hưu. Tôn này vĩ đại thần chỉ bóp méo, bị Tô Vân kéo vào mi tâm của mình bên trong, phong ấn. Vánh ánh cùng linh tê thở phào nhẹ nhõm, bại liệt trên mặt đất. Cũng trong lúc đó, tại phía xa nguyên sóc thiên ngoại, một tôn vô cùng vĩ đại nội tâm toàn thân tỏa ra thần quang, đang tại cô động nguyên tử vì đủ loại vũ khí, công hướng nguyên sóc chỗ thế giới. Đột nhiên, cái kia nội tâm cao mày, lộ ra vẻ kinh ngạc, ta chết rồi. Chương 394, hắn là ai? Chương 395, xui xẻo hài tử. Nơi này nhất định là ta tự nhiên nông trường. Bắc Minh mặt biển bên trên, thần đế Ngọc Đạo Nguyên dẫn đầu thông thiên các còn sót lại cao thủ, cuối cùng gặp phải cái thứ nhất lưng thú bên trên quốc gia, Ngọc Đạo Nguyên không khỏi vừa mừng vừa sợ. Thần phục ta, tín ngưỡng ta, sau khi chết các ngươi liền có thể phi thăng thiên đỉnh, vĩnh hưởng cực lạc. Phỉ báng ta, không tin ta, sau khi chết các ngươi liền đem rơi xuống địa ngục, nghiệp hỏa hành hạ. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên trên đường đi hàng phục lần lượt lưng thú bên trên quốc gia, những người ở nơi này nơi nào thấy qua thiên đỉnh cùng thiên đỉnh bên trong chư thần. Kinh hãi tại thiên đỉnh cùng chư thần thần lực, lại thêm Ngọc Đạo Nguyên vừa dỗ vừa lừa, bày ra thần tích, trên đường đi thu phục càng ngày càng nhiều lương thú bên trên quốc gia. Tín ngưỡng người của hắn càng ngày càng nhiều, chúng sinh tín ngưỡng như là thiên địa nguyên khí kéo dài không dứt tràn vào trong cơ thể của hắn, chữa trị thân thể của hắn cùng nội tâm tổn thương. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên thương thế từ từ giảm bớt, để hắn mừng rỡ chính là, cái này Bắc Minh phía trên đâu đâu cũng có sinh hoạt tại lương thú bên trên quốc gia. To to nhỏ nhỏ trong quốc gia mọi người sinh hoạt không đốn, sinh hoạt tại lo lắng hãi hùng trong cuộc sống, thường thường lo lắng cự thú chết già quốc gia chỉ mất.